Chương 48, Huyền Vũ Đế quốc người tới, hối lộ La Tu. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong 3 ngày qua, hai người lại trong nhà trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Trong vương phủ, lẩm bẩm thanh âm liền không từng đứt đoạn. Bọn hạ nhân đều đầy. Hôm sau, giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào giữa phòng. La Tu còn nằm ở trên giường ngủ say, Mộ Khuynh Tuyết cũng đã chậm rãi đứng dậy, mặc hoàn tất. Ngoái nhìn một mặt thẹn thùng nhìn xem trên giường La Tu, thật có thể dày vò bất quá, làm việc này thực lực sắc thực tăng lên 10 phần nhanh, ngắn ngủi mấy ngày ta liền đã chạm tới tôn huyền cảnh cánh cửa. Chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đột phá. Mộ Khuynh Tuyết méo méo mặt mình, tận lực điều cả trên mặt mình thẹn thùng, mới chậm rãi đạp ra khỏi cửa phòng. Vừa tới đến đại sảnh bên trên, nha đầu Hương Vân liền đội vã đi vào trước gót chân nàng, "Tiểu thư, bên ngoài có mấy cái tự xưng là vương gia bằng hữu người." "Bằng hữu?" Mộ Khuynh Tuyết nhướng mày, "Mang ta đi nhìn xem." "Vâng." Tại Hương Vân dẫn đầu dưới, Mộ Khuynh Tuyết đi tới vương ngoài cửa phủ, lúc này hai cái hạ nhân chính ngăn đón ngoài cửa ba người. Mộ Khuynh Tuyết nhìn lấy bọn hắn ăn mặc, không giống như là thiên khải đế quốc người, trong nháy mắt cau mày lên, tự mình phu quân có thể cùng bọn hắn là bằng hữu. "Gặp qua vương phi." Hai cái hạ nhân trông thấy Mộ Khuynh Tuyết, rất cung kính hành lễ nói, "Ân." Mộ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, mà ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại ba trên thân thể người. "Đẹp, thật đẹp, Huyền Nhược tiên nữ." Mà đối diện ba người trông thấy Mộ Khuynh Tuyết cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, liền ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm. Trong mắt tham lam, không có chút nào che giấu hiện ra đi ra. Mộ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hiện ra vẻ tức giận, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. "Mấy vị có việc?" Mộ Khuynh Tuyết cố nén nội tâm buồn nôn dò hỏi. Nàng không tin La Tu sẽ có bằng hữu như vậy, tuy nói ngày bình thường lười nhác hỗn đản một chút, nhưng cũng có mình xử sự phong cách. Hắn không thể cùng loại người này có bất kỳ gặp nhau. Huống chi đám người này ăn mặc rõ ràng không phải thiên khải đế quốc người, rất có thể là quốc gia khác người. Xem ra là kẻ đến không thiện. "Ba vị, ánh mắt của các ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ điểm." Hương Vân nhìn lấy bọn hắn trừng trừng ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình nhìn, có chút tức giận khiến trách quá mắng. Ba người này thật sự là quá ghê tởm, cũng chưa từng thấy nữ nhân. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Hương Vân một mặt xem thường. "Ách." Ba người lúc này mới phản ứng tới, vội vàng thu hồi trong mắt tham lam, giả vờ cung kính hành lễ, "Vị này liền là Tu La Vương phi a." "Là chúng ta thất lễ." Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu, nàng có thể cảm giác được thực lực của ba người này không thấp. "Ba vị tìm chúng ta vương gia có chuyện gì sao?" Mộ Khuynh Tuyết không muốn cùng bọn hắn qua nói nhảm nhiều, trực tiếp nói rõ dò hỏi. Cái này, vương phi nếu không để Tu La Vương đi ra, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng." Ba người ấp úng, hiển nhiên không gặp được La Tu là sẽ không nói ra bọn hắn chuyến này mục đích thực sự. "Ha ha." Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt càng thêm lạnh một điểm, những người này chỉ sợ là kẻ đến không thiện. "Ô." Đúng lúc này, La Tu quần áo không chỉnh tề, cả người biếng nhác, thỉnh thoảng còn đánh lấy một trận ngủ gần, chậm rãi đến, "Các ngươi vị nào à? Tìm ta có việc?" Sớm tại ba người tới gần vương phủ thời điểm, hắn liền cảm giác được khí tức của bọn hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Huyền Vũ Đế quốc người muốn làm gì. Mộ Khuynh Tuyết nhìn thấy La Tu thân ảnh, trước nhíu lại lông mày lúc này mới thư hoãn một điểm. Vừa rồi một cái ba người ánh mắt tham lam kia, sát thực buồn nôn đến nàng. "A Tu, ta rất chán ghét những người này." Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi đi vào La Tu bên người, một mặt không vui nhỏ giọng nói. Rất rõ ràng, những người này hành vi để nàng rất sinh khí. La Tu nhéo nhéo mặt của nàng, đem kéo đến phía sau mình, cho nàng một cái nụ cười hiền hòa, ra hiệu nàng yên tâm nàng. "Yên tâm." Mộ Khuynh Tuyết tự nhiên hiểu được La Tu trong mắt hàng nghĩa, sau đó liền không tiếp tục để ý ba người này. La Tu lúc này mới nhìn về phía bọn hắn, "Mấy vị tìm ta có việc sao?" "Còn có, hẳn là cái gì A Miêu A Cẩu đều tự xưng là bằng hữu của ta, vợ ta thấy buồn nôn, ta liền sẽ rất không cao hứng." La Tu thần sắc lạnh lùng, không chút nào cho bọn hắn một tia mặt mũi. Ba người nguyên bản nhìn thấy La Tu, trong lòng còn có chút vui vẻ, kết quả là nóng mặt dán vào mông lạnh bên trên. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt của bọn hắn, ba người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bất quá vì lợi ích của đế quốc, bọn hắn vẫn là cố nén nội tâm muốn giết người xúc động. Ở giữa người kia một mặt ý cười nhìn xem La Tu, Su Ninh nói, "Ách, ha ha, ngài liền là Tu La Vương a. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Chúc mừng Tu La Vương, chúc mừng Tu La Vương." Hai người cũng ứng thanh phụ họa. Nhưng mà, La Tu vẫn như cũ chưa cho bọn hắn bất kỳ sắc mặt tốt, vuốt vuốt mình cái kia xốc xếch tơ bạc tóc trắng, không nhịn được nói ra, "Có việc liền nói, có dám thì phóng, không có việc gì liền cút nhanh lên." Đem một cái bất cần đời hoàn khố thiếu gia thể hiện vô cùng nhuyễn. Trong lòng ba người tuy có khó chịu, lại cũng biết qua La Tu quá khứ, nội tâm chỉ có thể cố nén đánh người xúc động, mặt ngoài còn phải bồi cười, "Tu La Vương, có thể trong phủ nói chuyện. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Ta cái này lớn như vậy vương phủ không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến, có việc thì nói nhanh lên, có cái này thời gian rỗi, ta còn không bằng ôm cô vợ trẻ dùng sức gặm, làm sao có thời giờ đến dựng để ý đến các ngươi những này thằng hề." Nghe được La Tu làm nhục như vậy người ngữ, ba người sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, toàn thân càng là khí đến phát run. Bọn hắn còn chưa hề nhận qua to lớn như vậy vũ nhục. "Tu La Vương, cớ gì làm nhục như vậy người đâu?" Ở giữa người kia không còn ngụy trang, ánh mắt sắc bén, ngựa khí băng lãnh. "A." Mắng hai câu liền không giả bộ được. "Không phải nói các ngươi Huyền Vũ Đế quốc có thể nhất nhẫn sao? Xem ra công khóa của các ngươi còn chưa làm đúng chỗ a." La Tu một mặt khinh miệt, đùa cợt nhìn về phía bọn hắn. "Ngươi." Một bên hai người run rẩy, tiến lên liền muốn cùng La Tu độc thủ. La Tu sau lưng Mộ Khuynh Tuyết lập tức phóng thích cường hãn khí tức, đem hai người trấn áp xuống, muốn chết. Một tên hoàng huyền cảnh đỉnh phong khí tức áp chế, trong nháy mắt đem ba người ép không có tính tình, ở giữa người kia cũng đội vàng ngăn lại hai người. Dừng tay. Tu La Vương, chúng ta này lội đến đây cũng vô ác ý, mà là muốn hợp tác với ngươi. Người kia sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí cũng nhu hòa không thiếu. Một bên hai người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn mặc dù cũng có hoàng huyền kính tu vi, nhưng là vừa vận Mộ Khuynh Tuyết chỗ phát ra khí thế nói cho bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, Tu La Vương trong phủ thế mà còn ẩn giấu đi một vị cao thủ cường hãn, vừa rồi bọn hắn muốn động thủ trong nháy mắt, một cỗ càng cường hãn hơn khí tức, trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Vị kia thực lực mạnh, ít nhất là một vị tôn huyền cảnh cao thủ. Bọn hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần trong đầu của bọn họ xuất hiện một tia sắc cơ, vị cao thủ này có thể trong nháy mắt bôi giết bọn hắn. La Tu nghe được bọn hắn muốn hợp tác với mình, ngược lại đến một chút hứng thú. Ha ha, thú vị. Các ngươi thân là Huyền Vũ Đế quốc người đến nắm giữ cái này Thiên Khải Đế quốc người nói chuyện hợp tác. La Tu khẽ miệng có chút dương lên, ngữ khí vẫn như cũ lửa nhát. Ở giữa người kia nhìn thấy La Tu nhiều hứng thú, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói rõ bọn hắn còn có đàm phán không gian. Tu La Vương ngài tốt. Chính như ngài suy đoán như vậy, chúng ta xác thực đến từ Huyền Vũ Đế quốc. Ta tên là Cổ Huyền. Bây giờ Thiên Khải Đế quốc thế cục ngươi cũng thấy đấy, Thiên Khải từng cái phiên vương nhao nhao cử binh tạo phản, bốn đại đế quốc càng là nhìn chằm chằm, ngài sao không nhìn về phía trước, vì mình vương phủ tranh thủ thêm một chút lợi ích đâu? Cổ Huyền nhìn một chút La Tu sắc mặt, nói ra. Nhưng mà, La Tu cũng không có sinh khí, nghe được bọn hắn kiểu nói này, càng thêm đến hứng thú. A, nói như vậy, các ngươi Huyền Vũ Đế quốc muốn cho ta chỗ tốt gì đâu? Cổ Huyền thấy cá đã cạn câu, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, tiếp tục nói ra, không dối gạt ngài nói, chúng ta Huyền Vũ Đế quốc đã liên thủ với Trấn Bắc Vương, nếu là ngài nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Trấn Bắc Vương đáp ứng ngươi, giữa các ngươi mâu thuẫn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà còn chờ hắn ngồi lên hoàng vị về sau, sẽ hứa hẹn ngài càng nhiều chỗ tốt. Đồng dạng, chúng ta Huyền Vũ Đế quốc cũng sẽ hứa hẹn ngươi càng nhiều chỗ tốt, đan dược công pháp, huyền linh thạch liền ngài báo giá. Chúng ta cam đoan tuyệt không trả giá. Cái này không thể so với ngài tại cái này hỗn loạn Thiên Khải Đế quốc lấy được chỗ tốt càng nhiều sao? Cổ Huyền nói xong, trên mặt dần dần trần trụi ra ý cười, hắn cũng không cho rằng La Tu có thể cự tuyệt lớn như thế chỗ tốt. Dù sao người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Hắn không tin La Tu có thể không tâm động. Chương 49, tài đại khí thô Huyền Vũ Đế quốc, không cần thị phí. Ha ha, các ngươi lấy tiền tài đến hối lộ một vị vương gia. Đuổng cho các ngươi nghĩ ra được. La Tu ha ha cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, trên mặt lại là lộ ra một tia ý vị sâu xa vật vị. Thấy thế, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Vương gia làm gì cố chấp như vậy đâu? Cổ Huyền lại là xem thường. Hắn thấy, không có chuyện gì là tiền tài không đổi được, nếu có, cái kia chính là cho không đủ nhiều. Liền ngay cả có được mấy triệu quân đội Trấn Bắc Vương, còn không phải cùng dạng bị bọn hắn dùng tiền để xuống. Ha ha, mà bọn hắn Huyền Vũ Đế quốc yên lặng mấy trăm năm, có lẽ tại vũ lực bên trên lui hơi yếu một chút, thế nhưng là tại tài lực bên trên, năm trong đại đế quốc bọn hắn tuyệt đối là số 1 số 2. Có tiền lão ma xui quỷ khiến, huống chi là người đâu. Huống hồ cái này Tu La Vương hắn thấy, chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử túi thôi, có thể ngăn cản được bực này dụ hoặc. Vậy ngươi thử nói xem, bản vương giá bị giá trị nhiều thiếu. La Tu nhìn lấy bọn hắn đã tinh trước dáng vẻ, nhiều hứng thú mà hỏi. Ha ha, cuối cùng vẫn là một cái có tú chưa khô tiểu tử túi, nhanh như vậy liền cho ngăn không được dụ dỗ. Một hồi hù chết ngươi. Cổ Huyền ở trong lòng cười lạnh. Bên ngoài lại là chất đống tiểu dung, một mặt định nọt nói ra, nếu là Tu La Vương chịu giúp bọn ta, chúng ta Huyền Vũ Đế quốc nguyện ý xuất ra 100 triệu huyền linh thạch đưa tặng cho ngài, đồng thời phụ tặng 100 mai huyền linh đan, 10 bộ thiên giai công pháp, thần thông, cùng một bộ linh giai công pháp, thần thông, 100 gốc nhiều loại thiên giai thiên tài dị bảo, cùng 2 gốc linh giai thiên tài dị bảo, ngài cảm thấy thế nào? Tại Cổ Huyền tự tin báo ra những vật này về sau, ba trên mặt người đều là thần sắc kiêu ngạo, bọn hắn cũng không cho rằng một cái nho nhỏ vương phủ có thể cự tuyệt được lớn như thế dụ hoặc. Huống chi còn là tại thế cục nguy cấp Thiên Khải Đế quốc cảnh nội. Có những vật này, đủ để bảo đảm một cái gia tộc trong vòng trăm năm không lo. Nếu là đem phía trên liệt ra những vật này dùng để khai sơn lập phái, đều đủ để sáng tạo mấy cái nhị lưu tông môn. Nếu là đem những vật này dùng để bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng được 5-6 cái tôn huyền cảnh cường giả, hoàn toàn không nói chơi. Khá lắm, gặp gỡ người giàu có. La Tu cũng là 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ Đế quốc tài lực kinh người như thế. Liền là thu mua hắn một cái vương gia liền có thể xuất ra như thế tài lực hùng hậu đến tiêu xài, đơn giản liền là hào vô nhân tính. Hắn một cái không có chút nào thực quyền vương gia đều có thể xuất ra hùng hậu như vậy đồ vật đến thu mua, như vậy Trấn Bắc Vương đến cùng thu bọn hắn nhiều thiếu chỗ ta. La Tu đơn giản không dám tưởng tượng. Mộ Khuynh Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đồng dạng lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, nàng thanh toán qua Tu La Vương phủ bộ liếng, những vật này đều đủ để chống đỡ lên nửa cái Tu La Vương phủ. Có thể nghĩ, đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn, sắp thực đủ để khiến quỷ thôi ma. Chỉ sợ là cá nhân đều không ngăn cản được a. Tu La Vương cảm thấy thế nào? Cổ Huyền mặt lộ vẻ cười khẽ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. La Tu thu hồi trên mặt chấn kinh, khẽ nhíu mày nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi Huyền Vũ Đế quốc thật đúng là tài đại khí thô a. Ta rất hiếu kỳ, ta cái này Tu La Vương, bất quá là trên danh nghĩa vương thôi, đã không thực quyền lại không có binh quyền, các ngươi coi trọng ta cái gì? Ha ha ha. Tu La Vương nói đùa, ngài cái này Tu La Vương phụ thế nhưng là tiềm lực to lớn nha. Nếu như về sau chúng ta trợ giúp cái kia Trấn Bắc Vương nước Thiên Khải Đế quốc hoàng vị, tin tưởng hắn nhất định sẽ thiện đối đãi các ngươi. Với lại trở lên đồ vật chỉ là chúng ta Huyền Vũ Đế quốc hứa hẹn, nếu là ngài thật trợ giúp cho chúng ta, như vậy Trấn Bắc Vương ban thưởng khả năng so với chúng ta Huyền Vũ Đế quốc còn muốn phong phú. Theo Cổ Huyền, thời khắc này La Tu đã mắc câu rồi, không ai có thể cự tuyệt, to lớn như vậy dụ hoặc. Nhưng mà, La Tu sau lưng Mộ Khuynh Tuyết đồng dạng nhìn ra La Tu không thích hợp, nắm thật chặt ngọc thủ nhìn xem La Tu, nàng cũng muốn biết mình nam nhân nên lựa chọn như thế nào. Nàng không tin La Tu lại bán đứng quốc gia của mình trợ giúp địch nhân. Nhưng mà, một bên La Tu thì là khóa chặt lông mày, một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng. Nhưng mà, tại La Tu trong lòng đã sớm cười lạnh. Liên Trấn Bắc Vương bộ kia quỷ xúc bộ dáng, có thủ tất báo tâm lý có thể buông tha mình. Hắn thả ra những lời này thời điểm, khả năng ngay cả mình cũng tin không nổi a. Ha ha, hắn ngược lại muốn nhìn một chút lao hồ ly này, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Không tiếc tốn hao như thế tài lực hùng hậu tới lôi kéo ta, mục đích của hắn đến cùng ở đâu? La Tu trăm mối vẫn không có cách giải. Còn không đợi La Tu thầm nghĩ ra đáp án, Cổ Huyền lại là thúc giục nói, Tu La Vương, ngài suy nghĩ như thế nào? Bọn hắn cũng là mười phần sốt ruột, bây giờ toàn bộ hoàng thành đều trải rộng kim long vệ thái mắt, hiện tại đã lưu lại thời gian rất lâu, như nơi này không phải Tu La Vương phủ, bọn hắn khả năng sớm đã bị phát hiện, không thể lại tiếp tục trì hoãn. La Tu nhìn xem ba người nóng nảy bộ dáng, khóe miệng cười lạnh. Ha ha, còn hắn tính toán điều gì, đã đưa đến bên miệng thịt, sao có thể cứ như vậy buông tha? Không cần thì phí, hố chết mẹ nó. Ha ha, bản vương có thể đáp ứng các ngươi, sau ba ngày mang theo các ngươi cam kết với ta đổ vật đến ta trong phủ, đồng thời đem bọn ngươi tìm bản vương mục đích nói ra, nếu là làm không được, nếu không không bàn gì nữa. La Tu nhìn lấy bọn hắn, thản nhiên nói. Cái này, nghe được La Tu điều kiện, bọn hắn rõ ràng chần chờ. Nhưng mà Kim Long Vệ hoàn toàn không cho bọn hắn suy tính thời gian, đã nhanh nhanh hướng bên này tìm kiếm mà đến rồi. Mấy cái Kim Long Vệ đã chậm rãi hướng phía Tu La Vương phủ bên này gần lại gần. Chính là nhìn bọn hắn chằm chằm ba người Kim Long Vệ, ba người tự biết tình huống rất không ổn, cũng không thể trì hoãn được nữa. Đại ca, Kim Long Vệ người nhanh đến. Một bên hai người nóng nảy nhìn về phía Cổ Huyền, sắc mặt tâm trầm. Đáng giận. Cổ Huyền cắn chặt hàm răng, trong lòng nhanh chóng tính toán bắt đầu. La Tu xách điều kiện thứ nhất, bọn hắn có thể đáp ứng, thế nhưng là sớm như vậy liền đem mục đích lời nói ra, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc. Điểm này bọn hắn có thể không dám hứa chắc, bọn hắn cũng không biết La Tu là thật nguyện ý bị bọn hắn thu mua, còn là cố ý. Nhưng nếu là không đáp ứng, bọn hắn coi như thật triệt để thất bại. Thất bại hậu quả, bọn hắn khó mà gánh chịu. Trong lúc nhất thời bên trong, Cổ Huyền cả người tâm tình loạn thành một đoàn. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, ha ha. Cái kia lão tử không được chơi chết các ngươi nha. La Tu nhìn xem hắn, trong lòng cười lạnh. Cớ gì như thế xoắn xuýt đâu? Bản vương không phải cho các ngươi ba ngày cân nhắc thời gian sao? Nếu ngươi không đi, các ngươi một hồi sẽ không đi được. La Tu nhìn xem ba người nghiền ngẫm cười nói. Cổ Huyền lúc này mới phản ứng lại, nhìn thật sâu một chút La Tu về sau, vội vàng nói cáo biệt, cái kia liền đa tạ vương gia, tha cho chúng ta suy nghĩ một chút, sau ba ngày cũng cho ngài trả lời chắc chắn. Nói xong, ba người thân ảnh trực tiếp nhanh chóng rời đi. Vừa lúc này, năm tên Kim Long vệ vừa vặn đi vào. Gặp qua Tu La Vương, năm người rất cung kính hành lễ. Đứng lên đi. La Tu thản nhiên nói. Lập tức liền muốn quay người tiến vào vương phủ, nhưng mà sau lưng Kim Long vệ lại là vội vàng gọi hắn lại, vương gia. La Tu quay người nghi hoặc nhìn bọn hắn, có việc. Vừa rồi ba người kia là địch quốc gián điệp, nếu là bọn họ cùng vương gia nói cái gì, còn xin vương gia chi tiết nói với chúng ta. Long Nhất một mặt ngưng trọng nói ra. La Tu khẽ nhíu mày, một mặt không vui nhìn lấy bọn hắn, các ngươi đây là đang hoài nghi bản vương. Tiểu nhân không dám, chỉ là thái tử có lệnh, phàm là tiếp xúc qua người khả nghi người, đều phải đưa ra nghi vấn một lần. Còn xin vương gia không nên làm khó chúng ta. Long Nhất mặt mũi tràn đầy đại hán đại khí, không dám thở. Bọn hắn minh bạch Tu La Vương phủ tiền thân Táng Thiên Vương phủ kinh khủng, tuyệt đối không là bọn hắn có khả năng tùy tiện trêu chọc. Nhưng là vương mệnh không thể trái, bọn hắn cũng chỉ đành cắn răng yếu đất hỏi. Ta nói cái gì lời nói, còn cần hướng ngươi giải thích. Các ngươi thái tử nếu là không hài lòng, có thể cho chính hắn tới tìm ta. La Tu đầy mắt không vui, ngữ khí băng lãnh nói. Cái này, Long Nhất vẫn như cũ một mặt khó xử. Còn chưa cút. La Tu quát lạnh. Là. Rút lui. Năm người mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại không thể làm gì rời đi. Bù bù. Bọn hắn Kim Long vệ tuy thuộc tại thái tử thuộc hạ, có thể thái tử hy vọng sát thực không sánh bằng Tu La Vương phủ a. Huống chi, lúc trước thái tử đã cáo chi qua bọn hắn, tuyệt đối không có thể trêu chọc Tu La Vương phủ. Ai? Chuyện này vẫn là trước thông chi thái tử đi, nhìn hắn xử trí như thế nào. La Tu gặp bọn họ đã đi xa, cái này mới chậm rãi quay người đóng lại Vương phủ đại môn. Vừa mới chuyển thân, Mộ Khuynh Tuyết liền vẻ mặt buồn tiêu nhìn xem hắn. La Tu bất đắc dĩ, hắn tự nhiên minh bạch, nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì. Trở về phòng lại nói. Tốt. Chương 50, A Tu. Ngươi thật là xấu nha. Hai người một trước một sau đi vào chính sảnh, Mộ Khuynh Tuyết phất phất tay, ra hiệu Hương Vân xuống dưới. Hương Vân gật gật đầu, thức thời lui xuống. Nhìn xem Hương Vân đi xa, Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía La Tu. Ngươi sẽ không thật muốn đáp ứng bọn hắn a? Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem La Tu. Nhìn xem tự mình cô vợ trẻ hồ nghi gương mặt rất là đáng yêu, La Tu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cô vợ trẻ, ngay cả ngươi cũng không tin ta. Đây không phải có tin hay không vấn đề, ngươi như thế trắng trợn đối thoại với bọn họ, ngươi để trong triều những người kia nghĩ như thế nào? Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nói. Những lão gia hỏa kia phê lên văn chương đến một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phiền chết. Ha ha ha. Bọn hắn muốn làm sao muốn liền nghĩ như thế nào thôi, với lại bọn hắn không lung tung muốn, người khác làm sao lại tin chúng ta, sẽ ngoan ngoãn đem tiền tài đưa tới. La Tu vô cùng không để ý cười to nói, muốn tham gia ta một bản, đến lúc đó cho bọn hắn ghi tạc tiểu hắc danh sách, trở về chép bọn hắn cả nhà. La Tu ước gì những lao già này tham gia mình một bản, đã sớm xem bọn hắn khó chịu, trước kia lão lấy chính mình làm văn trường, chờ mình làm xong cái này một đơn, lại đến hảo hảo cùng bọn hắn tính một sổ sách. Với lại, nếu là trong triều những đại thần kia không đối với mình sinh ra hoài nghi, như vậy cái này hai con cá lớn khả năng liền bất không đến. Nhất định phải để hai phe đều có loại này giả tượng, kế hoạch của mình mới có thể thành công. Chỉ có những này kẻ tạo lời đồn lời nói truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, Huyền Vũ Đế quốc cùng Trấn Bắc Vương mới có thể bỏ đi đối với hắn lo nghĩ. Ách, ý của ngươi là? Mộ Khuynh Tuyết nhíu mày, thần sắc có chút không hiểu. Đưa lên tiền không cần thị phí, huống chi còn phụ tặng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đầy đủ chúng ta vương phủ tiêu xài một thời gian thật dài. Với lại gần nhất không phải để Lục lao đi tuyển nhận nhân thủ sao? Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu a, liền khiến cái này người thay chúng ta ứng ra a. A, đúng. Cái này Lục lao đều đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Vừa nhắc tới vấn đề này, La Tu lại nghĩ tới Lục lao đã đi ra hồi lâu. Người cứ yên tâm đi, lấy Lục lao thực lực tại trong thành này còn không đến mức xảy ra chuyện. Khả năng còn đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu đi, dù sao muốn tìm đến trung thành mà người có thực lực mới, tại cái này trong lúc mấu chốt có chút khó. La Tu cũng là đồng ý gật đầu. Thiếu ngắt lời, tiếp tục vừa rồi vấn đề, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Khuynh Tuyết tiếp tục hỏi. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng hiện lên vẻ mong đợi, nàng vẫn là lần đầu gặp La Tu như thế hố người, bất quá song phương nếu là địch nhân, nhiều như vậy hố một chút cũng là suy yếu bọn hắn sinh lực. Nhìn xem tự mình cô vợ trẻ cái kia tràn đầy phấn khởi ánh mắt, La Tu phía sau không khỏi lưng phát lạnh, cái này cô vợ trẻ vẫn rất đen bụng. Ha ha, liền hôm nay tên kia xách chút đồ vật kia, ta còn không để vào mắt, chủ yếu là ta muốn làm thịt một trận Trấn Bắc Vương lão giả. La Tu mặt lộ vẻ xảo trá chi sắc, khóe miệng không khỏi cong qua một tia hồ ly cười. Đồng dạng, Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu bộ này gian trá bộ dáng, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Gia hỏa này hố người bản sự ngược lại là nhất tuyệt, nếu là lúc trước mình. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cái kia đều đã là quá khứ thức. Mộ Khuynh Tuyết thầm nghĩ trong lòng, xinh đẹp khuôn mặt bên trên hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Lấy lại tinh thần nhìn về phía La Tu, còn tốt hắn không có nhìn xem mình. Mộ Khuynh Tuyết lúc này mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ta nghe nói cái này Trấn Bắc Vương trong bóng tối cất chứa không thiếu đồ tốt, đến lúc đó ngươi có thể vô tình hay cố ý nói một chút, nói không chừng bọn hắn liền sẽ tự động đưa đến trước mặt ngươi tới. Mộ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy chén trà trên bàn, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, từ tốn nói. La Tu có chút kinh ngạc nhìn tự mình nàng dâu, trong lòng thầm khen. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Trấn Bắc Vương lão giả kia sát thực cẩn giấu không thiếu đồ tốt, lần này không đem hắn nội tình móc sạch, thế không bỏ qua. Cô vợ trẻ, chúng ta thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi. Cũng không biết lão giả kia có nguyện ý hay không nhịn đau cắt thịt, bất quá cùng những vật kia so sánh, ta nghĩ hắn càng coi trọng cái này hoàng vị. Cho nên chúng ta tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Ha ha ha. La Tu cười cười. Ách. Mộ Khuynh Tuyết lườm hắn một cái, nàng tổng cảm giác mình hiện tại cùng một con sói làm bạn, luôn luôn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá ngẫm lại, không cùng hắn làm bạn, có thể cùng ai là ngu đâu. Hắn là mình chồng tương lai nha. Ai. Không gì hơn cái này độc các kế sách, nếu là thật sự để bọn hắn áp dụng thành công, cái kia Trấn Bắc Vương Huyền Vũ Đế quốc không được tức chết nha. Lấy cái kia táo bạo tính cách, trả thù là tránh không khỏi. Cái kia đến lúc đó nên kết cục như thế nào đâu? Ngươi có thể nghĩ kỹ, mục đích làm như vậy liền biểu lộ triệt để cùng cái kia Trấn Bắc Vương không nể mặt mũi, đến lúc đó còn không biết hắn muốn thế nào trả thù chúng ta đâu. Mộ Khuynh Tuyết nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, sắc mặt có chút nặng nề nói. Nhưng mà, La Tu chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tự mình nàng dâu có thể nghĩ tới vấn đề, hắn đã sớm nghĩ tới một lần. Các loại tiếp qua nửa tháng mình liền xuất phát chinh phạt Trấn Bắc Vương, như vậy gia hỏa này mình đương nhiên sẽ không để hắn còn sống. Về phần cái kia Huyền Vũ Đế quốc, ha ha. Vậy thì càng thêm dễ làm, loại này khó giải quyết sự tình, trực tiếp vứt cho trong triều những lao gia hỏa kia đi, hai cái đế quốc ở giữa đấu tranh, mình lười nhát tham dự. Nếu là bọn họ muốn báo thủ, ha ha. Đơn giản liền là đội vã cho mình đưa kinh nghiệm. Yên tâm đi, cái này Trấn Bắc Vương tại người ta Huyền Vũ Đế quốc trong mắt, bất quá cũng chỉ là cái khôi lỗi thôi, ngươi thật cho là Huyền Vũ Đế quốc thật nghĩ đến đỡ hắn. Ha ha. La Tu khỏe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Hắn biết rõ Huyền Vũ Đế quốc lần này mục đích, nhìn xem Thiên Khải Đế quốc loạn trong giặc ngoài, gia hỏa này cũng muốn hoành thọ một chân bảo. Coi là đến đỡ một cái khôi lỗi vương gia liền có thể lật đổ người ta truyền thừa mấy ngàn năm đế quốc. A, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Không nói trước Thiên Khải Đế quốc âm thầm nội tình, liền xem như bên ngoài tất cả phiên vương đô phản loạn, đối khắp cả Thiên Khải Đế quốc tới nói, tối đa cũng chỉ là trà sát lấp ra, còn không đến mức đến thương cân động cốt cái kia địa vị. Cũng thế, nếu là Thiên Khải Đế quốc thay đổi thế cục, hắn Huyền Vũ Đế quốc cũng không dám đem chúng ta như thế nào, tối đa cũng chỉ có thể âm thầm trả thù thôi. Mộ Khuynh Tuyết cũng là tán đồng gật đầu. Cho nên còn có cái gì có thể lo lắng đâu? Chúng ta dùng sức hao hai cái này vương bắt đạn lông dê là được rồi, về phần kết thúc công việc làm việc, liền giao cho những cái kia người chuyên nghiệp tới làm a. Mộ Khuynh Tuyết, Mộ Khuynh Tuyết, ta phát hiện A Tu ngươi càng lúc càng giống một tên gian thương, quá xấu rồi, cái này đều là học của ai nha. Ha ha ha, ta đây là tự học thành tài. Thú hổ, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, La Tu tự tin nói. Sau đó một mặt cười xấu xa nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết, trong mắt vẻ quái dị, giống như là muốn nuốt sống cái này xinh đẹp giai nhân đồng dạng. Nhìn ta làm gì? Mộ Khuynh Tuyết đón La Tu ánh mắt, gương mặt siêu một cái xoát đỏ lên một mảnh gương mặt xinh đẹp, vừa thẹn vừa xấu hổ trừng trừng La Tu. Gia hỏa này sẽ không phải lại. Mê người cặp mắt đào hoa, phản phất sẽ cho nhân chủng hạ mị cây đồng dạng chớp chớp, La Tu cái này còn có thể nhận a. A một thanh liền đem nó ôm vào ngực mình, hung hăng hôn lên. Ô. Hồi lâu sau, Mộ Khuynh Tuyết thở gấp yếu ớt, đẩy ra La Tu. Người hôn đàn này, nghiêm chỉnh thời điểm vẫn rất mê người, một khi không đứng đắn bắt đầu, liền rất làm cho người khác chán ghét, phiền chết. Mộ Khuynh Tuyết lẩm bẩm miệng nhỏ. La Tu nhìn xem mấy tháng trước vẫn là một cái cao lạnh mà thanh tịnh tuyệt thế mỹ nữ, bây giờ đã biến thành mình tuyệt mỹ vị hôn thê, đồng thời nên làm không nên làm đều làm, nhân sinh cầu gì hơn a. Không khỏi nhìn về phía chân trời cảm khái một tiếng, cái này điếu ti nghịch tập liền là thoải mái a. Người hôn đàn này, tại cái kia nói thầm cái gì đâu? Mộ Khuynh Tuyết xoa vừa lau miệng bên trên vật tàn lưu, mười phần im lặng nói ra. Gia hỏa này thật đáng giận, trêu đến nàng toàn thân khó chịu, nước bọt đều kéo đi. Đồng thời, giống như cũng ân, người xấu. DS là cửa hàng quá nhiều, vẫn là cố sự vốn là không đặc sắc, thật nhiều huynh đệ đều nói không có thoải mái điểm. Tiểu đệ là nghĩ như vậy, nhiều như vậy chương đều là bàn giao chuyện xưa bối cảnh, quan hệ, cùng lợi ích, với lại lập tức tới ngay đặc sắc bộ phận, bởi vì từ lần này xuất chinh về sau, tiểu đệ chủ tuyến mới bắt đầu, dù sao loại kia vô nào thoải mái, thật không quá tin tưởng, cũng không quá sẽ biết. Liên nhìn đến đây người nhà nhóm tha thứ, đằng sau tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của các người, hai nhỏ con tình cảm cũng sẽ từ từ thăng hoa. Ăn một chút cố sự chủ tuyến cũng muốn đi ra. Mọi người yên lặng chờ mong a. Chương 51, Lục Lao trở về Thiên Khải Đế quốc hoàng đô. Vạn Phong lâu, một tòa xa hoa bên trong phòng, Cổ Huyền Chính đem La Tu cho ra điều kiện bẩm báo cho chủ tử của bọn hắn. Đến nha, công tử chúng ta tiếp tục khoái hoạt nha công tử. Như ẩn như hiện rèm cửa đằng sau, hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở kia trên giường. Hai tên dáng vẻ thức tha mềm mại dáng múa chính ở trên người hắn, dùng các nàng suốt đời sở học dáng vẻ thức tha mềm mại chọc người kỹ xảo, trêu chọc lấy nam tử. Như ẩn như hiện rèm cửa đằng sau, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh giờ phút này chính đen trầm mặt, đen như mực con ngươi chính xuyên thấu qua rèm cửa nhìn về phía Cổ Huyền ba người. Cũng ngay, nam tử có chút tâm phiền ý loạn hất ra hai tên vũ cơ thả trên người mình nhu nhược kia không xương hai tay. Hai tên vũ cơ bị nam tử một cử động kia giật nảy mình, song song sủi lơ tại cái kia mềm mại trên giường. Nam tử không chút nào thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng quét hai người một chút về sau, nhìn về phía Cổ Huyền ba người. Trong lúc nhất thời bên trong, cả phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, hai tên vũ cơ dọa đến thở hổn hển. So với nàng nhóm tại ban đêm hầu hạ nam tử còn mệt mỏi hơn đồng dạng. Tiểu tử kia thật sự là nói như vậy. Thời khắc đó về sau, nam tử lạnh lùng mở miệng hỏi. Cổ Huyền ba người cũng giật nảy mình, cái eo đỉnh thẳng tắp quỳ tại đó. Đúng vậy, thái tử điện hạ. Cổ Huyền không dám có bất kỳ dấu giếm. Một năm một mười đem La Tu lời nói đạo cho nam tử nghe. Nam tử đạt được khẳng định, toàn bộ sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong phòng tràn ngập một cỗ không khí quái dị, không người nào dám chen vào nói. Sợ làm tức giận trên giường nam tử. Sau một hồi, nam tử hơi hơi ngẩng đầu lên, vung tay lên, cái kia rèm trong nháy mắt rời về phía hai bên, hắn hình dáng lúc này mới lộ ra. Nam tử không tính là anh tuấn, trên mặt có mấy đạo sẹo, đỏ thâm đan xen đổ đằng hiện đầy nam tử toàn bộ cổ. Chân trụi lồng ngực, từng khúc da thịt đều để lộ ra mạnh mẽ cơ bắp, tựa như một cái người luyện võ, trên thân không có một chút thịt dư. Mà trước ngực của hắn cũng đồng dạng có sẹo tung hành, có mấy đạo vết sẹo, càng là nhìn thấy mà giật mình, trực tiếp tung hành tại mạch sắt trên da. Nam tử chậm rãi từ trên giường xuống tới, lượn Cổ Huyền ba người một chút về sau, chậm rãi đi vào bàn trà trước. Ba người dọa đến một thân mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy thay đổi lấy phương hướng, tiếp tục quỳ hướng nam tử. Lộc cộc. Nam tử tự mình ngược lại đến một chén trà thơm, uống một hơi cạn sạch sau chậm rãi ngồi xuống. Đứng lên đi. Là. Nghe được nam nhân mệnh lệnh về sau, Cổ Huyền ba người lúc này mới đứng lên đến. Lấy các ngươi xem ra, tiểu tử này sẽ có hay không có lừa dối. Nhìn xem run run rẩy rẩy Cổ Huyền ba người, nam tử dùng khàn khàn thanh âm nhàn nhạt hỏi. Cái kia chủ yếu màu xám sắt hai con ngươi lại là chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn, giống như là đang thẩm vấn hỏi đồng dạng. Thái tử điện hạ, thuộc hạ không dám suy đoán lung tung. Cổ Huyền hai tay ôm quyền trùng điệp cúi đầu. Đây chính là một đạo mất mạng đề, vô luận đáp tốt và không tốt, đều có thể đem bọn hắn đưa vào vực sâu vạn trượng. Tốt nhất giữ bí mật phương thức liền là không trả lời, giả bộ như không biết. Là thật không biết, vẫn là không muốn trả lời. Thuộc hạ, không biết. Thử, phế vật đồ vật. Nam tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất quá sau một lát, nam tử nhưng lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái ý vị sâu xa cười. Nhưng mà, cái này một cái tiếu dung đến Cổ Huyền trong mắt bọn họ lại là đáng sợ như vậy. Ha ha. Tu La Vương a, Tu La Vương. Ngươi thật sự là càng phát ra để cho ta nhìn không thấu. Ngươi nói ngươi một cái phế vật vương gia, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, thế mà còn muốn cân nhắc. Ha ha, thật sự là càng ngày càng thú vị. Nam tử cầm chén trà trên bàn tại trước mắt mình lung lay, tự đủ. Đã như vậy sau ba ngày, chúng ta liền cùng hắn gặp mặt một lần. Cách làm. Suy tư một lát sau, nam tử trùng điệp đem chén trà nện trên bàn, trên mặt bôi qua nặng nề mù mịt. Cổ Huyền đám người đều là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tu La vương phủ. Lục Lao mang theo 5 tên cường giả đi vào trong vương phủ. Năm người tản ra khí tức, không thể nghi ngờ đều đạt tới hoàng huyền cảnh. Ngài trở về. La Tu nhìn thấy Lục Lao trở về, ngừng đối ăn một chút ném uy, chào hỏi. Ăn một chút thì là đoạt lấy La Tu trong tay cái kia nửa cái hiệu chân, sau đó liền hư không tiêu thất, trốn vào La Tu trong giới chỉ. Nhưng mà, khí tức kinh khủng cũng là bị Lục Lao sau lưng 5 người thấy thế bắt được, đều là giật nảy mình. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, nhiều hơn thiếu thiếu đều gặp một chút việc đời. Một chút đại nhân đều ưa thích nuôi một chút kỳ chân dị thú làm sủng vật, vừa rồi ăn một chút cái kia một sợi khí tức, bọn hắn tuyệt đối không có dám biết sai, đây tuyệt đối là một cái thần sủng. Cái này vương gia thật đúng là thủ bút thật lớn. Ba người không khỏi coi trọng Tu La Vương phủ một chút. La Tu phát giác được bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, không nói thêm gì. Vương gia. Lục lão lại là một mặt lạnh nhạt, cười chào hỏi. Các ngươi cũng lên mau, bái kiến vương gia. Sau đó chào hỏi bên người chưa tỉnh hồn năm người, thản nhiên nói. Năm người lấy lại tinh thần, cũng là thức thời một gối quỳ xuống, đối La Tu cùng hô lên, thuộc hạ tham kiến vương gia. Đứng lên đi, không cần đa lễ. La Tu nhìn lấy bọn hắn gật gật đầu, dùng thần thức nhìn lướt qua bọn hắn, thực lực cũng không tệ. Tạ vương gia. Lập tức nhìn về phía Lục lão, tán thưởng cười nói, vẫn là ngài ánh mắt độc các nhà, mấy người kia đều là nhân tài hiếm có. Lục lão hơi kinh ngạc, La Tu còn có cái này tuệ nhãn biết châu công năng. Trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ. Ngài cũng nhìn ra bất phàm của bọn hắn. Ách. La Tu ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản đáp, ha ha ha. Ta tin tưởng lão nhân ra ngài ánh mắt, tuyển người đương nhiên sẽ không kém. Lục lão nhìn xem La Tu chân thành tha thiết ánh mắt, có chút thất vọng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, hắn luôn cảm thấy La Tu tại che giấu cái gì. Ha ha. Vương gia hài lòng liền tốt. Lục lão cũng là nghẹn ngào cười một tiếng. Hài lòng hài lòng. Người một nhà thực lực cũng không tệ, với lại tuổi tác cũng không lớn, sau này có thể phát triển không gian cũng rất rộng lớn, càng quan trọng hơn là bọn hắn không có phụ thuộc bất kỳ gia tộc, đều là một chút tán tu. Lục lão giải thích nói, lập tức chỉ lấy bọn hắn nhất nhất giới thiệu, Vương Sát, Vương Thạch, hai người là huynh đệ sinh đôi, tuổi tác đều là 30 tuổi, tu vi đều đã đạt đến hoàng huyền cảnh tam trọng. Vương Sát, Vương Thạch hai huynh đệ khở khở cười cười, nhìn qua hết sức thành thật. Lục lão lại chỉ vào một bên một tên nam tử nói ra, vị huynh đệ kia có thể là cùng, hắn tên là Điền Long, đã từng thế nhưng là Thiên Linh Tông hoạch tâm đệ tử. Về sau bởi vì phạm một chút tông quy, bị trục xuất sư môn, bây giờ năm gần 29 tuổi, liền đã đạt đến hoàng huyền cảnh lưỡng trọng thiên. Điền Long khuôn mặt tương đối tuấn tú, chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn giấu đi vẻ đạo thường, thường nhân khó mà phát giác. Hắn hướng phía La Tu ôm quyền hành lễ, cúi đầu trong nháy mắt đó, La Tu bắt được hắn đấy mắt cái kia vẻ đạo thường, lại cũng không có vẻ trần, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Còn lại hai người đều là nữ tử, Lục Lao giới thiệu nói, hai vị này đều là đồng xuất một cái tông môn, đã từng phiêu miểu tông hoạch tâm đệ tử, bên trái cái này tên là Mộ Mây, bên phải cái kia tên là Thang Sa. Hai người năm gần 28, đã đạt đến hoàng huyền cảnh nhất trọng thực lực. Hai nữ tử cũng là hạm đạo nhất lễ, lễ phép mà không mất yêu nhã. Hai người lớn lên cũng là xinh đẹp, mặc dù không có Mộ Khuynh Tuyết như thế tuyệt mỹ dung nhan, đây cũng là khó được mỹ nhân. La Tu đồng dạng gật gật đầu đáp lại. Vương gia, ngài thấy thế nào? Thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói, xác thực là nhân tài hiếm có, nếu là ngài tìm, ta khẳng định tín nhiệm qua. La Tu cười nói. Lão quản gia tìm người, hắn tự nhiên tín nhiệm qua, huống hồ lấy mấy người bọn họ thực lực, đối với bọn hắn không tạo được ảnh hiếp. Mặc dù La Tu nói như vậy, nhưng Lộ quản gia vẫn là mười phần chú ý cẩn thận. Năm người này đều bị ta tiến hành linh hồn ấn ký, trong 3 năm nếu là dám phản bội vương phủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể gạt bỏ. Lao quản gia thản nhiên nói. Gián mua khuôn mặt lại là hiện lên một tia khí tức sơ sát. La Tu sau khi nghe xong cũng là sững sờ, lão già này thật đúng là chú ý cẩn thận. Bất quá dạng này cũng khá, cũng tỉnh mình từng cái tra những người này nội tình. Lập tức nhìn về phía năm người. Hoan nên các ngươi gia nhập Tu La vương phủ. Từ nay về sau, các ngươi liền là vương phủ một thành viên, cái kia chính là người một nhà. Trong vương phủ hết thảy, chúng ta vinh nhục cùng hưởng, mặc dù quản gia cho các ngươi hạ linh hồn ấn ký, các ngươi cũng không cần có bất kỳ lời oán giận, đây cũng là đối với các ngươi trung thành khảo nghiệm. Nói đến đây, La Tu nhìn một chút mặt của chủ nhân sắc, không có phát hiện có người không vui, liền tiếp tục nói ra, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chờ qua 3 năm này, các ngươi trong đầu linh hồn ấn ký tự nhiên sẽ tiêu tán, khảo nghiệm của các ngươi tự nhiên cũng sẽ kết thúc. Bất quá, ta hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là có người không muốn bị người hạn chế, không muốn ở lại vương phủ, hiện tại liền có thể rời khỏi. Ta sẽ để cho Lục lão giải trừ các ngươi trên thân linh hồn ấn ký, trả lại cho các ngươi tự do. Lục lão nhìn năm người này, La Tu đồng dạng nhìn lấy bọn hắn. Năm người lại là không có người nào rời khỏi, cũng không nói gì, lặng lặng chờ nghe tiếp. Rất tốt, đã không có người muốn rời khỏi, như vậy từ nay về sau, các ngươi phải nghe theo từ vương phủ quy củ. Về phần quy củ, một hồi lão quản gia sẽ nói rõ với các ngươi nghe theo sắp xếp của hắn chính là. Đa tạ vương gia. Năm người không mình hành lễ. La Tu nhìn về phía lão quản gia, dặn dò, Lục lão, như vậy mấy người kia cứ giao cho ngươi đến bồi dưỡng đi. Cần có tài nguyên, tìm Khuynh Tuyết cầm chính là giao cho lão phu a. Lục lão cười gật đầu. La Tu gật gật đầu, liền muốn ly khai. Vừa mới chuyển thân liền nghe đến lão quản gia đề nghị, nếu không để hai nha đầu này cho vương phi phân công, nàng nơi đó liền hương vân một cái nha đầu, ngày bình thường đều bận không qua nổi. La Tu nghĩ nghĩ, vương phủ sản nghiệp nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, tự mình nàng dâu một người sát thực bận không qua nổi. Vậy liền nghe Lục lão an bài đi, quay đầu ta nói với Khuynh Tuyết một tiếng. Tốt. Đợt, tiểu đệ cũng cảm thấy mình biết kém, nhưng là vì sinh hoạt, da mặt dày, cầu mọi người một chút lễ vật, miễn phí là được, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 52, Huyền Vũ Đế quốc thái tử, Võ Đại Lãng. Hai ngày sau, đến cùng cổ Huyền đám người thời gian nước định. Tu La Vương bên ngoài phủ, xuất hiện 5 tên bọc lấy hắc bào người. Lão quản gia nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn, mặt chứa ý cười dẫn bọn hắn vào cửa. Lúc trước, La Tu đã nói với hắn tình huống, hắn tự nhiên biết những người này hôm nay là tới làm gì, cho nên biểu hiện dị thường nhiệt tình. Mấy bị mời đi, vương gia đã đợi chờ đã lâu. mấy người dừng một chút bước chân, nhìn về phía một bên cái kia thân hình cao lớn, bọc lấy hoa lệ hắc bảo nam tử Khôi Ngô. Nam tử Khôi Ngô gật gật đầu, chưa từng phát ra một lời. Sau đó, bốn người lúc này mới ủng hộ lấy hắn tiến nhập Tu La Vương trong phủ. Đám người đều sau khi đi vào, lão quản gia nhìn chung quanh một chút, không có người cùng lên đến, lúc này mới khép lại vương phủ đại môn. Xuyên qua tiểu viện, mấy vị, vương gia ở đại sảnh chờ các ngươi. Lão quản gia chỉ phía trước, vẫn như cũ mặt lộ vẻ hiền lành nói, làm phiền. Áo bào đen phía dưới cổ Huyền Đạt được nam tử Khôi Ngô cho phép, đối lão quản gia đáp. Lão quản gia quan sát được mấy người đều là lấy cái này khôi thủ hắc bảo nam tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn về phía nam tử Khôi Ngô ánh mắt cũng biến thành cung kính một chút. Dù sao cũng không thể hỏng vương gia đại sự. Năm người cũng không phải là hạ người bình thường, bọn hắn vừa tiến vào Tu La vương phủ, liền đem nam tử Khôi Ngô hộ ở giữa, cảnh giác nhìn một phía. Sợ chúng La Tu đám người kế sách đồng dạng, nhưng mà, tại bọn hắn một phen thần hồn dò xét về sau, cũng chưa phát hiện bất kỳ dị thường. Lúc này mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Mấy người đi theo lão quản gia bộ pháp đi tới đại sảnh, La Tu liền đứng ở ngoài cửa chờ bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn thân ảnh, La Tu nguyên bản che kín mù mịt sắc mặt mới chậm rãi giãn ra mà đến. Mấy vị mời đến. La Tu cười nói một tiếng. Thành đạo nam tử Khôi Ngô nhìn thấy La Tu về sau, tông màu nâu hai con người hơi nhíu lại. Sau đó, một cỗ cường đại thần hồn khí tức liền lao thẳng tới La Tu mà đi. Một bên lão quản gia thấy thế, lập tức phóng xuất ra mình khí tức cường đại. Các hạ, làm như vậy tựa hồ không hợp lý a. Lão quản gia mới vừa rồi còn hòa ái khuôn mặt, trong nháy mắt bôi qua một tia tàn nhẫn. Mà trước cửa La Tu vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, chỉ là nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi. Mấy vị không khỏi cũng quá mức tại chú ý cẩn thận đi. Nếu là bản vương muốn thu thập các ngươi, vào cửa một khắc này, sớm đã đem các ngươi cầm xuống, làm gì chờ tới bây giờ đâu. Đã đến hợp tác, như vậy thì xuất ra tín nhiệm đến. La Tu hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía bị thế nhân vây ở trung ương nam tử Khôi Ngô, thản nhiên nói. Tu La Vương nói rất đúng, lui ra. Nam tử Khôi Ngô thấy thế, lúc này mới phất phất tay. Bốn người lúc này mới từ khẩn trương bầu không khí bên trong trì hoãn qua đến, thu hồi vũ khí trong tay cùng khí tức. Lão quản gia cũng thu hồi khí tức của mình, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hòa ái. Ha ha, cái này là được rồi. La Tu cười cười, hài lòng gật đầu. Thấy thế, dưới hắc bào nam tử Khôi Ngô, cái này mới chậm rãi tan mất áo bào đen, đối La Tu cười nói, không hổ là Tu La Vương, chăm nghe không bằng một thầy a. Tại Hạ Huyền Vũ Đế quốc đương nhiệm thái tử, Võ Đại Lãng. Võ Đại Lang. Nghe được cái tên này, La Tu hơi sững sờ. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái, Võ Đại Lang thấy thế, có chút không hiểu hỏi, là có vấn đề gì không? Tu La Vương. Ha ha. Không có, chỉ là thái tử danh tự, ta nghe có chút quen hay, có thể là quá vang rồi đi. La Tu cười cười. Mời vào bên trong. Tốt. Đám người lúc này mới đồng loạt đi tới đại sảnh, La Tu cùng Võ Đại Lãng lễ phép tính lễ nhượng một phen, lúc này mới ngồi xuống. Võ Đại Lãng bốn tên tùy tùng chậm rãi đứng ở phía sau hắn, giờ phút này, bọn hắn cũng tháo xuống áo bào đen. Trong đó cổ Huyền La Tu có thể nhận ra được, mà hắn dư tam người đều là chưa từng thấy qua khuôn mặt mới, bất quá từ khí tức bên trên nhìn, thực lực của mỗi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều đạt đến hoàng huyền cảnh đỉnh phong. Trong đó hai người giống như là đang tận lực gần tàng khí tức đồng dạng, chỉ tản ra hoàng huyền cảnh đỉnh phong tu vi khí tức, mà chân thực thực lực sớm đã đạt đến tôn huyền cảnh. Mà lao quản gia thì là đứng ở La Tu sau lưng. Thái tử điện hạ, đã ngươi hôm nay tới, vậy đã nói rõ ngươi đã suy nghĩ kỹ điều kiện của ta, ta có hay không có thể cho rằng như vậy? La Tu giang tay ra, cười hỏi. Hai con mắt màu đỏ ngòm lại liếc về phía Võ Đại Lãng một bên cổ Huyền. Ha ha. Võ Đại Lãng cười cười, cũng không có trực tiếp nói tiếp. La Tu cũng không đổi, chào hỏi một bên nha đầu cho hắn rót trà. Sau đó giơ lên chén trà. Đã thái tử điện hạ còn không có cân nhắc tốt, như vậy thì trước uống trà. Tốt. Võ Đại Lãng cũng không có nhăn nhó, đồng dạng giơ lên chén trà cùng La Tu đụng phải một chén. Nhưng mà, một miệng trà vào trong bụng về sau, cả người hắn trực tiếp cau mày bắt đầu. Cái này mẹ hắn cái gì trà? Làm sao khó như vậy uống? Hắn nhịn không được kém chút phun ra, vì hình tượng vẫn là cố nín lại. La Tu nhìn xem hắn khẽ biến thần sắc, cười cười, hỏi: "Thái tử điện hạ cảm thấy trà này như thế nào?" "Đây chính là chúng ta Tu La Vương phủ tốt nhất lá trà, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Trà này ta đã rất lâu không uống, bởi vì ta đã rất lâu không có gặp được giống thái tử điện hạ dạng này khách quý." La Tu luôn hành cử chỉ biểu hiện vừa đúng, để cho người ta tìm không ra một tia ma bệnh. Nhưng mà, phía sau hắn lao quản ra, tu hành mấy chục năm đạo hạnh, kém chút nhịn không được. Hắn cũng không nghĩ tới La Tu sẽ xuất ra trà này diệp đến chiêu đãi Huyền Vũ Đế quốc thái tử. Trà này rõ ràng liền là kém nhất một nhóm kia, đã trữ hàng tại nhà kho nhiều năm, chỉ sợ là đã sớm mốc meo. Trước đó có mấy cái yêu thích lá trà nha hoàn, vụ trộm từ trong kho hàng trộm ra một chút cái này lá trà, kết quả uống một lần qua đi trực tiếp thượng thổ hạ tả. Vì thế, lão vương gia còn cố ý sai người đem những này lá trà toàn bộ đốt rủi, vương gia cái này là từ đâu lấy được? Muốn đến nơi này, lão quản gia đôi mắt có chút nhìn về phía La Tu. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem La Tu thần thái kia tự nhiên khuôn mặt, lão quản gia vẫn là cố nén mình nội tâm muốn cười xúc động. Nếu không, cái này mấy chục năm cẩn trọng đạo tâm liền giữ không được. Võ Đại Lãng cô nén không nôn, còn muốn giả trang ra một bộ trà ngon khuôn mặt tươi cười nhìn về phía La Tu. Tốt, trà ngon. Hắn không chỉ có muốn khắc chế trong cổ họng lá trà không cần phun ra, còn muốn cung duy La Tu. Cả người sắc mặt một trận tái nhợt. Thái tử điện hạ, ưa thích liền tốt. Tiểu Nguyệt tiếp tục cho thái tử điện hạ dâng trà. La Tu lại chào hỏi bên cạnh nha hoàn, cho hắn châm lên một ly trà. Tiểu Nguyệt vừa có hành động, Võ Đại Lãng lập tức ngăn cản, "Tu La Vương, trà trước hết không uống, chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện chính sự a." Nhìn xem hắn đắng chắc cười, La Tu ra vẻ kinh ngạc nói ra, "Vậy làm sao có thể làm? Thái tử điện hạ thật vất vả đến một chuyến, ta trong phủ làm khách, ta nếu là không hết người địa chủ này chi nghi, người khác còn tưởng rằng ta chiêu đãi không chu đáo đâu." Dâng trà. La Tu sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Nguyệt lại cho chén trà của hắn bên trên rót đầy, La Tu lần nữa giơ lên chén trà, lòng đầy căm phẫn nói ra, "Thái tử điện hạ, đa tạ ngươi xem lên bản vương, một chén này, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Võ Đại Lãng sắc mặt so An Phần còn khó nhìn hơn, bất quá vì kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, hắn vẫn là giơ lên run rẩy hai tay, cầm lấy chén trà trên bàn, thấy chết không sờn uống một hơi cạn sạch, làm. Phía sau hắn bốn người sắc mặt không hiểu nhìn xem, nhìn thấy tự mình thái tử điện hạ sắc mặt không tốt lắm, còn tưởng rằng trà này bên trong có độc đâu. "Thái tử điện hạ, ngài..." Một người trong đó vịn Võ Đại Lãng cánh tay, quan tâm hỏi. "Mẹ, ta không sao." "Mẹ..." Võ Đại Lãng cuối cùng vẫn nhịn không được, tính cả bữa cơm đêm qua đều phun ra, lần này tại La Tu trước mặt xem như mất hết mặt mũi. Mấy người vội vàng biện hắn, lo lắng nhìn xem. "Các ngươi đến cùng tại trà này bên trong hạ cái gì?" Trong đó một tên đạt tới tôn huyền cảnh thực lực cường giả, rốt cục không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình, trong nháy mắt, cường hãn khí tức hướng La Tu đám người của tới. Lao quản gia nguyên bản liền nghẹn đỏ mặt, người được cái này một tia sắc cơ, lúc này mới chậm lại. Sau đó đi tới La Tu trước mặt, cùng gã cường giả kia giằng co. Nhưng mà, hai người cũng không dám xuất động thủ trước. La Tu vẫn như cũ cười nhạt nhìn Võ Đại Lãng. Những người này cũng quá coi thường hắn, hạ độc chưa hẳn có thể hạ độc chết bọn hắn, thế nhưng là cái này quá thời hạn lá trà cua đi ra nước trà đầy đủ buồn nôn đến hắn. Qua một hồi lâu, Võ Đại Lãng lúc này mới chậm lại. "Ở, dừng tay, không được vô lễ." Vội vàng ngăn lại gã cường giả kia. Thủ hạ nhìn một chút hắn, cuối cùng vẫn thu hồi khí tức. Cho đến bây giờ, Võ Đại Lãng vẫn là cho là mình uống không quen trà này diệp, dù sao hai nước là có địa vực khác biệt, lúc trước hắn rất nhiều đồ ăn cũng ăn không quen. Cho nên hắn cũng không có hoài nghi La Tu. "Vị ta..." Hắn tựa như tiêu chảy đồng dạng, cả người sắc mặt tái nhợt. Chương 53, công phu sư thử ngoạn, điều kiện gấp bội. Qua một hồi lâu, Võ Đại Lãng mới chậm tới, thân thể khôi ngô có chút nhăn nhăn nhó nhó, đứng ngồi không yên, sợ La Tu lại cho hắn rót một ly trà giống như. Có lẽ hắn sau khi trở về, quãng đời còn lại đối lá trà đều sẽ dị ứng a. "Ha ha." La Tu nhìn xem hắn thần sắc mất tự nhiên bộ dáng, kém chút không có cười ra tiếng. Lại sau một lúc lâu, gặp hắn hỏa hoãn không sai biệt lắm. "Thái tử điện hạ, người vẫn tốt chứ?" La Tu sắc mặt đau thương, có chút áy náy dò hỏi. "Không có, không có việc gì." Võ Đại Lãng như ngồi bàn trông, miệng bên trong tựa như ăn liệu đồng dạng khó chịu, lúc nói chuyện đều ấp há úng, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Hôm nay mặt mũi này, hắn xem như ném đi được rồi. "Vậy là tốt rồi, là bản vương sơ ý, sớm nên nghĩ đến thái tử điện hạ có thể sẽ bởi vì địa vực khác biệt, uống không quen chúng ta Thiên Khải Đế quốc lá trà, tất cả đều là bản vương sai." La Tu ra vẻ hối hận cay đắng như mặt. "Bản vương mời ngươi một chén nữa, để bày tỏ tạ tội." Tu La Vương chớ có nói giỡn, ta thật sự là uống không quen trà này, ngươi còn là mình giữ đi. "Còn có." "Tu La Vương không cần." "Mẹ, không nên tự trách." "Mẹ, ta không sao." Võ Đại Lãng một trận một mẹ, cả người tinh thần bị cực độ tàn phá lấy. Sau lưng lão quản gia trực tiếp nhìn không được, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Tự mình cái này vương gia thật sự là quá tối bụng, đường đường năm đại đế quốc thứ nhất thái tử gia lại bị hắn đùa giỡn chật vật như thế. Chỉ sợ hôm nay cái này hai chén trà, chính là vị này thái tử gia vĩnh sinh ác ngộng. Mà Võ Đại Lãng sau lưng bốn sắc mặt người đồng dạng có coi, vừa rồi phục thị Võ Đại Lãng nôn mửa gã cường giả kia, chỉ cảm thấy toàn thân tản ra một cỗ mùi hôi thối, còn con mẹ nó xen lẫn một cỗ tỏi vị. Mỗi lần Võ Đại Lãng muốn nôn mửa, hắn đều thật chặt nhắm hai mắt, sợ mình cũng đi theo hắn cùng một chỗ nôn mửa. La Tu nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, lúc này mới nhắc lên hợp tác sự tình, đã hôm nay thái tử điện hạ thân thể có việc gì, vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đem hợp tác nói xong đi, ngươi tốt cũng đi về nghỉ. "Tốt, tốt." Võ Đại Lãng quả quyết đáp ứng. Hôm nay, hắn có thể nói là mặt mũi mất hết, nếu là còn nói không dưới cái này hợp tác, hắn coi như thật không có mặt mũi trở lại tìm La Tu. La Tu thấy thế, hài lòng gật đầu, cười tiếp tục nói ra, "Thái tử điện hạ, muốn hợp tác có thể, nhưng là điều kiện này đến thay đổi một chút." Nguyên bản còn đang khó chịu Võ Đại Lãng nghe được La Tu, trong nháy mắt liền nhấc lên tinh thần. "Tu La Vương, lúc trước điều kiện chúng ta không phải đàm xong chưa?" Võ Đại Lãng nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. "Không không không." La Tu lắc đầu. "Lúc trước điều kiện là các ngươi sách, bản vương cũng không hài lòng." Võ Đại Lãng rõ ràng có chút gấp, lúc trước Cổ Huyền mang cho hắn lời nói, không phải đã nói đã đồng ý sao? Là gia hỏa này đột nhiên lật lọng, vẫn là Cổ Huyền cái kia hôn đản muốn là lừa gạt mình. Võ Đại Lãng một mặt âm trầm nhìn về phía bên cạnh Cổ Huyền, trong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm chất vấn chi sắc. Cổ Huyền nhìn xem tự mình thái tử điện hạ cái kia giết người ánh mắt, trong nháy mắt liền quỳ xuống. "Điện hạ, oan uổng a. Lúc trước điều kiện là hắn đã đáp ứng, tại hạ cũng không có lừa ngươi a." Cổ Huyền một phen sau khi giải thích, Võ Đại Lãng sắc mặt vẫn không có làm dịu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Cổ Huyền cả người sắc mặt tái nhợt, lập tức nhìn về phía đối diện La Tu, chất vấn: "Tu La Vương, ngươi cớ gì như thế lừa ta? Lúc trước ngươi không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần đem chúng ta muốn để ngươi làm gì sớm nói cho ngươi, ngươi liền đáp ứng điều kiện của chúng ta sao? Ngươi không thể cứ như vậy đổi ý nha." "Ta..." Cổ Huyền gấp đến độ muốn mắng người, giải thích đến cuối cùng đám người chừng chừng theo dõi hắn. Nhưng mà, La Tu chỉ là cười cười, gia hỏa này chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Tự thân lợi ích tối đại hóa mới là hắn hợp tác tôn chỉ. từ đầu đến cuối đều không để ý đến Cổ Huyền. Thái tử điện hạ, ngươi cũng biết thế cục hôm nay, ngươi cảm thấy ngươi ra những vật này đáng giá ta mạo hiểm sao? La Tu nhìn hướng Võ Song lớn hỏi. Nghe được La Tu, coi như hắn Võ Đại Lãng có gốc, cũng có thể nghe ra trong lời nói ý tứ. Cút sang một bên, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tức giận hắn một cước đá văng Cổ Huyền, sau đó, tức giận nhìn về phía La Tu, Tu La Vương, ngươi dạng này tựa hồ không phù hợp quy củ a. La Tu xác thực không quan trọng gian tay, thái tử điện hạ, không cần nghĩ ta cũng biết, các ngươi cái này là muốn cho ta phản bội mình quốc gia nha. Liên ngân ấy lợi nhỏ ích, ngươi cảm thấy có thể thu mua được ai? Lợi nhỏ ích? Võ Đại Lãng kém chút khí cười. Những vật này đã đầy đủ mua ngươi nửa cái vương phủ, ngươi còn không biết dừng. Ha ha, ngươi cũng đã nói những vật này chỉ có thể mua sắm ta cái này nửa cái vương phủ, nếu là ta thật giúp các ngươi, như vậy ta cái này vương phủ coi như thật không có, ngươi cảm thấy ta là thua lỗ, vẫn là kiếm lời. La Tu hỏi ngược lại. Huống hồ ngươi không có hỏi thăm qua sao? Thiên Khải Đế quốc đương kim hoàng đế, thế nhưng là ta cậu ruột a. Đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng a, không thêm ít tiền có thể làm sao? La Tu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong giọng nói rõ ràng, liền như là hắn thật phản bội mình tình cảm chân thành đồng dạng, thần sát phẫn nộ. Ách, Võ Đại Lãng mấy người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời bên trong, trong lòng của bọn hắn vậy mà nghĩ như vậy, gia hỏa này nói xác thực thật có đạo lý. Lấy lại tinh thần, mấy người gọi thẳng mình đáng chết, hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm. Trầm mặc một lát, La Tu trên mặt phẫn nộ vẫn như cũ chưa từng rút đi, Võ Đại Lãng lúc này mới lui một bước, sắc mặt âm trầm hỏi, như vậy, Tu La Vương muốn như thế nào? Hắn chui vào Thiên Khải Đế quốc trước đó, hắn phụ vương liền dặn dò qua hắn nhất định phải cầm xuống cái này Tu La Vương, dù sao trước đó Táng Thiên Vương lưu lại nội tình chắc chắn sẽ không thấp. Nếu là cầm xuống, nói không chừng cái này Tu La Vương phụ chính là bọn hắn tiến công Thiên Khải Đế quốc một đại sát khí, cho nên hắn không cách nào từ bỏ. La Tu nhìn xem hắn đã mắc câu, nhếch miệng lên độ cong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, ra vẻ bi phẫn nói ra, trước đó điều kiện gấp bội, đương nhiên, ta cũng bất quá hỏi các ngươi muốn ta làm cái gì. Bất quá, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp các ngươi một lần, về phần kết quả như thế nào, ta mặc kệ. Điều kiện gấp bội. Võ Đại Lãng cùng phía sau hắn mấy người nhao nhao trừng lớn hai mắt. Điều kiện này đã sớm vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, trong thời gian ngắn, bọn hắn rất khó gom góp đến nhiều như vậy tài nguyên. Tu La Vương, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn a. Võ Đại Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi cũng biết, nếu là ta hai hợp tác bị người phát hiện, ta làm mất đi toàn bộ vương phủ, ta chỉ là cầm quý các loại tư nguyên thôi, cái này có gì không thể sao? La Tu có lý có cứ nói. Cái này? Võ Đại Lãng nhíu mày. La Tu thấy thế, tiếp tục nói, nếu như các ngươi thật đẩy ngã Thiên Khải Đế quốc, các ngươi còn để ý những vật này sao? Với lại phụ thân ta trả lại cho ta lưu lại một đại sát khí, tuyệt đối là các ngươi trợ lực lớn nhất, cái này đợt giao dịch các ngươi không lỗ. La Tu nhếch miệng lên tiểu dung, tự tin nói, cái này. Võ Đại Lãng lông mày cơ hồ khóa chặt đến cùng một chỗ. Nhìn qua điều kiện này để hắn mười phần khó mà tiếp nhận, còn đang do dự. Nếu là như vậy ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nói nữa. La Tu sắc mặt lạnh xuống. Quản gia, tiễn khách. Nghe được La Tu muốn tiễn khách, Võ Đại Lãng trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn nhất định phải cầm xuống Tu La vương phủ. Các loại. Chương 54, thái tử tới chơi. La Tu nhìn hướng Võ Song lớn, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh ý cười. Sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, thái tử điện hạ đây là đã suy nghĩ kỹ. Võ Đại Lãng mặt lộ vẻ đăm chát. Tu La Vương, thật liền không có thương lượng. La Tu cười cười, lại lắc đầu, thái tử điện hạ, ta đây chính là cầm toàn bộ thân gia cùng tính mệnh tại cùng ngươi cược, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Cái này, Võ Đại Lãng do dự. Như đổi lại là hắn, gặp được loại tình huống này cũng có thể sẽ như La Tu như vậy tăng giá. Cho nên hắn cũng có thể hiểu được, chỉ là những vật này, hắn trong lúc nhất thời bên trong căn bản là không có cách gom góp. Dưới mắt, kế hoạch lại lửa xém lông mày. Tu La Vương, có thể lại cho ta một chút thời gian, dù sao những tư nguyên này không phải một bút con số nhỏ, ta cần thời gian. Có thể, bất quá, ta chỉ có thể cho các ngươi 3 ngày, muốn là vượt qua khoảng thời gian này, sự hợp tác của chúng ta như vậy hết hiệu lực. La Tu gật đầu đáp. Tốt. Võ Đại Lãng khẽ cắn môi, đáp ứng xuống. Chỉ muốn bắt lại Thiên Khải Đế quốc, cái này chút tài nguyên hắn không quan tâm. Ta còn có một vấn đề, còn xin Tu La Vương điện hạ trả lời một cái. Thái tử điện hạ xin hỏi, ngươi tại sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy? Võ Đại Lãng tò mò hỏi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ dầu dĩ nội tâm nghi hoặc, vấn đề này còn ẩn tàng một tầng hàm nghĩa. Hắn muốn từ La Tu trả lời bên trong bắt được một chút dấu vết để lại, nhìn hắn là có hay không thành muốn hợp tác với mình. Dù sao một cái vương gia, muốn triệt để như vậy phản bội mình quốc gia, nói nghe thì dễ. La Tu cười cười, một điểm không có vấn đề nói, lợi ích trên hết. Ha ha ha. Nói rất hay. Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, 3 ngày sau, ta sẽ phái người đem đồ vật đưa tới, đến lúc đó ta liền không lại tới cửa. Võ Đại Lãng cười to gật đầu. Tại trong ý thức của hắn, La Tu cũng là một cái người tham của, lợi ích trên hết là mỗi một người tham tiền, thiết yếu quan tính. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền quyết định La Tu là mình muốn hợp tác người. Vậy ta sẽ không phải dậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Võ Đại Lãng đám người sau khi rời đi, Mộ Khuynh Tuyết cái này mới chậm rãi từ trong phòng đi ra. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin chúng ta sao? Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi ngồi xuống, trên mặt bôi qua một vẻ lo âu, hỏi. La Tu không thèm để ý chút nào nói, hắn có tín nhiệm hay không chúng ta có quan hệ à? Nếu là hắn đem đồ vật đưa tới, chúng ta chiếu đơn thu là được rồi. Nếu là hắn cảm thấy có trá, không chịu đem đồ vật đưa tới, vậy liền chơi xong rồi. La Tu loáng thoáng đoán được bọn hắn muốn để mình làm gì, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tựa hồ hết sức trọng yếu, có lẽ là cải biến toàn bộ Thiên Khải Đế quốc thế cục sự kiện trọng đại. Chuyện này cũng chỉ có hắn Tu La Vương phủ có thể làm được đến. Mộ Khuynh Tuyết vẫn như cũ treo vẻ u sầu, La Tu vừa bị Thiên Khải Đế quốc hoàng đế bổ nhiệm làm trấn Bắc đại nguyên soái, bây giờ lại có địch nhân vắng lai, hắn không tin Thiên Khải Đế quốc cường giả không có phát giác. Với lại mấy ngày trước đây trong triều rất nhiều người cũng nhao nhao kể trên La Tu hành động, nhao nhao giận dữ mắng mỏ hắn tại như thế tình thế nguy hiểm phía dưới, còn cùng địch nhân đến hướng. Tuy nói Thiên Khải Đế quốc hoàng đế không nói gì thêm, lại cũng khó tránh khỏi không sinh lòng hoài nghi. Nàng hiện tại có chút bận tâm vương phủ tình cảnh. La Tu nhìn xem tự mình nàng dâu trong mày, chậm rãi đứng dậy đi vào phía sau nàng, ôm nàng tiên tiên eo nhỏ. Yên tâm đi, nhà đồng đốc. Ta không có ngươi nghĩ ngu như vậy, với lại ngươi cũng đừng đem cái kia lão hoàng đế nghĩ quá đơn giản, có lẽ hắn đã sớm biết ta muốn làm gì. La Tu tại lỗ thai hắn nói ra. Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu nói như vậy, khóa chặt lông mày, lúc này mới thư hoãn một chút. Ngươi nói chúng ta làm như thế, đáng ra không? Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi quay người, vùi đầu vào La Tu trong ngực, ngựa khí trầm thấp hỏi. Không có cái gì giá trị cũng không đáng giá, hắn cũng coi như thân nhân của ta, cho nên chuyện này ta nhất định phải làm. La Tu chóp mũi hít hà Mộ Khuynh Tuyết mái tóc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói ra. Lão gia hỏa kia hoặc nhiều hoặc thiếu nhận lấy cha mình cảm nhiễm, đối với sứ mệnh thứ này mười phần coi trọng, nếu để cho hắn từ bỏ cái này một phần sứ mệnh, khả năng so giết hắn còn khó chịu hơn. Có mình mẹ cái này một mối liên hệ tại, mình vô luận như thế nào đều phải giúp hắn. Màn đêm buông xuống, Huyền Vũ Đế quốc người tới Tu La Vương phủ tin tức đã sớm bị người điều tra, với lại cũng truyền đến Thái tử Lâm Tử Vũ trong tai. Hắn nghe theo tự mình lão cha dặn dò, muốn cùng La Tu giữ gìn mối quan hệ, lại nhận được thủ hộ hoàng thành trật tự trị an. Cho nên hắn vẫn là đi tới Tu La Vương phủ, mặc kệ là bởi vì buổi sáng sự kiện kia, vẫn là cùng La Tu giữ gìn mối quan hệ, hắn đều phải đến một chuyến. Lâm Tử Vũ cùng mấy cái tùy tùng giờ phút này đang đứng tại Tu La Vương ngoài cửa phủ, gặp qua Thái tử điện hạ. Lão quản gia chậm rãi đẩy ra môn, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tử Vũ, sau đó vội vàng túi người chào nói. Quản gia, phiền phức thông báo một chút Tu La Vương, liền nói Thái tử cầu kiến. Nhìn thấy người đến là lão quản gia, Lâm Tử Vũ cười cười. Lão quản gia gật gật đầu, sau đó đem bọn hắn chào hỏi tiến đến. Thái tử điện hạ, ngài trước tiến đến. Một nhóm người đi tới vương phủ đại sảnh, La Tu lúc này cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra. Gặp qua Thái tử điện hạ, La Tu thi lễ một cái. Hắn sớm có dự đoán, lão hoàng đế đem hoàng thành trị an giao cho hắn, mình hôm nay gặp những người kia chỉ sợ là chạy không khỏi hai mắt của hắn. Chỉ là không có nghĩ tới tên này tới sớm như vậy. Đường đệ, đều là người một nhà, làm gì như vậy xa lạ đâu, ngồi xuống nói chuyện a. Lâm Tử Vũ cười cười. La Tu gật gật đầu, ngồi xuống. Lâm Tử Vũ liền không kịp chờ đợi hỏi, đường đệ, nghe ta người nói, hôm nay có một nhóm người tiến nhập ngươi trong phủ, với lại mười phần thần bí, không biết có thể tiết lộ một chút. Lâm Tử Vũ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã sợ La Tu sinh khí, lại sợ không chiếm được mình muốn đáp án. La Tu cười cười gật đầu, thật đúng là cái gì đều chạy không khỏi Thái tử điện hạ hai mắt, hôm nay xác thực có người đến. Còn không đợi La Tu giải thích, Lâm Tử Vũ liền lập tức cho thấy nói, đường đệ, huynh trưởng ta không phải đến chất vấn ngươi ý tứ, ngươi cũng biết bây giờ đế quốc thế cục, phụ hoàng ta đem hoàng thành trị an giao để ta tới quản lý, ta cũng là bất đắc dĩ. Lâm Tử Vũ mặt lộ vẻ đắng chát, để ngoại nhân nhìn lộ ra hắn càng khó xử. Huynh trưởng không cần như thế, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp vấn an. La Tu vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Chuyện này vô luận hắn ẩn không giấu giếm, ngoại nhân biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Tử Vũ gặp La Tu sảng khoái như vậy, sắc mặt lúc này mới dễ dàng một chút. Những người kia là Huyền Vũ Đế quốc người a? Không sai, là tới tìm ta nói chuyện hợp tác. La Tu không có giấu giếm, nói thẳng. Cái gì hợp tác? Lâm Tử Vũ nhíu mày, đội bằng hỏi. Tạm thời còn không biết, bất quá ta đáp ứng, điều kiện của bọn hắn rất mê người. La Tu nhìn một chút Lâm Tử Vũ, nhấp một ngụm trà, nói thẳng. Nhìn thấy La Tu trực tiếp như vậy, dứt khoát, Lâm Tử Vũ đám người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời bên trong, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Bọn hắn không biết La Tu trong hồ lô bán là thuốc gì đây, còn thật không biết như thế nào cho phải. Cái này, chương 55, cùng nàng dâu thẳng thắn, La Tu thực lực cường hãn. Sớm thẳng thắn, có chút vội vàng, qua một hồi lâu, Lâm Tử Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem La Tu, "Đường đệ, ngươi không hiểu được quân chính thời sự, ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a." Lâm Tử Vũ không biết nên cùng La Tu nói cái gì, tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu là La Tu thật đã làm gì chuyện hồ đồ, hắn còn thật không biết nên như thế nào hướng tự mình phụ hoàng bàn giao. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, La Tu còn là trước kia cái kia ăn chơi thiếu gia, có thể làm được loại này chuyện hồ đồ, cũng đúng là bình thường. Cũng chính là dạng này, hắn mới rất khó đem La Tu cùng thông đồng với địch phản quốc liên tưởng đến nhau đi. Hắn hiện ở trong lòng rất mâu thuẫn. Một phương diện, phụ hoàng để cho mình cùng La Tu giữ gìn mối quan hệ, mà dưới mắt lại gặp chuyện như vậy, hắn lại là hoàng thành thủ hộ quan, dựa theo luật pháp đi lên xử lý, hắn hẳn là đem La Tu đóng đến thẩm vấn. Trong lúc nhất thời bên trong, trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn. Nếu là đem bắt lên, như vậy, quan hệ của hai người khả năng liền không cách nào vãn hồi. Cho nên huynh trưởng là tới bắt ta sao? La Tu nhìn xem khó xử Lâm Tử Vũ, một mặt lạnh nhạt hỏi. Mình tựa hồ cùng gia hỏa này cũng không có qua mâu thuẫn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này muốn xử lý như thế nào mình. Không không không. Ta chuyến này đến đây chủ yếu là muốn quan tâm một cái người, lớn như vậy trong đế quốc, hoàng tộc duy nhất có thể thân cận cũng chỉ có các ngươi Tu La Vương phủ, nhưng mà lại phát sinh cái này việc sự tình, ngươi cái này khiến huynh trưởng mười phần khó xử a. Lâm Tử Vũ nghe được La Tu, liên liên quát tay. bây giờ Tu La Vương phủ là Thiên Khải Đế quốc duy nhất mặt mũi, nếu là mình đem La Tu ép, hắn cũng tạo phản lời nói. Như vậy toàn bộ Thiên Khải Đế quốc liền sẽ triệt để luân là một chuyện cười. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chọc giận La Tu. Ha ha, kỳ thật Thái tử điện hạ không cần phải nói, ta cũng biết, ngươi hôm nay tới mục đích là muốn tìm kiếm ý tứ của ta sẽ hay không phản quốc có đúng không? La Tu trực tiếp làm do nói, có đôi khi lằng nhằng lời nói, để cho người ta hết sức khó chịu. Hắn rất không thích. Nghe được La Tu, Lâm Tử Vũ chén trà trong tay đột nhiên vỡ vụn, liền như là hắn giờ phút này bực bội tâm lý đồng dạng. La Tu nhìn tới, không nói gì. Thật có lỗi, thất lễ. Lâm Tử Vũ nơi nuối lòng tay, mặt lộ vẻ khổ sở nói. Hắn cũng không nghĩ tới La Tu như thế trực tiếp, trong lòng không có chút nào chuẩn bị hắn giật nảy mình, mặc dù cái này là trong lòng mình muốn hỏi, nhưng là cũng là hắn không nguyện ý nhất hỏi thăm lời nói. Không có việc gì, huynh trưởng, không phải mới vừa nói sao? Như thế nào là người một nhà? La Tu nhìn về phía hắn, nắm lên cổ tay của hắn, ánh mắt khẩn thiết nói ra. Hai người ánh mắt đối mặt, lặng lặng nhìn trong mắt đối phương thế giới, song phương đều muốn nhìn một chút đối phương trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Hồi lâu sau, hai người đều chiếm được mình muốn đáp án, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù Lâm Tử Vũ lúc trước mời chào chính mình thủ đoạn có chút không lên nói, nhưng từ trong mắt của hắn, La Tu đọc lên hắn suy nghĩ. Hai người đối với chuyện này mục đích là nhất trí, mà Lâm Tử Vũ cũng tương tự đã hiểu La Tu dụng tâm, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thật lâu không thể trở về phục. Hắn không nghĩ tới, ngày bình thường phóng đãng không bị trói buộc, lôi thôi lết thiết ăn chơi thiếu gia, lại có thể vì đại nghĩa làm ra như thế. Trong nháy mắt có chút tự thẹn không thôi, buồn cười đến cực điểm, người ta như thế lại ý, mình còn như thế hoài nghi. Lâm Tử Vũ có chút hổ thẹn nói ra, "Đường đệ, là huynh trưởng hiểu lầm ngươi, ngươi so ta đều không tầm thường, cần gì hỗ trợ, huynh trưởng nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi." Hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân tại sao phải để cho mình cùng La Tu giao hảo, cũng rốt cuộc hiểu rõ phụ thân dụng tâm. Quả nhiên, hổ phụ hổ quyền tử, ta không bằng hắn nha. Hết thảy thuận theo tự nhiên thuận tiện. La Tu cười cười, "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy, không cần tự tiện mạo hiểm, bảo trụ tính mạng của mình." Lâm Tử Vũ đứng lên, vô vô La Tu bà bay, ý vị thâm trường nói, "Tốt, ha ha ha. Vậy ta liền không nhiều làm cái dậy. Lúc trước sự tình, chúng ta liền để hắn tan thành mây khói, như thế nào?" Lâm Tử Vũ ánh mắt chân thành tha thiết. "Khuynh Tuyết cùng ta nói qua, chuyện này ta còn chưa kịp tạ ơn Đường huynh đâu, nếu không phải là ngươi, ta như thế nào thu hoạch được như thế tiểu thê, hai ta ngày lại hôn, ngươi nhất định phải tới, nhiều uống hai chén." La Tu cũng là cười cười. "Tốt, đi." Lâm Tử Vũ đám người sau khi đi, La Tu ánh mắt từ từ ngưng trọng bắt đầu. Mình cũng nên có hành động, thực lực cũng nên tăng lên. Sau đó chậm rãi hướng phía tu luyện thất đi đến. Trong phòng tu luyện, Mộ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi xếp bằng ở Huyền Ngọc Linh Thạch bên trên, trên thân khí tức kinh khủng chậm rãi kéo lên. Một cỗ cực hàn huyền băng chi lực tại nàng bốn phía lan tràn, hóa thành từng sợi cường hãn huyền lực, tu luyện là bốn phía vách tường bị cái này hàn băng chi lực đông lạnh trở thành từng mặt tường băng. La Tu chậm rãi đẩy cửa mà đến, nhìn xem tự mình nàng dâu yên lặng tu luyện, hắn không có quấy rầy. Đồng dạng chậm rãi ngồi xếp bằng, nhưng mà bên cạnh Mộ Khuynh Tuyết lại là cảm giác được khí tức của hắn, chậm rãi mở ra hai con ngươi. "A Tu, ngươi tới đây tu luyện thất làm gì?" Mộ Khuynh Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Vừa ngồi xếp bằng La Tu, nghe được bên tai truyền đến kỳ quái thanh âm, vừa nhắm lại hai mắt lại mở ra, "Cô vợ trẻ, ngươi tu luyện kết thúc?" "Không sai biệt lắm, không phải cùng ngươi nói à, ta lúc tu luyện huyền lực quá bá đạo, dễ dàng lộ ra ngoài, không phải không cho ngươi đi vào sao?" Mộ Khuynh Tuyết có chút không vui nói. "Thần hoàng thánh thể cực kỳ bá đạo, đang hấp thu huyền linh chi khí lúc tu luyện, có người ngoài chen chân thì tới, dễ dàng gây nên bạo loạn. Lúc trước mình lúc tu luyện, La Tu từng xông tới mấy lần, đều bị trong cơ thể mình huyền băng chi lực thương qua. Gia hỏa này làm sao còn không nhớ lâu?" Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt hơi lộ ra bất đắc dĩ, lại có chút trách cứ chi ý, nhưng mà La Tu chỉ là cười cười. Sau đó, một cỗ cường hãn huyền linh chi lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cường hãn khí tức trực tiếp đem huyền băng chi lực triệt để hòa tan. Tu La khí tức trong nháy mắt bao phủ tại trong cả phòng tu luyện, nguyên bản còn cực hàn đến cực điểm tu luyện thất lại là như là một tòa cực nóng hỏa sơn, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mà Tu La khí tức xen lẫn giết chóc huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập tại trong cả phòng tu luyện. Một cỗ kinh khủng uy áp tứ tán ra, Mộ Khuynh Tuyết trong nháy mắt bị cỗ uy thế này chấn nhất rồi. Trong cơ thể hắn nguyên bản nóng nảy thần hoàng huyết mạch tựa hồ bị áp chế trở về. "Ân, cái này một cỗ khí tức là A Tu phát ra?" "Không, không, không có khả năng." Mộ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ trên dung nhan ngơ ngác nhìn La Tu, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Hắn có tu vi? "Không, không có khả năng. Như đây thật là tu vi của hắn, cái kia lúc trước hắn tại sao phải giấu giếm? Này khí tức rõ ràng mạnh như vậy, lúc trước hắn tại sao phải giả ra như vậy yếu đuối, là muốn để thế nhân cho là hắn như thế ngang bướng? Đây là vì cái gì? Cái này vẫn là của ta A Tu sao? Cái này mới là chân thực ngươi sao? Có thể ngươi vì cái gì một mực muốn gạt lấy ta?" Mộ Khuynh Tuyết cảm thụ được La Tu khí tức liên tục tăng lên, trong óc đã loạn thành một đoàn giản tương. Rõ ràng nàng và La Tu ở chung được lâu như vậy, chuyện gì đều làm, lại cũng chưa từng phát giác được hắn có một tia tu vi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật mạnh đến khí tức đều có thể ẩn nặc sao? Nhưng vì cái gì nha? Hắn tại sao phải giấu giếm mình a? La không tín nhiệm mình sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Mình cứ như vậy không đáng hắn tín nhiệm sao? Mộ Khuynh Tuyết hai con mắt màu tím giờ phút này đã bị nước mắt thấm vào, nghĩ đến trong lòng đủ loại một cỗ ủy khuất chi ý tràn vào trong lòng. Nàng cảm giác mình nhận lấy lớn lao lừa gạt. "Thật xin lỗi, cô vợ trẻ." La Tu biểu hiện ra song tu vi của mình khí tức về sau, trong nháy mắt thu hồi lại, ánh mắt có chút áy náy nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết, thấy được nàng hai mắt thanh nhuận, La Tu có chút đau lòng muốn đem nàng ôm vào trong ngực.
Ngươi,
vì cái gì? Rõ ràng mạnh như vậy, tại sao phải giấu giếm? Nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết hai hàng nước mắt tại tuyệt mỹ trên khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, La Tu trực tiếp dây lắt vọt đến bên cạnh hắn, muốn đem hắn ôm vào trong ngực. Cô vợ trẻ, vừa đưa tay, Mộ Khuynh Tuyết lập tức hai mắt băng lãnh theo dõi hắn, càng là trực tiếp đem hai tay của hắn vuốt ve.
Ngươi nghe ta nói, ta,
La Tu muốn giải thích, nhưng mà Mộ Khuynh Tuyết cũng không muốn cho hắn cơ hội, tự mình lau đi mình khỏe mắt nước mắt, lạnh lùng nói, ha ha. Vương gia cảm thấy ta là một cái kẻ ngu sao? Có phải hay không cảm thấy ẩn tàng bắt đầu giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng tại bày ra mình thực lực cường hãn, rất khóc ca. Có phải hay không cảm thấy dạng này chơi rất vui? Cảm thấy dạng này ta liền có thể vô hạn sùng bái ngươi, giống một cái ngốc nữ hải, si ngốc nhìn qua ngươi, có đúng không? Mộ Khuynh Tuyết khỏe mắt chảy nước mắt, khoe miệng khinh miệt mà đùa cợt rêu cợt nói, có thể ngươi biết không? Ngươi kết quả của làm như vậy chỉ hội thương tổn đến càng nhiều người như vậy quan tâm ngươi, lo lắng ngươi, ngươi cảm thấy làm như vậy có ý tứ sao?
Ta,
La Tu nghe tự mình nàng dâu rêu cợt ngữ, mặt lộ vẻ đắng chát.
Ngây thơ, lừa đảo.
Nói xong một câu nói kia, chỉ gặp nàng thất tha thất thểu đứng lên, khí tức trên thân cũng bởi vì cảm xúc nguyên nhân cực kỳ hỗn loạn. La Tu nhìn xem hắn bộ dáng này, mười phần đau lòng. Sau đó trực tiếp cường lấy đến, thật chặt đem Mộ Khuynh Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó, nhu hòa phóng thích mình tu la khí tức, mang hắn ổn định trong cơ thể nóng nảy huyết mạch khí tức.
Tỉnh táo một chút a.
La Tu không có cách, việc này trong lúc nhất thời bên trong, không cách nào triệt để giải thích rõ ràng, hắn không thể trơ mắt nhìn tự mình nàng dâu lâm vào nguy hiểm.
Lừa đảo.
Ngươi liền là lừa gạt.
Cô vợ trẻ,
ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ngươi trước tỉnh táo lại, ta chậm rãi cùng ngươi giải thích.
La Tu lo lắng nói.
Lan.
Lừa đảo.
Lan.
A.
Mộ Khuynh Tuyết tại trong ngực hắn dùng sức dãy rủa lấy, một bên dãy rủa một bên hai mắt đấm lệ khóc ròng nói.
Ta không cần ngươi nữa, ta không cần ngươi nữa.
A Tu, ngươi là một cái lừa gạt, ta không muốn ngươi.
Ngươi là người xấu, ngay cả ngươi đều gạt ta.
La Tu cảm thụ được trong cơ thể nàng táo bạo khí tức, không có cách, hắn chỉ có thể dùng thần hồn chi lực để Mộ Khuynh Tuyết rơi vào trạng thái ngủ say. Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say, hai mắt nhắm lại một khắc này, hai giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, lừa gạt.
Tử.
La Tu đau lòng nhìn xem nàng, sau đó cho mình hai bàn tay, sớm biết liền không nên giấu giếm nàng, như thế mạnh hơn nha đồng đốc, khẳng định rất hận mình lừa nàng.
Nha đồng đốc, hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng.
La Tu chậm rãi đem ôm lấy, tại nước mắt của hắn bên trên hôn qua, cuối cùng tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý.
Chương 56, khó hống.
Gian phòng bên trong, La Tu nhìn xem nằm ở trên giường xinh đẹp giai nhân, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Trong đầu rối bời, hắn biết tự mình nàng dâu tỉnh lại nhất định sẽ cùng hắn náo một trận. Muốn thừa dịp nàng vẫn còn đang hôn mê trong khoảng thời gian này, đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng là có thể có biện pháp nào đâu? La Tu chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng, rất là sốt ruột. Trong lòng có chút hối hận. Mãi mãi, sớm biết ở địa cầu thời điểm liền đàm một đoạn yêu đương, cũng không trở thành xuyên qua đến bây giờ, ngay cả cái ống nàng dâu cũng không có phương pháp. Thật mẹ hắn đang chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, La Tu trong phòng đi qua đi lại, cảm giác tinh minh rồi nhiều năm như vậy đầu óc, một cái liền trở nên trống không.
Ngay tại hắn gấp đến độ không biết làm sao thời điểm, giường bên trên chuyển đến thật lưa thưa động tĩnh. Mộ Khuynh Tuyết cái kia hai tròng mắt tuyệt đẹp chậm rãi mở ra, có chút mơ hồ nhìn về phía bốn cố, trong đầu dùng sức hồi ức lúc trước phát sinh hết thảy. Liếc nhìn một vòng về sau, màu tím mắt vượng chậm rãi dừng lại tại La Tu trên thân, La Tu thì là một cử động nhỏ cũng không dám, hai tay còn tại cào cái đầu. Nhìn xem hắn bộ này buồn cười bộ dáng, Mộ Khuynh Tuyết trong lòng có chút muốn cười, nhưng mà, trong óc sắc thực lóe lên ngày hôm qua chẳng cảnh, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên đột nhiên liền lạnh lùng xuống tới. La Tu nhìn xem tự mình nàng dâu trên mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bên trong căn phòng bầu không khí theo Mộ Khuynh Tuyết khí tức lạnh lùng trên người, trong nháy mắt trở nên mười phần rét lạnh, La Tu chỉ cảm giác đến sau gáy của chính mình môi lạnh siêu siêu. Một cố dự cảm không tốt tràn vào trong lòng.
"Ngươi,
cô vợ trẻ, ngươi đã tỉnh." La Tu trên mặt hì hì cười nói. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, lạnh nhược băng xương khuôn mặt không có có một tí xúc động cho, ngược lại là đem đầu chuyển đi sang một bên, không nhìn nữa lấy hắn. Nhìn xem tự mình nàng dâu động tác, La Tu tiếu dung im bặt mà dừng, không biết như thế nào cho phải. Lặng lặng nhìn qua cái kia tịnh lệ bóng lưng, La Tu lại là một trận tâm loạn như ma. Mộ Khuynh Tuyết quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ trắng cảnh, nàng cũng không biết mình hiện tại là sống khí nhiều một chút, vẫn là cao hứng nhiều một chút. Nhưng là bị người lừa gạt tư vị một mực bao phủ tại trong lòng của nàng, hơn nữa còn là mình yêu sâu nhất nam nhân, mình chồng tương lai, hắn lừa gạt mình. Hắn rõ ràng liền mạnh như vậy, rõ ràng liền có thể bảo hộ mình, vì cái gì không phải ẩn tàng bắt đầu? Chẳng lẽ là đang thử thăm dò mình, không tín nhiệm mình sao? Hắn mất tích đoạn thời gian đó, mình rõ ràng lo lắng như vậy, rõ ràng nghĩ như vậy hắn, còn tưởng rằng hắn không có tu vi, sẽ bị người khi dễ, sẽ bị người lừa bán. Rõ ràng như vậy quan tâm hắn, hắn liền không nhìn ra được sao?
Thật ghê tởm hỗn đản.
Còn chưa tới an ủi.
Hỗn đản này, hiện tại đến cùng đang suy nghĩ gì?
Vì cái gì lại không nói?
Hắn chẳng lẽ cũng tức giận?
Là cảm thấy mình tại cố tình gây sự? Thế nhưng là rõ ràng là hắn lừa gạt chính ta nha, còn kém chút hại ta tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng liền là lỗi của hắn, hắn vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì không tới dỗ dành ta?
Hắn sẽ không cần ta nữa a.
Mộ Khuynh Tuyết nghĩ đến đây, đột nhiên bị mình cái này náo mạch kín giật lại mình. sẽ không, sẽ không. Ta tin tưởng hắn cũng là yêu ta, gia hỏa này khẳng định là cái du mục đầu, chỉ cần hắn thật tốt tự an ủi mình, thật tốt cùng mình giải thích rõ ràng, mình cũng hẳn là có thể tha thứ hắn a. Không được, không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, hắn lừa gạt đi mình hết thảy, vô luận là thể xác tinh thần đều bị hắn lừa gạt đi. Nhất định phải làm cho hắn hảo hảo xin lỗi. Hai người trầm mặc hồi lâu, riêng phần mình tâm lý đều đang nghĩ lấy ý nghĩ của đối phương. Một cái tại muốn như thế nào hướng tốt, một cái khác đang suy nghĩ hắn vì cái gì còn chưa tới hướng mình. Có đôi khi tình cảm chính là như vậy, rõ ràng đều đang nghĩ lấy đối phương, hiện đang sợ đối phương lầm sẽ tự mình, không dám chủ động mở miệng. Có đôi khi một câu liền có thể giải quyết sự tình, chỉ là theo hai người trầm mặc, tình cảm từ từ trở nên phức tạp, trở nên khó có thể lý giải được. Nhìn hồi lâu bóng lưng La Tu bất đắc dĩ thở sâu một hơi, thận trọng ngồi vào Mộ Khuynh Tuyết bên người. Mộ Khuynh Tuyết cảm thụ được bên cạnh mang tới động tĩnh, trong lòng đập bịch bịch. Hắn đây là muốn giải thích sao? Hắn sẽ nói thế nào? Rõ ràng phạm sai lầm chính là hắn, vì cái gì ta so với hắn còn khẩn trương a? Gia hỏa này một hồi khẳng định sẽ cảm thấy mình cố tình gây sự, thử. La Tu chậm rãi nâng lên hai tay, vừa định ôm lấy Mộ Khuynh Tuyết, thế nhưng là hai tay giơ lên giữa không trung, vừa bất đắc dĩ buông xuống. Hắn sợ mình thân thể tiếp xúc sẽ để cho tự mình nàng dâu càng thêm phản cảm. Kiếp trước, hắn liền nghe sát vách lao thúc nói, nàng dâu tức giận thời điểm tuyệt đối không nên đụng vào nàng, nếu không nàng liền sẽ như là con thỏ con bị giật mình, sẽ làm ra dạng gì sự tình đều không kỳ quái. Cắn người đều là nhẹ, điên bắt đầu ngay cả mình đều cắn. Hắn sợ. Mộ Khuynh Tuyết trong lòng cũng là cuồng loạn không ngừng, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được La Tu thân thể nhiệt độ. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này khai thiếu, muốn ôm mình ấm ấm nhu nhu cùng mình giải thích. Kết quả nhiệt độ kia liền dừng lại một lát, hắn liền rời đi. Mộ Khuynh Tuyết lạnh lùng trên mặt kém chút bị cái này du mục đầu cho đỏ lên vì tức, mình rõ ràng cái gì phản kháng đều không có làm, gia hỏa này làm sao lại không ôm? Hỗn đản, ngươi ngược lại là ôm nha. Ngươi ôm, ta nói không chừng liền tha thứ ngươi, ngươi lại không ôm, ta liền càng tức giận hơn. Mộ Khuynh Tuyết chậm chạp không có chờ đến La Tu động tác kế tiếp, trong lòng mười phần phát điên. Đúng lúc này, La Tu thận trọng hỏi, "Cô vợ trẻ?" Mộ Khuynh Tuyết ngừng nội tâm phát điên, vội hai đến, muốn nghe xem La Tu tiếp xuống sẽ nói cái gì. La Tu nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết rõ ràng đang đợi mình tiếp xuống giải thích, cũng là đuổi đội và nói, "Cô vợ trẻ, đầu tiên tại nơi này, ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi, ta ẩn giấu tu vi chuyện này là ta lừa ngươi, là ta làm không đúng, nhưng ta cũng không có không tín nhiệm ngươi ý tứ. Tiếp theo, ta sở dĩ ẩn giấu tu vi, cũng là bởi vì nguyên nhân khác." Nói đến đây, La Tu rõ ràng có thể cảm giác được Mộ Khuynh Tuyết thân thể run rẩy, thế là liền đem thân thể hướng nàng chuyển đi, tiếp tới gần chút. Bất quá tại chuyển quá trình, La Tu một liền là cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhà này nàng dâu một cái không vui lại cùng hắn náo đồng dạng. Mộ Khuynh Tuyết cảm nhận được La Tu tới gần, nhịp tim trong lúc nhất thời lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Chẳng biết tại sao, từ khi thân thể của mình quen thuộc La Tu khí tức về sau, đối với hắn tới gần, thân thể đáp lại càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể hai người chăm chú kề nhau, gặp nàng dâu không có phản kháng, La Tu tiếp tục nói ra, kỳ thật ta từ nhỏ là không thể tu luyện, bởi vì mẫu thân trong ngực ta thời điểm nhận quá thương, cho nên ta kinh mạch tiên thiên liền tồn tại thiếu hụt. Nói đến chỗ này, nhớ tới trước kia điểm La Tu hơi có chút tự ti, là một cái người xuyên biệt, hắn làm sao có thể tiếp thu được mình bình thường một đời. Huống chi là tại loại này huyền huyễn thế giới khác, không có thực lực liền sẽ bị ném bỏ. Kể từ khi biết mình tiên thiên thiếu hụt, không cách nào tu luyện, hắn liền giấu trong lòng mình, nghĩ đến có thể hay không tại cái nào đó ban đêm bị phụ mẫu trô vứt bỏ. Dù sao thế giới như thế này liền là như thế tàn khốc, không có thiên phú, không có thực lực, liền xem như con ruột, đồng dạng có thể từ bỏ. Nhưng mà, cứ như vậy lo lắng hai hùng qua mấy năm, hắn trưởng thành một chút, phụ mẫu cũng không có giống đừng trong tiểu thuyết như thế vứt bỏ hắn, ngược lại là đối với hắn yêu thương phải phép. Kaka cũng không giống những tiểu thuyết khác trong kia dạng, sợ mình cùng hắn đoạt tài nguyên mà đối với mình ghi hận trong lòng, ngược lại là có món gì ăn ngon, chơi vui đều sẽ nhớ kỹ một phần của hắn, đều sẽ mang về cho hắn. Dạng này ấm áp là hắn kiếp trước chưa hề thể nghiệm qua. Hắn nguyên lấy là thế giới của mình đem có thể như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến 3 năm trước đây, trí nhớ trước kia, tính cả lấy lời của mình, La Tu rốt cuộc tìm được một cái có thể làm cho mình thổ lộ hết người, là một cái giá trị được bản thân dốc hết cả đời tất cả, đều muốn bảo vệ người. Ngữ khí cũng làm chậm lại một chút, 3 năm trước đây, ta rốt cuộc thấy được thứ ta muốn. Hắn có thể mang cho ta sức mạnh vô cùng vô tận, càng có thể làm cho ta đặt chân ở cái thế giới này, để cho ta đứng ở cái thế giới này chi đỉnh. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi cái kia mỹ hảo thế giới sao? Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu câu nói này, hơi có chút nhập thần, nguyên vốn không muốn phản ứng nàng, vậy mà chất phát nhẹ gật đầu. La Tu gặp nàng rốt cục đáp lại mình, cũng là cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, ở nơi đó người đều sẽ tưởng tượng lấy mình sống ở một cái chúng ta nơi này thế giới, bọn hắn xuyên qua đến thế giới khác, học tập cường đại thiên phú, hoặc là mang theo cường hãn hệ thống phụ trợ. Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu, đáy mắt bôi qua một tia chấn kinh, trong lòng lẩn ẩn suy đoán. Trời không phụ người có lòng, ta cũng có được một loại nào đó kỳ ngộ, thu hoạch được mình con đường tu luyện, cho nên tại ngắn ngủi trong 3 năm, ta dựa vào cái này cái con đường tu luyện, một đường đi cho tới bây giờ, nhưng là tu luyện của ta chi đạo quá huyết tinh sát phạt, muốn đứng ở cái thế giới này chi đỉnh, ta chỉ có dũng cảm tiến tới, chém hết con đường phía trước yêu quỷ thần ma. La Tu đáy mắt bôi qua một lần hung ác, sát lục khí tức nương theo lấy ngựa khí của hắn bá khí tiết lộ. Mộ Khuynh Tuyết cảm thụ được La Tu cái này khí tức bá đạo, trong lòng rất là chấn kinh. Thân ở cố khí tức này bên trong, nàng cảm giác mình thân ở địa ngục đồng dạng, tràn ngập huyết tinh cùng tà ác trong địa ngục, vô số yêu ma quỷ quái tại nhìn chòng chọc vào nàng. Mỗi một sợi thần hồn, mỗi một bộ khí tức đều giống như bị ổn định ở địa ngục vương tọa,
nhất định phải dũng hướng không sợ mới có thể chiến thắng những này tà vật. Đây chính là La Tu tin tức cho cảm giác của nàng. Cho dù là người mang cường đại tu vi người, cũng đều vì cảm giác đến sợ hãi, không nghĩ tới La Tu vậy mà tại loại này luyện ngục bên trong tu luyện 3 năm. Sát phạt chi đạo sao? Trong 3 năm này, hắn đầu này đạo là dùng huyết đục trải đi ra a. Cái kia là bực nào bi thương, cỡ nào cô khắc a. Mộ Khuynh Tuyết lo lắng đồng thời lại có chút đau lòng, nàng không nghĩ tới La Tu sẽ kinh lịch những này. Chương 57, La Tu tìm đạo cuối cùng, là một cái biển máu. Mộ Khuynh Tuyết nguyên bản còn xoắn xuýt cố chấp nội tâm, giờ phút này vô cùng kiên định, chỉ gặp nàng nhanh chóng quay người nào vào La Tu trong ngực. Thật xin lỗi, là ta tùy hứng. La Tu bị bất thình lình ôm kích thích trở tay không kịp, mình ngoài miệng còn đang giải thích đây. La Tu còn lên hai tay không chỗ sắp đặt, có chút không hiểu nhỏ giọng dò hỏi, cô vợ trẻ, ngươi đây là tha thứ ta sao? Mộ Khuynh Tuyết tại trong ngực hắn cẩn thận cảm thụ được hắn trên da thịt truyền đến ấm áp, một giọt nhiệt lệ nhỏ tại trước ngực của hắn, muốn dung nhập trong lòng của hắn, làm dịu cái kia lòng sắt phạt, để hắn có thể an tâm một chút. Mình không muốn cố tình gây sự, không muốn cho hắn cô tịch nội tâm tăng thêm một tia phiền phức. Nguyên lai, 3 năm này hắn một mực khổ như vậy, khó trách cái kia phóng đãng không bị trói buộc bề ngoài dưới, chung quy là ẩn giấu đi một tia khinh thường. Có lẽ tại cái này ngốc tử trong mắt, những cái được gọi là thiên tài thiên kiêu là buồn cười như vậy à? Khả năng trong mắt hắn, những này cái gọi là tuyệt thế thiên tài đưa tay liền có thể trấn áp. Bọn hắn sẽ chỉ dựa vào trong nhà tài nguyên chống chất, mà hắn lại là dựa vào huyết đục sát phạt sông ra tới máu đạo. Mỗi một ngày đều tại cùng sinh tử đọ sức, mỗi bung ra một kiếm đều ẩn chứa vô tận tử vong cùng sinh cơ. Kiếm chi sở trí, không chết tức là sinh. Mộ Khuynh Tuyết nhìn ra được, La Tu cả đời này cuối cùng so với ai khác cũng khổ hơn, bởi vì đây chính là hắn đạo. Nàng nhìn thấy hắn con đường phía trước hết thảy, còn có cái kia luyện ngục tôi luyện, làm cho người ngạt thở, làm người tuyệt vọng, làm cho người khó mà tuyệt sự phùng sinh. Nhưng là nàng nguyện ý bồi tiếp hắn, cho dù hắn đạo cuối cùng là một cái biển máu, cái kia nàng cũng sẽ ở cái này một cái biển máu bên trong vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Mộ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve La Tu gương mặt, không còn buông tay. Yên lặng một lát, người nói tiếp. Mộ Khuynh Tuyết cẩn thận lắng nghe La Tu nội tâm nhảy lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, ngữ khí đều là run rẩy. La Tu tựa hồ cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, tự mình nàng dâu, đây là thế nào? Làm sao cảm giác hắn so với chính mình còn thương tâm a? Chẳng lẽ mình cái này hoang luôn thật đưa nàng thương sâu như vậy sao? Không đến mức a. Hỏng, giống như khóc càng thêm thương tâm. Cô vợ trẻ, ngươi đừng khóc à, ta thật biết sai, ta về sau không tùy hứng, về sau ta làm cái gì cũng biết nói cho ngươi, ta cũng không tiếp tục giấu giếm ngươi. Nhìn xem nhà này nàng dâu như thế thương tâm, La Tu so với nàng gấp hơn. Hai tay luống cuống tại nàng một bên lắc tới lắc lui, không biết như thế nào sắp đặt. Lúc trước hắn cũng có nghĩ qua phải sớm điểm cùng cô vợ trẻ nói chuyện này, nhưng là hắn chính là sợ đứng trước hiện tại giờ khắc này à. An ủi cô vợ trẻ cái này một nhiệm vụ trọng đại, nhưng so sánh hắn chém giết mấy vạn con huyền thú càng thêm gian nan. Quá khó khăn. Chỉ gặp hắn thúc thủ vô sách, thật chặt đem tự mình nàng dâu vòng ôm vào trong ngực, hai tay không ngừng ma sát vạt áo của nàng, lấy đó an ủi. Cô vợ trẻ, ta cam đoan về sau lại cũng không nói với người lão, được hay không? Người chờ khóc. Ô ô ô, ta. Ô ô ô. La Tu nhìn xem tự mình cô vợ trẻ, hắn mở một lần miệng, nàng dâu liền khóc càng thêm thương tâm, dứt khoát liền không nói. Quả nhiên, sau một lát, La Tu gọi thẳng thần kỳ, nữ nhân này đơn giản liền là một loại thần kỳ sinh vật. Mộ Khuynh Tuyết khóc một hồi lâu, tiếng nước nở chậm rãi nhỏ xuống dưới, lần nữa nhỏ giọng đối La Tu nói ra, ta không có giận ngươi, ta không nghĩ tới ngươi chỗ tu đích đạo sẽ khổ cực như thế, thậm chí con đường này cuối cùng là một mảnh hoang vu huyết hải, ta có thể cảm nhận được ngươi 3 năm này không dễ dàng. Thật xin lỗi A Tu, ta không nên bốc đồng. La Tu bị tự mình cô vợ trẻ một trận này lý do thoái thác, làm cho có chút không nghĩ ra. Cái này cái gì đồ chơi? Không phải là khóc lóc hả? Làm sao còn phản tới an ủi mình đâu? 3 năm này, mình cũng không chút vất vả à, không phải liền là đánh một chút quái thăng thăng cấp sao? Còn có cái này bận đốc, mới vừa rồi còn giận mình tới, hiện tại làm sao lại phản qua tới nói xin lỗi? Nữ hải tử đều là thần kỳ như vậy sao? Nếu nói như vậy, vậy liền không có biện pháp. La Tu sinh thở ra một hơi, ra vẻ ngự khi có chút đau thương nói ra, không có chuyện gì, cô vợ trẻ. Trong 3 năm này, ta chịu khổ không có gì, nhưng 3 năm này ta là may mắn, tại ta đẹp nhất niên kỷ hoa, để cho ta gặp nhất đẹp mặt ngươi, chúng ta không hẹn mà gặp. Yêu nhau lẫn nhau, cho nên nàng dâu ngươi tha thứ ta sao? La Tu ánh mắt chân thành tha thiết, giọng thành khẩn, hàm tình mạnh mạnh. Có thể nói là 10 phần đại tình trùng. Mộ Khuynh Tuyết bị hắn một trận này buồn nôn thổ vị lời tâm tình đánh trúng một trận tê dại, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xẹt qua 2 hàng nước mắt, thật chặt hôn lên La Tu. Không khí trong phòng cũng trong nháy mắt mập mờ bắt đầu. Chính làm La Tu muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, kết quả bị một cái ngọc thủ đánh hạ. Đã ngừng lại hắn bước sói, bảo vệ phấn nộn bé thỏ trắng. Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta hiện tại mặc dù tha thứ ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định phải đem chuyện tiền căn hậu quả nói với ta rõ ràng. Nếu là không nói rõ ràng, ta vẫn như cũ sẽ rất sinh khí, ta rất chán ghét người khác gạt ta, biết không? A Tu. Mộ Khuynh Tuyết trực tiếp rút ra La Tu cái kia không thành thật tay, lẩm bẩm miệng nhỏ, sắc mặt hồng nhuận hơn vẫn nói. La Tu có chút lúng túng rút về hai tay, tại chót mũi người người, vẫn chưa thỏa mãn nói ra, cái kia ta nói xong, có phải hay không? Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem hắn một bộ hèn mọn dạng, đỏ bừng trên mặt lập tức lại tới khí, mau nói, nếu không ngươi đêm nay giường cũng đừng nghĩ bên trên. Đừng đừng đừng, ta nói. Mắt thấy tự mình nàng dâu lại cầm cái này là uy hiếp mình, La Tu đổi vội vàng hai tay giơ lên đầu hàng. Hắn tự hạn chế đến có thể 10 ngày không ăn cơm, nhưng không cách nào làm đến không ôm nàng dâu đi ngủ. Nói,
Mộ Khuynh Tuyết lần nữa mặt lạnh lấy, hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt chất vấn. La Tu nổi lên một chút tình cảm, lại bất đắc dĩ nói lên, ngươi cũng biết, loại này sát phạt chi đạo, không thể nghi ngờ là thiên đạo chỗ không thể chịu đựng, dù sao thiên hạ sinh linh vừa đi vừa về lặp đi lặp lại đều có mình ý nghĩa chỗ, mà ta vừa ra tay liền cướp đoạt bọn hắn tồn tại đi xuống ý nghĩa, không có vì thiên hạ chi đại không bị. Sở dĩ ẩn tàng tự thân tu vi, ẩn nấp tự thân khí tức, một mặt là không muốn để cho đối phương thiên địa pháp tắc tìm tới mình, thứ hai là bởi vì chính mình bản thân liền không có cái gì thiên phú tu luyện, toàn dựa vào trong đầu đồ vật phương có thể giải quyết con đường phía trước trở ngại, cái này tại những cái kia cẩn trọng người tu luyện trong mắt, không thể nghi ngờ là quái thai đồng dạng tồn tại, sợ sẽ khiến thiên hạ đại loạn. La Tu đem trong đầu của chính mình hệ thống ví von dưới, cũng không có nói thẳng ra, cũng không phải là hắn muốn giấu giếm tự mình nặng dâu, mà là hệ thống không cho hắn nói. Người ta tuy nói là trí năng sinh mệnh, nhưng cũng là có nguyên tắc, nếu là vi phạm mới cũng sẽ bị gạt bỏ. Mà hắn những lời này cũng là xuất từ nội tâm, dù sao xuyên qua mà đến mỗi một người đều là nghịch thiên phạt đạo tồn tại, còn chưa trưởng thành lúc thức dậy tốt nhất tránh một chút phong mang. Nếu không cứng quá dễ gãy, không phải hắn không muốn phách lối, mà là phách lối phải có vô liếng. Nếu không liền là tự đại tự ngạo, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Cùng đọc tiểu thuyết không giống nhau, tự mình kinh lịch thế giới liền là như thế tàn khốc. Sở dĩ mọi người nhìn trong tiểu thuyết miêu tả xuyên qua chủ giác độ là vô cùng tồn tại cường đại, đó là bởi vì bọn hắn còn sống, mà tại loại này dòng người đại quân xuyên qua bên trong, có thể còn sống sót lác đác không có mấy. Mỗi một cái thế giới đều có quy tắc của mình, một khi bị phá hư, liền lộn xộn. Mà mình tồn tại đã nhiễu loạn cái thế giới này phát tắc, chỉ bất qua cái thế giới này dùng thân hứa tồn tại. Cho nên tại hệ thống trợ giúp giới, hắn lợi nhuận tự thân tất cả tu vi cùng khí tức, rất thiếu bạo lộ ra. Hệ thống đã nói với hắn, hệ thống chỗ thế giới vô cùng cường đại, vượt qua cái này một phương phát tắc, hắn có thể cùng La Tu lấy được câu thông, cho nên vì để cho cả hai đều không bị phát hiện, mới chịu hắn tận lực điệu thấp. Bởi vì hắn thực lực chưa trưởng thành bắt đầu, hệ thống cũng vô pháp mở ra càng nhiều quyền hạn, càng không cách nào che đậy vùng thế giới này. Để hắn muốn làm gì thì làm quá lâu. Bọn hắn một lần sát phạt thu hoạch khí huyết đều là hệ thống lần lượt tiêu hao. Hệ thống mặc dù nói không có huyết đủ, nhưng cũng là cao đẳng cơ giới sinh mệnh. Đồng dạng có tính ngưỡng của chính mình cùng sứ mệnh, cũng không phải là lạnh băng băng người máy. La Tu có thể hiểu được hắn khổ sở, cho nên mới không có bại lộ tu vi, càng không có cùng những người khác so với qua, ngoại trừ biến thái như cha mình cái kia đồng dạng tồn tại phát giác được bên ngoài. Hôm nay còn là mình lần thứ nhất cho thấy. Đây cũng là đạt được hệ thống cho phép lớn nhất quyền hạn, điều kiện là không thể đem nó bộc lộ ra đi. Mà phụ thân của mình, La Tu không có cách nào suy đoán, bất quá có thể phát hiện hệ thống tồn tại, như vậy, chỗ thế giới nhất định so hệ thống chỗ thế giới càng mạnh. Không phải hệ thống quá yếu, vẫn là lao cha quá mạnh. Cho nên nàng dâu, ngươi có thể hiểu được ta khó tả ngữ liệu sao? La Tu mặt lộ vẻ đắng chát. Mộ Khuynh Tuyết nghe giải thích của hắn, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia đau lòng, nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, vuốt ve La Tu gương mặt, ngữ khí khinh nhu mà nghiêm túc nói ra, lần này ta tha thứ ngươi, nhưng là coi như con đường phía trước lại thế nào khó khăn cũng không phải ngươi giấu giếm lý do của ta, ta là thê tử của ngươi. Tương lai bên cạnh ngươi chỉ có thể từ ta bồi tiếp, ta nguyện ý cùng ngươi chịu chết, còn sợ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ sao? A Tu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chết, ta tuyệt sẽ không sống một mình. La Tu khiếp sợ dương mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bộ này nhỏ nhắn xinh xắn mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Nguyện ý vì mình đi chết, không muốn sống một mình. Mặc dù nghe vào có chút thêm mỹ, lại là cái này quật cường thiếu nữ nội tâm chân thật nhất độc thoại. Có này vợ, hắn còn có cái gì có thể cầu đâu? La Tu thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực, nha đồng đốc, ta không có ngươi nghĩ bi quan như vậy, không cần luôn sách chết ta chết à, rất điểm xấu. Biết không? La Tu ngữ khí ôn nhu an ủi. Ừ cái kia A Tu về sau không cho phép gặp ta, không phải ta còn sẽ sinh khí. Mộ Khuynh Tuyết đem đầu dán thật chặt tại La Tu ngực, ngữ khí ngọt ngào nói ra. Tốt, về sau cái gì đều không dối gạt ngươi. La Tu nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một nụ hôn, hiện tại thành khẩn đáp ứng. A Tu, ngươi còn chưa nói xong đâu. Mộ Khuynh Tuyết vẫn chưa thỏa mãn, chu miệng nhỏ giả ngây thơ nói. Tốt tốt tốt. Hôm nay ta liền toàn nói cho ngươi. Ta. Chương 58, Mộ Khuynh Tuyết chân kinh, hóa thân nhỏ mê mợ. Trong phòng tu luyện. Mộ Khuynh Tuyết vẻ mặt buồn tiêu nhìn xem ngồi xếp bằng La Tu, giờ phút này, trên người hắn phát ra khí tức không thể nghi ngờ kinh khủng đến cực điểm. Mộ Khuynh Tuyết có thể cảm giác được La Tu tu vi cảnh giới so với hắn thấp, mà thân bên trên phát ra khí tức lại là so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Với lại La Tu trong cơ thể huyết mạch tựa hồ có thể áp chế trong cơ thể mình thần hoàng khí tức. Hệ thống, cho ta sử dụng tu la khí huyết. La Tu cảm thụ được trong cơ thể tu la khí huyết đang không ngừng bốc lên dâng trào. Thu được. Hệ thống hồi đáp. Sau đó, một cỗ nóng nảy tu la khí tức trong nháy mắt từ La Tu trong cơ thể bắn ra. Đỏ tươi như dòng máu từng sợi khí tức quanh quẩn ở xung quanh hắn, huyết sắc hình quang không ngừng ở chung quanh hắn lấp lóe. La Tu toàn thân tâm giữ vững tâm thần của mình, để tránh những này sát lục khí tức ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Thoáng qua ở giữa, một cỗ cường hãn huyền lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, xua tán đi chung quanh vô tận tinh lực. 300 vạn tu la khí huyết cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay hấp thu. Ong ong ong. Phá. Thực lực cũng là điên cuồng tăng vọt, trực tiếp từ hoàng huyền cảnh ngũ trọng bạo tăng đến hoàng huyền cảnh bát trọng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí huyết cũng trong nháy mắt bốc lên, khí tức càng là đạt đến đỉnh phong. Vô cùng vô tận tu la khí huyết hội tụ thành một tòa cường đại lĩnh vực, thật chặt bao trùm La Tu. Mộ Khuynh Tuyết thấy rõ toàn bộ quá trình, nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này, đành phải dùng ngọc thủ che miệng nhỏ của mình, tận lực không thất lễ. Cái này đột phá cảnh giới tốc độ cũng quá kinh khủng a. Phải biết đến cảnh giới này, muốn liên tục đột phá không củng cố, mười phần khó khăn. Với lại La Tu còn không tá trợ bất kỳ ngoại lực phụ trợ, càng không cần huyền khí phụ tá, hắn là làm sao làm được? Lúc trước nàng hấp thu cái kia một gốc thánh dược về sau, thế nhưng là bế quan rất lâu, mới củng cố vậy ngay cả tục đột phá tu vi a. Hồi tưởng lại lúc trước, Mộ Khuynh Tuyết nội tâm vẫn là mười phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nàng biết rõ trong đó kinh khủng, nếu là xử lý không thích đáng, có thể sẽ phí công nhọc sức, triệt để biến thành phế nhân. Vừa rồi La Tu cử động không chỉ có để Mộ Khuynh Tuyết vì hắn lau vệt mồ hôi, trong ánh mắt chấn kinh sùng bái càng là không lời nào có thể diễn tả được. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ dưới, La Tu chậm rãi củng cố ở tu vi của mình, triệt để nội liễm tu la khí tức, chung quanh tràn ngập huyết tinh cũng trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. La Tu chậm rãi đứng người lên, nhìn xem tự mình cô vợ trẻ khiếp sợ khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ cười cười. Thấy cho a, La Tu đi đến nàng bên cạnh, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mộ Khuynh Tuyết trừng lớn hai mắt, có chút sùng bái gật đầu, cô bé nào không hy vọng tự mình nam nhân cường hãn một điểm. Cô bé nào không muốn làm nam hải tử trong ngực ôn nhu nữ. A Tu ngươi thật lợi hại. Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt sáng rực, miệng nhỏ điếu trở thành o hình. La Tu cười cười, sờ sờ nàng cao thẳng mà tinh xảo mũi. Nha đồng đốc, tu luyện của ta phương thức cùng thường nhân khác biệt, về sau cũng không cần ngạc nhiên, chậm rãi thích ứng liền tốt. Thế nhưng là đây cũng quá biến thái một điểm đi, không có một tia báo hiệu phía dưới, ngươi nói đột phá đã đột phá. Mộ Khuynh Tuyết vẫn như cũ chưa từ vừa rồi một màn kia bên trong kịp phản ứng, nội tâm rất là chấn kinh. Với lại A Tu ngươi còn chưa mượn dùng bất kỳ thiên địa linh dược đan thuốc à, chỉ bằng trong cơ thể góp nhặt khí huyết liền có thể không chướng ngại đột phá, xác thực làm trái thiên đạo. Mỗi một người tu luyện người đều phải câu thông thiên địa, hấp thu thiên địa vận sinh tinh hoa huyền linh khí, phương có thể tiến hành tu luyện, rèn đúc vô thượng thần lực. Nhưng mà, giống La Tu dạng này dựa vào trong cơ thể góp nhặt khí huyết liền có thể liên tiếp đột phá, thậm chí ngay cả một điểm chướng ngại đều không có, chỉ sợ cũng là vạn cổ duy nhất đi. Mộ Khuynh Tuyết đột nhiên cảm thấy mình cường hạn thiên phú không nổi tiếng, có chút hâm mộ nháy mắt nhìn về phía La Tu. La Tu bất đắc dĩ nha đầu ngốc này, ngay cả tự mình trượng phu đều hâm mộ ghen ghét, xem ra sau này đến phạt. Được rồi, ngươi lại lộ ra loại ánh mắt này, cẩn thận ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hừ. Mộ Khuynh Tuyết khẽ hừ một tiếng, nhìn xem mọc lên một ngạt tiểu tức phụ, La Tu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, an ủi, ra ngoài đi, cái này trong phòng tu luyện quá phiền muộn. Hai người ra tu luyện thất, theo thói quen đi vào ngự thiện phòng, bên trong đã bày xong các món ăn ngon, tất cả đều là hai người thích ăn. Hai người tuy là tu sĩ, có thể mười ngày nửa tháng không ăn không uống, nhưng là đã tại này nhân gian, tự nhiên là muốn nhiễm khói lửa chi tức giận, với lại mỹ vị như vậy đồ ăn, có thể vui vẻ trái tim con người thân, đối tu luyện cũng là có chút hứa trợ giúp. Huống chi, bọn hắn tu luyện cũng là lòng có độ, sẽ không giống những cái kia khổ tu đồng dạng lâu dài bế quan chết tu. Mộ Khuynh Tuyết mỗi ngày chỉ tu luyện 2-3 canh giờ, còn lại thời gian hoặc là xử lý trong vương phủ sự vật, hoặc là liền là nghiên cứu một chút mới lạ đồ chơi nhỏ. Có thời gian nàng còn thường xuyên cùng ngự thiện phòng bên trong chủ bếp nhóm học tập nấu đồ ăn, có ăn một chút, thử món ăn tiểu gia hỏa liền có. Nhắc đến ăn ăn, nghe thấy tới đồ ăn hương vị, hắn lại từ La Tu trong giới chỉ chui ra. Thân thể nho nhỏ sừng sững tại ngự thiện phòng ngọc thạch trên bàn lớn, đầy mắt buốc lên sáng rực kim quang, lẩm bẩm phình lên miệng nhỏ, hiển nhiên vừa rồi tại La Tu trong giới chỉ trộm ăn cái gì tới. La Tu nhìn xem tiểu gia hỏa này, từ phía sau lưng gõ gõ đầu của hắn, ngươi tiểu gia hỏa này, ăn cơm vẫn rất đúng giờ. Ô ô đau. Ăn đau nhức một tiếng, chuyển đầu, lẩm bẩm miệng nhỏ nhìn về phía La Tu. Mộ Khuynh Tuyết thuận thế bước bước ăn một chút đầu, một mặt từ mẫu cười. Mau ăn đi, đừng phản ứng phụ thân ngươi. Mộ Khuynh Tuyết cười nói. Tuân mệnh, mẫu thân đại nhân. Lấy được mệnh lệnh ăn một chút, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức nhào về phía so với hắn lớn hơn gấp 2-3 lần chân giò heo. Trải qua mấy ngày nay, ăn một chút cũng chạm tới nhân loại rất nhiều phương pháp ăn, cũng không còn giống như trước như vậy ăn như hổ đói, ngược lại là học lên người nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu. Bất quá vẫn như cũng là khẩu vị mở rộng, vừa rồi 1-2 phút, 2-3 kg đại giò trực tiếp bị hắn huyễn chỉ còn lại xương cốt. Sau đó vừa nhìn về phía hỏa thiêu gà, nhìn hắn ăn cơm cũng là rất giảng cứu, chuyên chọn những này toàn thân kim hoàng sốt giòn. Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt toàn bộ hành trình đều rơi vào ăn một chút trên thân, nàng là thật tâm ưa thích cái này tiểu nãi hoa. Thỉnh thoảng còn cầm khăn tay của chính mình cho hắn lau lau miệng, ăn một chút cũng là mười phần nhu thuận, biết mẫu thân muốn cho mình lau miệng, vậy lên miệng nhỏ đụng lên đến. Ô, cuối cùng còn biết nói một tiếng, ta ơn mẫu thân thật ngoan. Sau đó lại chuyển vùi đầu vào mỹ thực trong đống, không đến nửa canh giờ, trên bàn khoảng hơn 100 đạo đồ ăn, trực tiếp bị ăn huyên xong. La Tu hai người ngược lại không ăn nhiều ít, toàn bộ hành trình đều đang nhìn ăn một chút, nhìn xem hắn tướng ăn, hai người đều đã no đầy đủ. Mẫu thân lau miệng sau khi ăn xong một mặt nhu thuận đem đầu dối tới, vẩy lên miệng nhỏ. Mộ Khuynh Tuyết cũng là làm không biết mệt, mặt mũi tràn đầy từ ái tiếp tục cho hắn xoa, thật ngoan chỉ chốc lát sau, hai vợ chồng lại theo thói quen đi tới trong tiểu viện tĩnh tọa. Mộ Khuynh Tuyết trong ngực ôm ăn một chút, La Tu trong ngực ôm nàng, tràng cảnh mười phần hài lòng hài hòa. Cái này đều ngày thứ ba, ngươi nói cái kia Huyền Vũ Đế quốc thái tử sẽ đem đồ vật đưa tới sao? Mộ Khuynh Tuyết nằm tại La Tu trong ngực, khép hở lấy hai mắt, nhỏ giọng hỏi. La Tu giúp nàng luốt luốt huyệt thái dương, luốt luốt mái tóc của nàng, cái này cũng khó mà nói. Bất quá hắn đưa hay không đưa đến cũng không quan hệ. Hắn không đưa tới, đêm nay ta liền đi tìm hắn muốn, cái này có thể không phải do hắn. Nói đến đây, La Tu trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt cười xấu xa. Hắn sở dĩ làm như thế, một là vì biết cái kia Huyền Vũ Đế quốc mục đích, bây giờ mục đích này hắn đã đại khái biết được. Thứ hai là vì đem những này rác rưởi âm thầm vơ vét tiền tài cầm về, bọn hắn tại Thiên Khải Đế quốc đã chiếm cứ nhiều năm, âm thầm phạm qua không ít chuyện, vơ vét không thiếu tài nguyên. Thậm chí ngay cả quan phủ đồ vật cũng gián đoạn, không phải bọn hắn tu vi cường đại, đoạt xong đồ vật sau liền ẩn tàng bắt đầu, sớm đã bị phát hiện. Những người này liền như là một đám hấp huyết quỷ, không ngừng chế tạo náo động, không ngừng hút lấy Thiên Khải Đế Quốc. La Tu sở dĩ đến bây giờ mới đối với bọn hắn động thủ, là muốn cho bọn hắn đem vơ vét đến tài nguyên tập trung đến cùng một chỗ. Về phần bọn hắn có thể hay không mình đưa tới, hắn ngược lại không để ý nhiều ít, dù sao bọn hắn không đưa tới, mình có thể đi lấy nha. Cái này, Mộ Khuynh Tuyết không rõ La Tu lời nói bên trong ý tứ, cũng là thời điểm thu thập một chút đám này hấp huyết quỷ. La Tu cũng không có qua giải thích thêm, bởi vì lần này đi, hắn cũng chuẩn bị mang nàng dâu đi thực chiến, nha đầu này kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít, vừa vặn cầm đám rác rưởi này luyện tay một chút. Chương 59, La Tu, cô vợ trẻ, tối nay giải thích với ngươi. Bóng đêm nhập màn, đêm nay tinh quang phá lệ sáng tỏ, điểm xuyết lấy vô tận bầu trời đêm. Ngoài thành, hai đạo như quỷ mị thân ảnh xẹt qua bầu trời đêm, bọn hắn tay nắm tay, xẹt qua sao lốm đốm đầy trời. Rất nhanh liền dừng lại đến một tòa cao vút trong mây hùng trên đỉnh. Trong đêm tối, nam tử tóc trắng giống như ngân tuyết tung bay, gió nhẹ chậm rãi hô qua. Mà trong tay hắn chăm chú nắm một tên cô gái tóc dài, nữ tử lời này thô bu, thần chi huyền chuyển, ánh mắt có thể so với trong màn đêm tinh quang, trong đêm tối này dị thường sáng chói. Hai người sừng sững tại đỉnh núi. A Tu, ngươi dẫn ta tới này làm cái gì? Mộ Khuynh Tuyết nhìn về phía La Tu, hai con mắt màu tím bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. La Tu quan sát một cái vùng này địa thế, đồng thời, một cỗ cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ vùng này. Bên này khu vực bên trong toàn bộ sinh linh tại hắn thần hồn dò xét dưới, chậm rãi hiện lên ở trong óc của hắn, trong mắt hồng quang lấp lóe, vừa xem hiểu ngay. Chính là như vậy, vẫn rất có thể giấu. Ha ha. Quan sát hoàn tất, La Tu chậm rãi ngoái nhìn, méo méo tự mình tiểu tức phụ mặt, một mặt cười xấu xa nói, "Vợ ngốc, ngươi không có cảm thấy vùng này có chút không đúng sao?" Mộ Khuynh Tuyết nghe La Tu, nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn, sau đó cũng học La Tu bộ dáng, phóng thích ra mình thần hồn chi lực. Rất nhanh liền phát hiện vùng này không thích hợp, tựa hồ có mấy cố cường hãn khí tức ở đây xoay quanh, khu vực bên trong tất cả huyền thú, tựa hồ đều bị đuổi đi. Mộ Khuynh Tuyết mới chợt hiểu ra, "A Tu, ngươi không phải là đem chủ ý đánh tới cái kia mấy đạo khí tức trên thân a?" Tư nàng vừa rồi cảm giác tình huống đến xem, cái này mấy đạo khí tức tựa hồ đều không yếu, có hai đạo khí tức thậm chí vượt qua tôn huyền cảnh. Ha ha ha, ta La Tu nàng dâu liền là thông minh, nhanh như vậy liền đoán được vi phu suy nghĩ trong lòng. La Tu cười cười, thật sự là hắn là vì những người này mà đến, nếu không phải vài ngày trước hắn đi qua nơi này thời điểm, phát hiện đám người này tung tích, hắn rất khó tin tưởng, tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng, thế mà lại còn ẩn giấu đi một cố cường đại thế lực. Mà đi qua hắn một phen tìm hiểu, lúc này mới thăm dò những người này con đường, bọn họ đều là Huyền Vũ Đế quốc gian tế, đã chiếm cứ tại cái này nhiều năm, với lại bọn hắn vơ vét mà đến những cái kia tài nguyên nhau nhau đều cất giữ trong chỗ này, chắc hẳn liền là lấy ra hối lộ Thiên Khải Đế quốc nhân viên a. Nếu là người bên ngoài, như vậy hắn cũng không cần thiết để bọn hắn tiếp tục tồn tại đi xuống. Với lại hắn ẩn ẩn suy đoán, chỗ này địa điểm ẩn nút tuyệt đối không đơn giản, theo Huyền Vũ Đế quốc thái tử đến, mang theo đại lượng tài nguyên khẳng định liền giấu kín ở chỗ này. Mà mấy ngày trước, hắn để Huyền Vũ Đế quốc thái tử hứa hẹn tư nguyên của mình khả năng cũng bị hắn đánh đưa ở chỗ này, hôm nay vừa vặn cho hắn dò xét. Mộ Khuynh Tuyết kinh ngạc nhìn La Tu, từ khí tức nhìn lại, bọn hắn chí ít có 5-6 người, chúng ta liền 2 người, có thể đối phó sao? Vấn đề nhỏ, cũng là thời điểm để ngươi xem một chút nhà ngươi tướng công thực lực. La Tu cười thần bí, tự tin nói. Sau đó lại dặn dò, cô vợ trẻ, ngươi kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ, một hồi những cái kia thực lực hơi yếu liền giao cho ngươi, về phần cái kia hai đạo tôn huyền cảnh cường giả, để ta giải quyết. Tự mình nàng dâu mặc dù kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhưng là bản thân thực lực cùng nội tình bày ở cái kia, giải quyết cái kia 3-4 hoàng huyền cảnh hẳn không phải là vấn đề. Về phần cái kia hai cái tôn huyền cảnh, La Tu còn không để vào mắt. Nghe được La Tu an bài, Mộ Khuynh Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lại là nhăn nhăn lông mày, "A Tu, đây chính là hai tên thực sự tôn huyền cảnh cường giả a, ngươi có thể giải quyết sao? Nếu không ta đối phó trong đó một tên đi, ta mặc dù kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhưng là cảnh giới của bọn hắn không tính quá cao, ta hẳn là có thể giải quyết một cái." Nghe được tự mình nàng dâu, La Tu lại là lắc đầu, những người này đều là một chút kẻ liều mạng, kinh nghiệm thực chiến khẳng định so tự mình nàng dâu càng thêm sung túc, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Cho dù là một phần bạn hiểm cảnh, hắn cũng không muốn để nữ nhân của mình đi bước lên. Nghe lời, La Tu sờ sờ mũi của nàng, cương triều ngữ khí có chút không thể nghi ngờ. Tốt a. Mộ Khuynh Tuyết vì hắn cái này cương triều thần thái mê đến hiệu con sông loạn, nội tâm ngọt bà cho phép. La Tu cũng không chậm trễ nữa thời gian, từ trong giới chỉ lấy ra một cái chuẩn bị tốt mặt nạ. Tốt, vì không bại lộ thân phận, đem cái mặt nạ này mang lên. Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu, đem mặt nạ đeo lên. Nhưng mà, đợi nàng đeo lên sau mặt nạ, lại không nhìn thấy La Tu mang mặt nạ, ngươi không mang theo sao? La Tu nở nụ cười xinh đẹp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tu La mặt nạ trong nháy mắt bao trùm tại trên mặt hắn, tại trong màn đêm giống như thần ma. Ngươi! Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu mặt nạ trên mặt kinh điệu cái cằm, một mặt không thể tin. La Tu liền biết có thể như vậy, lúc trước Trấn Bắc Vương đem chân dung của hắn dán đi ra, tự mình nàng dâu khẳng định sẽ nhận ra được, nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp, dung không được qua giải thích thêm. Cách mình cùng Huyền Vũ Đế quốc thái tử ước định thời gian không lâu, nhất định phải tại bọn hắn đuổi trước khi đến tranh thủ thời gian động thủ. Kết quả là, hắn ngăn chặn tự mình nàng dâu miệng nhỏ, an ủi, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, các loại làm xong đây hết thể trở về, ta lại giải thích với ngươi. Mộ Khuynh Tuyết lầm bầm miệng nhỏ có chút sinh khí, gia hỏa này đến cùng còn giấu giếm mình nhiều thiếu. Nhưng mà, La Tu đã bắt đầu hành động. Cô vợ trẻ, một hồi ta mở ra lĩnh vực phong tỏa nơi này, ngươi chọn lựa yếu động thủ là được, nếu là không muốn động thủ, vậy liền tại cái này nhìn xem tướng công của ngươi biểu diễn. Lúc này, La Tu thân ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa không trùng, ngoái nhìn cho Mộ Khuynh Tuyết một cái anh tuấn bóng lưng. Mộ Khuynh Tuyết dậm chân, đồng dạng đi theo. Đi vào trước sân động, La Tu không còn che giấu khí tức của mình. Tu La thần bực mở. Phạm vi cao tới ngàn mét Tu La thần bực là La Tu áp xúc thành trăm thước chỉ, phong bế chỗ này cửa hàng, nhưng mà, uy lực lại là tăng lên mấy lần. Trong động người cũng cảm nhận được hai người bọn họ khí tức, trong nháy mắt phi thần thoát ra. Lục đạo cường hang khí tức, thoáng qua ở giữa xuất hiện ở trong màn đêm, trên người huyền lực chậm rãi hiện hiện, sắc thái lộng lẫy linh vực tại bọn hắn quanh thân hình thành. Sáu người ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm La Tu nhìn lại, trong đó một tên tôn huyền cảnh cường giả càng là lạnh giọng khiển trách quát, các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào chúng ta trụ sở? La Tu lười nhác nói nhảm, Tu La lĩnh vực trong nháy mắt khóa chặt hai người bọn họ, từng đạo Tu La kiếm khí hướng lấy bọn hắn đánh tới. Từng sợi giống như máu tươi khí tức chậm rãi ngưng tụ, quay đến bọn hắn trước mặt thời điểm, hình thành từng thanh lợi kiếm, vô cùng cứng hãn. Đám người không dám kinh thường, đều là né tránh. Hô trưởng, dám một lời không hợp liền động thủ. Giết hắn. Còn lại cường giả thấy thế, né tránh đồng thời, đều là tức giận không thôi. Kim chi lĩnh vực mở, Mộc chi lĩnh vực mở, Thủy chi lĩnh vực mở, Thổ chi lĩnh vực mở, bốn vị hoàng huyền cảnh đỉnh phong cường giả dẫn đầu mở ra lĩnh vực của mình. Cái kia hai tên tôn huyền cảnh cường giả thì là phi thăng tới giữa không trung, khí tức hóa chặt La Tu. Có ý tứ, ngũ hành lĩnh vực còn kém cái hỏa chi lĩnh vực. La Tu cười lạnh, cô vợ trẻ, đó là cái thức nhắm gà, liền giao cho ngươi, cái này hai cái lao ra hỏa để ta đến đối phó. Tốt. Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu. Thần hoàng thánh vực mở, Mộ Khuynh Tuyết đồng dạng mở ra lĩnh vực của mình, đây là nàng lần thứ nhất mở ra lĩnh vực chiến đấu. Thần hoàng thánh vực trực tiếp đem kim một khí hậu bốn cái lĩnh vực bao khỏa bắt đầu, đem bọn hắn ngăn cách bắt đầu. Lĩnh vực của bọn hắn cùng Mộ Khuynh Tuyết thánh vực so với đến kém quá xa, khí thế một cái liền bị áp chế xuống. Thật tốt, hai cái lao ra hỏa, phía dưới đến lượt các ngươi. La Tu nhìn xem tự mình nàng dâu đã đem thế nhân ngăn chặn, huyết mâu trong nháy mắt chuyển hướng hai cái lao ra hỏa. Cuồng vọng, tìm chết chi đạo. Hai người nhìn xem như thế cuồng vọng La Tu, tức giận đồng thời trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt cùng khinh thường. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được La Tu tu vi không bằng bọn hắn. Như thế cùng hai người bọn họ va chạm, đơn giản liền là tự tìm đường chết, cũng không có đại tướng La Tu để ở trong lòng. GS, các phụ lão hương thân đưa thích, miễn phí lễ vật ủng hộ một chút, lễ vật kia bảng đối tác giả trợ giúp rất lớn, có thể thu hoạch được càng lớn cho hấp thụ ánh sáng độ, van cầu mọi người soát một điểm, ủng hộ một chút tiểu đệ. Viết văn là tiểu đệ yêu quý, nhưng là gia cảnh không thật là tốt, muốn sáng tác đồng thời lại muốn kiếm ít tiền, muốn kiếm chỉ ra năm học phí, cho nên viết không tốt, mọi người không cần kìm nén, nên mắng liền mắng, tiểu đệ nhất định cố gắng chỉnh đốn và cải cách, cho mọi người một phần hài lòng bài thi. Chương 60, cô vợ trẻ nhìn kỹ, tiếp xuống tướng công của ngươi sẽ rất xoái. Muốn chết. Hai cái lão gia hỏa cũng bất quá nói nhảm nhiều, con ngươi bỗng nhiên ngừng lại co lại, tôn huyền cảnh đặc hữu uy thế, trong nháy mắt hướng phía La Tu mãnh liệt mà đến. Tại vô tận huyền lực tác dụng dưới, không khí chung quanh như là huyết sắc đồng dạng ngưng nhiều. Trong tay hai người đều xuất hiện riêng phần mình vũ khí, một thanh là băng thuộc tính trường mâu, mặt ngoài hàn quang lăng lệ, trôi này vũ khí xuất hiện trong nháy mắt, quanh người hắn mấy chục mét, các loại thảm thực vật trong nháy mắt hóa thành từng tòa băng điêu. Một người khác vũ khí đồng dạng là một thanh trường mâu, bất quá hắn trường mâu bên trên thì là bám vào lấy kinh khủng hỏa diễm quang mang hiện ra kim hồng sắc, chung quanh hắn số trong phạm vi 10 thước đồng dạng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Hai người đứng chắp tay, đơn cầm trong tay trường mâu. Tay cầm hỏa diễm trường mâu lão giả cầm trường mâu, chỉ vào La Tu nói, tiểu tử, cái này không phải là các ngươi nên tới địa phương, các ngươi cũng không nên dây vào giận chúng ta. Lão lửa, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, nhanh chóng giải quyết, nơi đây không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không, xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận. Nhanh chóng chém giết. Cầm trong tay băng mâu trưởng lão hơi nhíu mày, không nghĩ tới nhiều nói nhảm. Vậy được, tiểu tử này trên thân khí tức có chút cổ quái, hai chúng ta liên thủ nhanh chóng giải quyết. Tốt. Sau đó, hai người trực tiếp liên thủ hai cánh trái phải công về phía La Tu, bọn hắn cũng không sử dụng riêng phần mình lĩnh vực, bất quá phát ra băng hỏa khí tức vẫn như cũ làm cho người ngạt thở. Trùng sát mà đến hai thanh trường mâu, hiện ra trận trận sát khí. Thân ảnh của hai người cũng là cực kỳ nhanh, thậm chí trong đêm tối, chỉ thấy hai đạo bạch sắc cùng màu đỏ lưu quang. Hỏa linh thương liệt hỏa băng linh thương cực hàn hai người phi tốc mà đến, mắt thấy La Tu liền gần trong gang tấc, lập tức bám vào lấy thần hồn, hai thanh trường mâu hàn quang lấp lóe, uy lực lớn. La Tu nhìn xem hai cánh trái phải hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Từ hai người tản ra khí thế nhìn, bất quá là tôn huyền cảnh tam trọng. Vừa vặn ta cũng không muốn cùng các ngươi hai cái lao ra hỏa rông dài. La Tu lạnh lùng nói. Tu La thần bực ngưng La Tu giơ tay phải lên, chống ra song trưởng nắm về phía chân trời. Sau đó, khống chế Tu La thần bực, ngưng tụ Tu La khí huyết với bản thân. Thoáng qua ở giữa, Tu La thần bực từ từ áp xúc đến trong phạm vi trăm thước, trong không khí mùi máu tươi cũng theo Tu La thần bực áp xúc càng thêm nồng đậm. Mà La Tu trong cơ thể lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tu La thần bực áp xúc, vô số Tu La khí huyết ngưng nhập trong thân thể của hắn. Ong ong ong. La Tu cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng là khí tức của hắn trong nháy mắt tăng gọn, loan thoáng ở giữa đã vượt qua hai người trên tay phát ra khí tức. Hai người đều là giật mình. Nhưng mà, gần trong gang tức hai người lại không cách nào thu hồi thế công của mình. Không tốt, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Không còn kịp rồi, hợp lực chém giết hắn. Hai người cũng đã nhận ra La Tu không thích hợp, bởi vì tại Tu La thần bực can thiệp cùng La Tu áp xúc lĩnh vực tăng lên dưới, cả người hắn khí thế trong nháy mắt nghiền ép hai người trước đó khí thế. Bên trên bầu trời, cánh trái nở rộ vô tận hỏa diễm, giống như là muốn thiêu tận cái này một mảnh bầu trời tế hắc ám đồng dạng.
Long, cánh phải hàn mang bốn hiện, không khí chung quanh từng khúc ngưng kết, vô số băng phiến bông tuyết chậm rãi rơi xuống, đều là lấy nghiền ép tư thái công về phía ở giữa La Tu. Tới thật đúng lúc, Tu La thần kiếm kiếm tâm sát phạt. La Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong giới chỉ Tu La thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, một cỗ khát máu chi lực trong nháy mắt lan tràn. Bù bù, vô số kiếm khí tại La Tu bốn phía tạo thành một đạo kiếm ý bình trướng. Sau một khắc, chỉ nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai cánh trái phải hai tên tôn giả nhau nhau bị đẩy lui, bên trái hỏa diễm còn chưa tiêu tán, phía bên phải hàn băng còn chưa tăng dã. Nhưng mà xen lẫn ở giữa La Tu lại là không chút nào thường, chỉ gặp hắn tại hai cỗ năng lượng cường đại ở giữa còn nhau lấy, khoe miệng còn lộ ra một tia cười nhạt ý. Hai đạo công kích, ngay cả kiếm khí của hắn bình chướng đều đánh không phá được. Cái này sao có thể? Hai cái lao ra hỏa thấy thế, trong ánh mắt chấn kinh không cách nào giấu kín. Cái này, tiểu tử này làm sao có thể tiếp được hai chúng ta liên hợp một kích? Hai người đều là trừng lớn hai mắt, giàn mua mà phiếm chỉ miệng càng là mở thật to. Sau đó, chỉ gặp La Tu giơ lên Tu La thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên, hai đạo cường hãn băng hỏa huyền lực, trong nháy mắt bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Đánh xong, cái kia tới phía ta. Hoàng Thiên Trạm. La Tu giơ lên Tu La thần kiếm, một cỗ huyết sát chi khí phóng lên tận trời, trong lĩnh vực vô số tu la khí huyết nhào nhào tràn vào Tu La thần trong kiếm. Trong lúc nhất thời bên trong huyết quang trùng thiên, vô số tinh lực tại La Tu Tu La thần điện trùng quanh xoay quanh thành một đạo năng lượng vòng xoáy. Trạm. La Tu quát. Sông tiên huyết khí trong nháy mắt hội tụ thành một thanh lợi kiếm, bay thẳng hai người mà đi, sắc mặt hai người lại biến. Nhao nhao hướng phía hai bên tản ra, nhưng mà, La Tu ngươi không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Tu La thần vực trực tiếp gắt gao khóa lại bọn hắn, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Đáng giận. Huyền băng lĩnh vực mở băng linh tôn giả thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt chống ra lĩnh vực của mình. Một cỗ cực hàn lĩnh vực trong nháy mắt hóa giải La Tu lĩnh vực chi lực, nhưng mà, chờ hắn lần nữa muốn chạy trốn thời điểm, cái kia đạo sông thiên huyết tung tóe đã giết tới hắn trước mặt. Hỏa linh tôn giả cũng giống như thế, hai người coi là hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, liền có thể tránh né cái này một công kích, nhưng mà, tại La Tu trong lĩnh vực, tất cả trốn tránh đều là vô dụng công. Huyền hỏa lĩnh vực mở hắn cũng không dám có chút chủ quan, có thể sống đến số tuổi này, liền không chắc như vậy ngu xuẩn. La Tu lĩnh vực cũng đồng dạng bị hắn đột phá, nhưng mà, phân nhánh mà đến cái kia một đạo huyết kiếm đồng dạng xuất hiện đến đại trước mặt. Tuy nói La Tu công kích thật là cường đại, nhưng cảnh giới của bọn hắn bày ở cái kia, với lại người mặc dù lão, phản ứng sát thực không chậm. Trong nháy mắt hội tụ toàn thân phần lớn huyền lực, tạo thành một đạo tường lửa cùng một đạo tường băng, ngăn cản hai đạo công kích. Oanh! Oanh! Hai tiếng bạo phá trong không khí danh dương nguyện chuyển, dư âm còn tại. Tường lửa trực tiếp bị La Tu kiếm khí hóa giải, tán trở thành khắp thiên tinh lửa. Tường băng đồng dạng bị La Tu kiếm khí hóa thành một đống nát băng, mà còn lại kiếm khí bọn thẳng hướng về phía hai cái người chúng. Hai người thân thể trực tiếp bị văng bay, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Phanh! Trong nháy mắt, đầy trời bụi bặm giơ thẳng lên trời lên, trên mặt đất xuất hiện hai cái hố cực lớn động, nhấc lên đầy trời bụi bặm, trực tiếp che mất hai người thân thể. La Tu vẫn như cũ sừng sững giữa không trung, hai con mắt màu đỏ ngòm hiện ra hừng quang, hắn không dám có chút chủ quan, bụi mù che mắt, trực tiếp thả ra thần hồn chi lực, lục soát thân ảnh của hai người. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lập tức cảnh giác lên, con ngươi đột nhiên co lại. Hai cái lao ra hỏa thân thể trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, bọn hắn miệng khẩu treo một tia máu tươi, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp quần áo cũng che kín liêu trần cát bụi, ánh mắt kia lại là như vậy lăng lệ. Tiểu tử thối, chịu chết đi. Hai người thanh âm không có sai biệt, cầm trong tay hai thanh trường mâu, một trái một phải thẳng hướng La Tu. La Tu kinh hãi, hai người công kích thật sự là thái lăng lệ, tốc độ nhanh chóng. La Tu không kịp làm quá nhiều phản ứng, trực tiếp dùng Tu La thần kiếm ngăn tại trước người mình, đồng thời lại lợi dụng tự thân kiếm ý khí tức ngăn cản. Thương thương thương. Hai cái lao ra hỏa công kích 10 phần cấp tốc, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục chiêu, cường đại nguyên lực càng là trên không trung nở rộ, từng đạo ánh lửa, từng đạo lạnh lẽo hàn băng khí tức, không ngừng từ bọn hắn trên người của hai người đánh ra. Oanh. La Tu bị hai người bọn họ dồn đến trên mặt đất, còn chưa xong, thân thể của hắn tức thì bị hai người đánh lùi mấy chục mét xa. La Tu hít một hơi thật sâu, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Vừa rồi hắn quả thật có chút chủ quan, cái này hai cái lao ra hỏa vẫn còn có chút đồ vật. Phản mà lúc này Mộ Khuynh Tuyết đã đem còn lại bốn người giải quyết hết, lấy lại tinh thần nhìn về phía La Tu bên này liền gặp được cái này một màn kinh người. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ hoảng sợ, trong mắt 10 phần lo lắng, hướng phía La Tu hô to: "A Tu, ngươi không sao chứ?" Sau đó, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía La Tu bên này chạy đến, đỡ La Tu thân thể. La Tu nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng, cười cười: "An ủi, cô vợ trẻ, ta không sao." Mộ Khuynh Tuyết thả ra tự thân khí tức, bang La Tu kiểm tra thân thể, gặp hắn không sao đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai cái lao ra hỏa, vậy là tốt rồi, hai chúng ta liên thủ à? La Tu lại là lắc đầu, cho nàng một cái an tâm ánh mắt nói, cô vợ trẻ, ta tự mình tới liền tốt. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia hai cái lao ra hỏa, sát ý trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. La Tu lạnh lùng nói, cô vợ trẻ nhìn kỹ, tiếp xuống tướng công của ngươi sẽ rất xoái. Mộ Khuynh Tuyết vừa muốn nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, kết quả La Tu thân ảnh sớm đã không tại bên cạnh mình, trực tiếp hóa làm một đạo huyết ảnh, hướng phía hai cái lao ra hỏa trùng sát mà đi. Hôn đàn này, tổng dạng này. Mộ Khuynh Tuyết tức giận dậm chân. Chương 61, cường thế gạt bỏ, có đẹp trai hay không? Hai cái lao ra hỏa cảm nhận được La Tu trên người tán phát ra khí thế khủng bố, nguyên bản liền trọng thương thân thể, hô hấp đều trở nên ngưng trọng bắt đầu. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Đây là ta chỗ nhận biết Hoàng Huyền cảnh sao? Huyền Hỏa Tôn giả sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng vô cùng e ngại. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, nhìn chỗ này điểm dừng chân là dấu không được, mấy cái kia phế vật liền đã chết, không nhóm vẫn là tranh thủ thời gian thoát thân a. Huyền Băng Tôn giả tỉnh táo phân tích nói. Hắn đồng dạng e ngại La Tu, có được loại thực lực này, với lại mục tiêu minh xác, hướng thẳng đến bọn hắn mà đến, có thể là sớm có dự mưu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử này lĩnh vực quá mức cường hãn, chúng ta cùng hắn căn bản không phải cùng một cấp bậc lĩnh vực, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ quá khó khăn. Mắt thấy La Tu đã gần trong gang tấc, hai người cho dù là sống trên trăm tuổi, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, trong ánh mắt đều xuất hiện bối rối. Không có biện pháp, chỉ có thể liều một phen. Huyền Băng Tôn giả còn tương đối tỉnh táo. Huyền Hỏa Tôn giả nhìn xem sắc mặt của hắn, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Hai người liếc nhau. Băng Hỏa lĩnh vực dung hợp hai cái giản mua tay dắt ở cùng nhau, đồng thời phóng thích ra lĩnh vực của mình. Hai người đều điều động tự thân toàn bộ huyền lực, băng hỏa hai đạo lóe mắt, quang mang xông thẳng tới chân trời. Trong màn đêm thiên khung trong nháy mắt bị cái này chói lọi huyền lực quang mang chiếu sáng. Dung hợp. Rất nhanh, một tòa cự đại lĩnh vực trong nháy mắt tại chúng quanh bọn họ hình thành, băng hỏa song trọng thiên. Kinh khủng băng hỏa dung hợp trong nháy mắt lan tràn toàn bộ chân trời. Băng hỏa lĩnh vực hàn băng liệt diễm. Hai người đồng thời hét to, trong lĩnh vực trong nháy mắt ngưng tụ một viên to lớn huyền băng hỏa cầu, nội bộ tản ra cực hàn băng chi lực, mà ngoại bộ lại là tràn ngập ngập trời liệt diễm, giống như một đạo thiên bên ngoài sa băng, ngạo nghễ tại thiên khung phía dưới. Thi triển ra một kích này về sau, hai người đồng dạng nhận to lớn phản vệ, nhao nhao miệng phun máu tươi, bất quá vì đảo vòng, vì sinh tồn, bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Sợ sau một khắc liền bị đánh gãy đồng dạng, hóa thành tàn ảnh La Tu, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn không đủ 10 mét vị trí. Lĩnh vực dung hợp, ta ngược lại muốn nhìn một chút uy lực của nó như thế nào. La Tu nhìn đỉnh đầu cự đại huyền băng hỏa bóng, trong lòng tuy có như vậy một tia chấn kinh, nhưng cũng không sợ chút nào. Tu La thần bực ngưng, lần nữa khống chế lĩnh vực của mình, thu nhỏ đến trong phạm vi 10 thước, chỉ bao trùm ở ba người. Mà trong cơ thể hắn lại một lần nữa quần quật lấy vô tận khí huyết, thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Từ khí tức bên trên nhìn, bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến tôn huyền cảnh lục trọng. Toàn thân cao thấp khí huyết trùng thiên, giống như một vị thần. Cùng lúc đó, hai cái lao ra hỏa băng hỏa lĩnh vực kỹ năng cũng đồng dạng dung hợp hoàn tất. Hai người giàn mua khuôn mặt bên trên hiện lên một tia cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, mãnh liệt như vậy một kích, tuyệt đối không là La Tu có khả năng đỡ được. Huyền băng liệt diễm bạo. Theo hai người đủ tiếng quát to, thiên khung phía dưới viên kia huyền băng hỏa cầu chậm rãi dưới, tốc độ liên tục tăng lên. Trong đó phát ra kinh khủng huyền lực phảng phất muốn đem vùng thế giới này nuốt hết đồng dạng. Tới đi. La Tu khí huyết trên người đồng dạng là động hoàn tất, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng về bầu trời dưới viên kia huyền băng hỏa cầu. Tu La lĩnh vực thí thần. Đây là hắn đột phá cảnh giới sau mới lĩnh ngộ Tu La lĩnh vực kỹ năng, tuy nói còn chưa triệt để lĩnh ngộ hoàn tất, bất quá đối phó cái này hai cái lao ra hỏa dư xài. Chỉ gặp La Tu dưới chân xuất hiện một tòa huyết tinh trận pháp, một cái to lớn thần ma thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thân mang tử kim sắc lưu quang thần giáp, tay cầm thần kiếm màu đỏ ngòm, cùng La Tu không có sai biệt. Ma khí tức lại là cách biệt một trời. Hắn liền như là La Tu cường đại hóa thân, sừng sững sau lưng La Tu. Huyền hóa lấy La Tu công kích, chỉ gặp La Tu chậm rãi giơ tay lên bên trong Tu La thần kiếm, thần ma đồng dạng giơ lên. Mà thần ma cự kiếm lại là đâm rách thương khung, chậm rãi hướng phía Huyền Băng Hỏa cầu chém tới. Thoáng qua ở giữa, to lớn huyết sắc kiếm ảnh trực tiếp chém vào Huyền Băng Hỏa cầu bên trên, cường đại huyền lực trong nháy mắt tứ tán ra. Khống chế Huyền Băng Hỏa cầu hai cái lao ra hỏa, nguyên bản đã trải qua heo rút gân xanh trong nháy mắt nổ lên, nắm nâng hai tay càng là dừng không ngừng run rẩy. Đáng giận, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Huyền Hỏa Tôn giả có chút không chịu nổi, khoe miệng một mực ra bên ngoài bốc lên máu tươi, cả người ý thức đã nhanh muốn mơ hồ. Chống đỡ, nếu không hai ta ai đều chớ nghĩ xuống lấy. Huyền Băng Tôn giả đồng dạng cắn răng, hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ầm ầm, hai đạo cường hãn công kích còn tại đụng chạm, thiên khung phía trên ánh lửa vàng khắp nơi, huyền lực hóa thành ba đạo hào quang sáng chói tại lẫn nhau rằng co lấy. Ta nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu? La Tu mắt lạnh nhìn còn đang khổ cực chống đỡ lấy hai người. Sau đó trong tay Tu La thần kiếm lại là hiện lên một đạo huyết sắc quang mang. La Tu trong cơ thể Tu La huyết mạch tại thời khắc này trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành vô tận huyền lực ra chỉ tại thần ma trên thân. Thoáng qua ở giữa, thế công liền hướng phía thiên về một bên, cái kia to lớn huyền băng hỏa cầu chậm rãi bị áp chế xuống, mắt thấy là phải tan rã ở chân trời. Hai cái lao ra hỏa cũng cùng thổ lấy máu tươi, không đủ trong chốc lát, hai người liền không chịu được nổi. Thương thương thương, ầm ầm, bù bù, hai người căn bản gánh không được La Tu cái này cường hãn huyền lực ra chỉ, mà thiên khung phía trên biên kia huyền băng hỏa cầu cũng bị chém thành hai nửa. Vô số huyền băng sen lẫn hỏa diễm chậm rãi rơi xuống, hung hăng hướng phía rừng rậm bốn phía đánh tới, trong nháy mắt vô tận hỏa diễm lan tràn đến toàn bộ trong rừng rậm. Hai người cũng ứng thanh nga xuống, trung điệp nện chắp sau lưng trên đỉnh núi cao. La Tu sẽ không lại cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, thanh âm lấp lóe, đi thẳng tới trước mặt bọn hắn, nhìn lấy bọn hắn hấp hối dáng vẻ, đối xử lạnh nhạt trực quan. Khu khu cụ. Nên tiếp La Tu cái kia ánh mắt lạnh lùng, huyền băng tôn giả trên thân còn sót lại một chút sức lực, giơ cánh tay lên chỉ hướng La Tu. Ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền xì hơi. Hai người sinh cơ triệt để chôn bụi, La Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, cái này hai cái lao ra hỏa là hắn cho đến tận này gặp được mạnh nhất đối thủ. An tâm đi đi, các ngươi giấu lên đồ vật, ta sẽ cho các ngươi giữ gìn kỹ. La Tu khỏe miệng giơ lên ý cười. Dù sao cũng phải cho bọn hắn chết nhắm mắt. Mộ Khuynh Tuyết đồng dạng theo đuôi La Tu mà đến, nhìn thấy đã không có chút nào sinh cơ hai người, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, đôi mắt đẹp lại lo lắng nhìn về phía La Tu, ngữ khí nhu hòa dò hỏi, "A Tu, ngươi có bị thương hay không?" Còn không đợi La Tu đáp lại, nàng liền phóng thích mình huyền lực lần nữa kiểm tra một lần. Phát hiện chỉ đưa một chút vết thương nhẹ về sau, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. La Tu nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, có chút không đành lòng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, "Có đẹp trai hay không?" Nguyên bản còn khẩn trương không khí, theo hắn một câu nói kia, lúc này mới hòa hoãn tới. Mộ Khuynh Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không biết nói gì, về sau tại thời điểm chiến đấu không cần như thế sơ ý chủ quan, ngươi nguyên muốn có thể nhẹ nhõm chạm giết bọn hắn. Mới nàng mặc dù cùng những người kia đang chiến đấu, nhưng cũng đang chú ý La Tu chiến đấu. "Tốt, ta đã biết." La Tu bất đắc dĩ nói. Sau đó đem hai người không gian giới chỉ thu nhập trong tay của mình. "Tốt, tâm bảo thời gian đến." Quay đầu, một mặt mong đợi nói ra. Mộ Khuynh Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. "Đoét, ô ô ô ô ô ô ô ô." Nhìn thấy cái này cho điểm, kém chút phun ra một ngụm máu huyết, "Nam, một, thật kém như vậy sao? Các minh đệ giúp đỡ chút, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Ban cầu mọi người, hôm nay tăng thêm 2 canh." Chương 62, tài phú kinh người, khó mà đánh giá. "Ken, kiểm tra đến 4 tên hoàng huyền cảnh thất trọng, bát trọng đã tử vong, đã băng ký chủ hấp thu tinh huyết cùng số mệnh, tổng cộng 90 vạn, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, chúc mừng ký chủ đánh giết 2 tên tôn huyền cảnh tam trọng cường giả, đã băng ký chủ hấp thu tinh huyết cùng số mệnh, tổng cộng 100 vạn, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, trước mắt, tu la khí huyết là 190 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ tu la thần vực hoàng huyền cảnh tăng phúc đạt 80. Đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, La Tu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, hiện tại thế mà không phải mình đánh chết người, cũng có thể tự động hấp thu trên người bọn họ khí vận cùng tinh huyết. Đây chính là hệ thống, vì cái gì nhất định phải mình tiến về chiến trường tu luyện nguyên nhân sao? Nếu thật là nếu như vậy, mấy triệu người vẫn lạc, mình hấp thu trên người bọn họ khí vận cùng tinh huyết, thật là sẽ là bao nhiêu à? Quả thực là khó mà đánh giá, La Tu không miễn cho có chút mong đợi bắt đầu. Xem xét nhân vật bảng, La Tu trong lòng kích động nói. Ký chủ, La Tu, tuổi tác, 18, cảnh giới, hoàng huyền cảnh bắt trọng thiên, lĩnh vực, tu la thần vực, thần thông, sát tâm, kiếm ý tăng giai, có thể lĩnh ngộ, thí thần, thần giai lĩnh vực thiên phú, hoang thiên trạm, thiên giai kiếm quyết, có thể thăng giai cần 1.000 vạn tu la khí huyết, 190 vạn, tu la thần vực hoàng huyền cảnh tăng phúc 80, tra xét một lần, La Tu lúc này mới hài lòng đóng lại nhân vật bảng, hài lòng mang theo nàng dâu hướng. Phía sơn động đi đến. Cô vợ trẻ, đi. La Tu cười nói. Tốt. Hai người tới bọn hắn trước sơn động, liếc nhìn lại, trong sơn động đèn kịt một màu. Nhưng mà, chờ bọn hắn tới gần sơn động thời điểm, những người kia bố trí chính mới chậm rãi hiện hiện. Một trận kim quang tại cửa hang lấp lóe, nhanh chóng tạo thành một ngọn núi ngự đại trận. Trận pháp trung ương tạo thành một cái to lớn huyền vũ cự thú, cường đại lưu quang ở chung quanh hắn lưu động, người sống một khi tới gần, liền sẽ bị cái này từng đạo lưu quang bắt buộc lui. Hai người vừa đến gần thời điểm, trực tiếp bị trên trận pháp huyền vũ phát ra một đạo công kích bất lui, còn tốt, đây chỉ là một phòng ngự trận pháp, công kích không tính công cường. Bọn hắn bố trí cấm chế. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem đột nhiên hiện hiện trận pháp, nhíu mày. La Tu nhìn xem trên trận pháp minh văn, cũng có chút đau đầu bắt đầu. Đám người này thật sự là chú ý cẩn thận a, lưu lại nhiều cường giả như vậy, còn muốn bố trí xuống trận pháp này. Ngựa. La Tu trong lòng đầu đen rau muốn nói. Hai người đều không có học qua trận pháp, cũng không biết cái này một tòa đại trận cưỡng ép công phá có thể hay không tự động hủy hoại đồ vật bên trong. Hai người đều không dám lần nữa tùy tiện tiến lên. La Tu đối hệ thống hỏi, "Hệ thống, trận pháp này cưỡng ép công phá, có thể hay không hủy hoại đồ vật bên trong?" "Đây chỉ là một tòa phòng ngự đại trận, từ bên ngoài công phá cũng sẽ không hủy hoại đồ vật bên trong." Hệ thống hồi đáp. La Tu trong lòng vui mừng, quay đầu đối Mộ Khuynh Tuyết nói ra, "Cô vợ trẻ, đây chỉ là một tòa phòng ngự đại trận, hai ta hợp lực công phá liền có thể." "Tốt." Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu. Sau đó, hai người điều động toàn thân huyền lực, cường thịnh khí tức xuất hiện lần nữa tại trên người của hai người. La Tu lần nữa tế ra tu La thần kiếm. Mộ Khuynh Tuyết trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh tuyệt mỹ kiếm, thần kiếm bao trùm lấy lạnh thấu xương hàn khí, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật lưu ly phượng hoàng. Mộ Khuynh Tuyết đồng dạng điều động lấy lực lượng toàn thân, hội tụ đến trên thân kiếm. Sau một lát, hai người khí tức đạt đến đỉnh điểm, La Tu không do dự nữa. "Cô vợ trẻ, công!" Mộ Khuynh Tuyết không chút do dự đâm ra một kiếm, cường đại huyền lực hóa thành một đạo lưu quang, trực kích đến huyền vũ trên đầu. Trận pháp truyền đến một tiếng vang thật lớn vang, phía trên lưu quang bị đánh ra từng đợt cơn sóng, trận pháp từ giữa đó hướng bốn phía chậm rãi xuất hiện vết dạng. La Tu thấy thế, trực tiếp đằng không mà lên tụ khí ngưng thần. Tu La lĩnh vực ngưng. Cực hạn tu La thần vực trong nháy mắt hội tụ đến trong cơ thể hắn, cường hãn khí tức từ La Tu trong thân thể bắn ra, sau đó chậm rãi rót vào Tu La thần trong kiếm. Giữa không trung La Tu hai tay giơ lên Tu La thần kiếm, chém xuống một kiếm. Thí thần. Quát to một tiếng sau, cường hãn huyền lực hóa thành một đạo huyết sắc trăng khuyết công kích, trực tiếp bị La Tu chém ra ngoài, sau đó lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn oanh. Vận tốc bay ở giữa, nguyên bản liền che kín vết rách huyền vũ đại trận trong nháy mắt vỡ vụn, trên trận pháp mặt vô số năng lượng tùy ý mà lên. Oanh. Sơn động bốn phía trực tiếp bị hủy thành một đống đá vụn, trong khu vực này ngọn núi rung chuyển, khói bụi khắp lên. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu cường hãn công kích, không khỏi lo lắng lên sơn động có thể hay không đổ sụp. Cái này đầu gỗ vẫn là xúc động như vậy. Ai? Sau một lát, khói lửa dần dần đi tứ tán, một cái hẹp động nhỏ miệng chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Mộ Khuynh Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người không do dự nữa, hóa thành hai đạo lưu quang bay vào. Bù bù. Tại ngoài động nhìn xem đen kịt một màu sân động, bên trong lại là có một phen đặc biệt quang cảnh. Trong động 10 phần rộng rãi, nhưng mà lại bị vô số huyền linh thạch chỗ lấp đầy, vô số tiên thảo linh dược sinh cơ dạt dào, đều bị ẩn dưỡng rất tốt. Vô số thần binh lợi nhận tức thì bị sắp xếp chỉnh tề bày ra trong động. Hai người đều là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ Đế quốc sẽ ở Thiên Khải Đế quốc chứa hàng nhiều đồ như vậy, nếu là thật sự để bọn hắn công phá Thiên Khải Đế quốc, chỉ sợ nơi này liền là bọn hắn hậu bị bổ cấp tài nguyên chỗ. Hai người không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. A Tu, bây giờ nên làm gì? Mộ Khuynh Tuyết chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tài nguyên, trong lúc nhất thời bên trong có chút không biết làm sao. La Tu hít một hơi thật sâu, hoàn toàn ức chế không nổi nội tâm kích động, nhiều đồ như vậy, đầy đủ đổi lấy rất nhiều tài nguyên trang bị một chi 1 triệu quân đội, xem ra đám người này sớm có dự mưu a. Bất quá thế mà bị chúng ta phát hiện, cái kia liền không thể cho bọn hắn giữ lại, toàn bộ đóng gói mang đi. Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên từ kinh ngạc chuyển biến làm mừng rỡ. Phát tài. Giữa hai người hóa thân thành tiểu tài mê. Cô vợ trẻ, người cầm. Nói xong trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra càng nhiều chữ vật giới chỉ, đem 4 chiếc nhẫn bỏ vào Mộ Khuynh Tuyết trong tay. Mộ Khuynh Tuyết minh bạch La Tu ý tứ, cao hứng nhận lấy chiếc nhẫn. Hai trong mắt người bốc kim quang, nhìn nhau sau bắt đầu chia đầu hành động. Mộ Khuynh Tuyết hướng phía cái kia từng đống huyền linh thạch đi đến, vung tay lên, vô số huyền linh thạch nhao nhao chui vào trong không gian giới chỉ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, mấy triệu huyền linh thạch liền lấp kín một mai không gian giới chỉ. La Tu thì là đi tới một đống linh dược trước, những linh dược này đều bị tẩm bổ tại từng cái cùng loại với nhỏ ấm trong dạng bảo dưỡng trong trận pháp, mỗi một gốc đều có mình độc lập không gian tẩm bổ, tỏa ra vô hạn sinh cơ. Trong đó không thiếu thiên cấp linh dược, địa cấp càng là nhiều vô số kể, mà tại nơi hẻo lánh càng đại không hơn thời gian, ẩn chứa cường đại huyền linh lực 4 cây linh cấp linh dược chậm rãi bị cấm chế bao vây. La Tu kích động đều nhanh muốn bật cười, hắn mặc dù không cần những tu luyện này tài nguyên, thế nhưng là tự mình nàng dâu cùng về sau mình muốn bồi dưỡng thế lực cần a. Nhiều như vậy đồ tốt, về sau hắn bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả đến. Khá lắm, vẫn là ngươi Huyền Vũ Đế quốc hiểu ta cần thiết ta, đem lớn như vậy một tòa bảo khố để lại cho ta, ta liền không khách khí. La Tu trên mặt ý cười đem những này đồ tốt đều thu nhập mình tu La thần trong nhẫn. Đồng dạng chiếc nhẫn căn bản là không có cách bảo tồn vật sống, còn tốt hắn tu La thần giới có thể tầm bộ vật sống, phía trên đồ vật bị hắn quét sạch sành sanh. Cẩn thận kiểm lại một chút, thiên cấp linh dược khoảng chừng 16 gốc, mà địa cấp thì là đạt đến kinh người 153, phàm, huyền cấp nhiều đến không hết, tối thiểu 2000 gốc. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là cái kia 4 cây linh cấp linh dược, thứ này cũng không thấy nhiều, nếu là một tên huyền hoàng cảnh cường giả tối đỉnh có thể có được một gốc dạng này linh dược, có thể 10 phần nhẹ nhõm tiến giai đến tôn huyền cảnh. Có thể thấy được hắn chân quý trình độ. Thu thập xong dược liệu về sau, La Tu lại chuyển hướng giấu kín vũ khí địa phương. DS, cảm tạ mọi người đưa tới lễ vật cùng ngũ tinh khen ngợi, hôm nay ra trường học vừa trở về liền cho các ngươi gõ một trường, một hồi muộn một chút, còn có một trường a. Chương 63, không chọn vẹn thánh khí, đoạn hồn thương. Nhìn xem từng dãy sắp xếp chỉnh tề vũ khí, tối thiểu có 100-200 kiện, mặc dù đại đa số đều là phổ thông huyền khí, nhưng trong đó cũng không thiếu địa giai, thiên giai vũ khí. Nhìn xem rực rỡ muôn màu, nhiều loại vũ khí, La Tu nhìn trợn mắt hốt hoồm, khá lắm, bọn gia hỏa này đến cùng xông vào bao lâu, chắc hẳn những vũ khí này cũng là từ Thiên Khải Đế quốc cao thủ trong tay muốn đoạt lại a. Ngay cả như vậy, cái kia ta liền không khách khí. La Tu vung tay lên, những này rực rỡ muôn màu vũ khí trong nháy mắt tiến nhập trong nhẫn của hắn. Nhưng mà tại cái kia xó xỉnh địa phương, thật là còn sót lại một kiện không trọn vẹn vũ khí, là một thanh trường thương. Phía trên hiện đầy cho bụi, bất quá cán thương bên trên đường vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. La Tu chậm rãi đi tới cái này món vũ khí trước mặt, là một thanh tàn thứ phẩm a. Bất quá nhìn xem phía trên đường vân, tựa hồ cũng không tệ lắm. La Tu đưa tay cầm tới, nhưng mà sau một khắc, một chùm thần bí quang mang trong nháy mắt bao phủ tại hắn quanh thân, cán thương bên trên đường vân cũng nổi lên một trận quang mang. Cái này còn chưa chờ hắn kinh ngạc bao lâu, một chuỗi phủ văn thần bí trong nháy mắt tràn vào trong óc của hắn. Phía trên ghi chép thanh thương này chủ nhân cùng hắn khi còn sống hào quang sự tích, với lại thanh thương này mặc dù vẫn tồn tại thương hồn ý chí. La Tu kinh hãi, đoạn hồn thương, thượng cổ đại năng mất hồn đại thánh chuyên môn vũ khí. Thần đồng cấp tốc xâm nhập đầu óc hắn một khắc này, đột nhiên xuất hiện một bức hùng vĩ tràng cảnh, một tên nam tử chậm rãi đứng tại phía trước, mà phía trước thì là sương mù nồng nặc, đầy trời cắt bụi điên cuồng cuộn lên. Nam tử thân mang áo giáp, trên vai hất lên tàn phá không chịu nổi áo choàng, mà áo choàng phía trên đã sớm bị dính đầy máu tươi. Nam tử vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, phần lưng đoạn hồn thương. Đoạn hồn thương trong tay hắn giấy lên huyết sắc quang mang, giống như là sống lại đồng dạng. Đúng lúc này, giết. Phía trước đầy trời cắt bụi chậm rãi truyền đến một trận giết uống. Sau một lát, từ cắt bụi bên trong lao ra vô số tướng sĩ, phô thiên cái địa, đen nghịt một mảnh, dường như muốn đem phiến thiên địa này chấn vỡ đồng dạng. Nhưng mà đối mặt tràng cảnh này, mất hồn đại thánh vẫn như cũ bi thương ngạo nghễ mà đứng, trong mắt tràn vào vô tận sắc cơ. Mất hồn, ngươi sợ sao? Mất hồn đại thánh ván trượt liếc hướng mình trong tay trường thương, cuối cùng bôi qua vẻ mỉm cười, thản nhiên nói. Trường thương dường như nghe hiểu hắn lời nói đồng dạng, phát ra một trận oanh minh, sau đó toàn bộ thân hình run rẩy bắt đầu. Ha ha ha. Mất hồn đại thánh giống như là đạt được khẳng định đồng dạng, cười cười, vậy chúng ta ngay tại kề vai chiến đấu, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Phía trước tướng sĩ vẫn như cũ nhanh chóng trùng sát mà đến. Thương thương thương. La Tu nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà sau một khắc, ý thức của hắn lại về tới trong thân thể. Nhỏ nhặt. La Tu im lặng đồng thời nhìn về phía trong tay mình đoạn hồn thương, nhưng mà nguyên bản quang mang bắn ra bốn phía nó, giờ phút này lại ảm đạm xuống. "Không phải đại ca, ngươi ngược lại để ta xem xong nha." Đoạn Hồn Thương run lên, giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng đem một chùm sáng buộc truyền vào La Tu trong đầu. "Xin nhờ." Ngắn gọn ba chữ, để La Tu có chút không nghĩ ra. "Xin nhờ?" "Xin nhờ cái gì, ngươi ngược lại là nói rõ ràng à, con mẹ nó ngươi cùng ta đặt cái này chơi đoán chữ đâu?" La Tu lần nữa im lặng. Tính toán, hắn cũng lười quản nhiều như vậy, đã cái này Đoạn Hồn Thương mạnh mẽ như vậy, dứt khoát cũng thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Dù sao đây chính là một thanh viễn cổ thanh khí, như là vì mình có thể chữa trị lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một thanh thần binh lợi khí. Như không cách nào chữa trị lời nói, trực tiếp nấu lại trùng tạo. Các loại đem tất cả vũ khí đều sau khi thu thập xong, La Tu lần nữa nhìn về phía trong góc một cái chữ vàng ngọc thạch dương. Phía trên khắc lấy vô số minh văn trận pháp, La Tu sờ đụng một cái, kết quả tay trực tiếp bị phía trên trận pháp bắn ra đạn năng lượng mở. Trong này đến cùng là cái gì? La Tu có chút hiếu kỳ. Bất quá nhìn cái dương này tựa hồ cũng không dễ chơi, nhất thời bán hội cũng mở không ra, dứt khoát cũng thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Nhìn quanh bốn phía, giống như tất cả mọi thứ đều bị mình toàn bộ vơ vét. Đám người kia đồ vật thật đúng là không thiếu. La Tu không khỏi cảm thán nói. Mà lúc này, Mộ Khuynh Tuyết cũng đưa nàng phụ trách trong khu vực đồ vật toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên đồng dạng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. La Tu đi vào trước mặt nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi: "Thế nào? Đều thu thập sạch sẽ sao?" Mộ Khuynh Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. "A Tu, ngươi biết ta lần này vơ vét nhiều thiếu huyền linh tại sao?" La Tu có chút tò mò nhìn nàng, sau đó đoán hỏi: "100 triệu." Mộ Khuynh Tuyết lại là lắc đầu cười cười, ánh mắt ý vị thâm trường lần nữa nhìn về phía La Tu. "200 triệu." La Tu bình tĩnh nghiêm thanh tiếp tục suy đoán nói: "Cũng không thể 100 triệu cũng chưa tới đi, địa phương khác đều cất chứa nhiều như vậy đồ tốt." Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem hắn thủy chung cũng đoán không ra, cũng không gạt lấy hắn, nói thẳng ra: "Trọn vẹn hơn 5 tỷ nha." "Ngoa tạo." La Tu kinh ngạc phát nổ nói tục. Mộ Khuynh Tuyết lườm hắn một cái, không cho nói thô tục, bất nhã. La Tu dùng sức gật đầu, nụ cười trên mặt lại là ngăn không được, trọn vẹn hơn 5 tỷ huyền linh thạch a, cái này nhưng so sánh hắn Vương phủ trọn vẹn nhiều 6 7 lần. Trợn tròn mắt a. Đám người này cũng quá kinh khủng, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, bọn hắn là nơi nào thu thập mà đến nha? Chỉ bằng vào những này huyền linh thạch cũng đủ để mua 10 đầu linh mạch. La Tu thật sâu thở ra một hơi, tận lực trấn an một chút mình sao động nội tâm. Sau đó, nhìn về phía một bên Mộ Khuynh Tuyết trầm giọng nói ra: "Cô vợ trẻ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trở về rồi hãy nói." Mộ Khuynh Tuyết cũng trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, hai người liền hướng phía bên ngoài chạy như bay. Mà lúc này bên ngoài đã sắc trời mịt mờ, hai người không dám qua dừng lại thêm, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Tu La Vương phủ. Nhiều như vậy tài nguyên, nếu để cho biết đạo huyền võ đế nước những người kia phát hiện bị người đánh cắp, tuyệt đối sẽ liều mạng tìm kiếm. Một lúc lâu sau, Võ Đại Lãng đám người mang theo cuối cùng một nhóm tài nguyên đi tới nơi đây. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt, chỉ gặp chỗ này ẩn nấp trong rừng rậm cây cối hoành ngược lại, ngọn núi toàn bộ bị phong nát. Không tốt. Võ Đại Lãng ánh mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, lập tức hướng phía sơn động phương hướng chạy như bay đến. Đi vào trước sơn động, trông thấy sơn động cấm chế đã sớm bị người phá hư, với lại lưu thủ tại cái này nhân viên từ lâu không biết tung tích. Cả người hắn kém chút tại chỗ ngất, còn tốt bên cạnh hắn hai tên hộ vệ đỡ lấy hắn. "Điện hạ, điện hạ." Võ Đại Lãng tại hai người nâng đỡ lần nữa đứng lên, mà cả người thân thể lại là mềm giống một bãi bùn nhão đồng dạng. Song song, toàn đều xong. Cả người hắn vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía sơn động. Rất hiển nhiên, đồ vật bên trong đã sớm bị người chuyển không. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò, đến cùng là ai làm? Ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh." Phốc. Đột nhiên, Võ Đại Lãng lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tới, mà trong miệng lại là nổi giận nói: "Nghĩ đến đây thế nhưng là đế quốc Tân Tân khổ khổ kinh doanh mấy chục năm địa điểm ẩn nút, trong vòng một đêm liền bị người tẩy sạch không còn. Hắn như thế nào hướng đế quốc hướng phụ hoàng bàn giao a? Song song, chết để xong. Hắn cái này Huyền Vũ đế quốc thái tử thân phận, chỉ sợ là giữ không được. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Đừng quan ta, tranh thủ thời gian cho ta đi tìm, tìm không thấy các ngươi liền đưa đầu tới gặp." Là thuộc hạ của hắn cũng là bị hắn giật nảy mình, ngoại trừ đỡ lấy hắn hai người, những người còn lại đều hướng phía phương hướng khác nhau đuổi theo. Bọn hắn đồng dạng biết chuyện này tính nghiêm trọng, có lẽ Võ Đại Lãng thái tử thân phận sẽ bị triệt hồi, nhưng mà bọn hắn thật là liền là tự tội. Mà La Tu hai người giờ phút này đã sớm về tới hoàng đô, về tới Tu La Vương phủ. Chương 64, Thiên Khải đế quốc phối đưa thập đại cường giả người. Hai người tới Tu La Vương phủ, La Tu cho Mộ Khuynh Tuyết một ánh mắt, sau đó hai người liền hướng phía bí mật tu luyện thất đi đến. Sau một lát, trong phòng tu luyện, hai người đều đem đổ đầy đồ vật chiếc nhẫn đem ra, Mộ Khuynh Tuyết bốn cái chiếc nhẫn bị trang tràn đầy, chỉ gặp nàng giải khai cấm chế trong đó, vô số huyền linh thạch trong nháy mắt lấp kín trong cả phòng tu luyện. Nhìn xem chồng chất như núi huyền linh thạch, hai người không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. "A Tu, những tu luyện này tài nguyên, ngươi định xử lý như thế nào?" Mộ Khuynh Tuyết hít một hơi thật sâu, ngữ khí nghiêm túc đối La Tu hỏi. Nghe vậy, La Tu suy tư một lát sau nói ra: "Cô vợ trẻ, những tư nguyên này ngoại trừ ta và ngươi, còn có Lao Quang Hàn gia, tuyệt đối không có thể lại để cho ngoại nhân biết, nếu không, tuyệt đối sẽ dẫn tới không cần thiết tai nạn." Mộ Khuynh Tuyết tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng, cũng là khẳng định nhẹ gật đầu. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng cái kia Huyền Vũ đế quốc đối kháng, nếu thật bị bọn hắn tra ra dấu vết để lại, liền xem như cùng Thiên Khải đế quốc không nể mặt mũi, cũng nhất định phải truy hồi khoản này tài nguyên. La Tu tiếp tục nói: "Về phần những vật này xử lý như thế nào?" La Tu sờ cằm của mình,
vuốt nhẹ sau một lúc lâu nói ra, vẫn là dùng đến bồi dưỡng thế lực đi, tài nguyên là chết, người là sống, bây giờ, thế cục như thế náo động, chúng ta xác thực hẳn là bồi dưỡng một chút thế lực đến hiện đối cái này tình thế hỗn loạn. Mà La Tu nghĩ tới cái thứ nhất liền là Thiên Quyết, bởi vì bọn họ là cha mình bộ hạ cũ, đối mình tuyệt đối trung thành. Với lại người ta đã yên lặng bảo vệ vương phủ mấy năm, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Muốn đến nơi này, La Tu lại nghĩ tới 15 người. Cũng không biết cái này 15 người có hay không chiêu đến mới thành viên, nếu là có thể chiêu đạt được, với lại đầy đủ trung thành, những tư nguyên này đầy đủ bồi nuôi bọn hắn. Mộ Khuynh Tuyết nghe La Tu, cũng là gật gật đầu, hai lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, xác thực hẳn là bồi dưỡng một chút thuộc tại thế lực của mình. Thế là nàng đối La Tu hỏi lần nữa, vậy ngươi muốn làm gì? Có là có, bất quá còn phải chờ ta đã bình định cái kia trấn Bắc Vương trở lại hắn nói, trong thời gian này những vật này liền đặt ở ngươi chỗ này, Lục lão có cần cho quyền hắn là được rồi. Vậy được. Thiên Hải Đế quốc biên giới rừng rậm chỗ sâu, giờ phút này hội tụ hơn 10 vị cường giả. Bọn hắn không che giấu chút nào phóng thích ra khí tức của mình, không một không đạt đến hoàng huyền cảnh trở lên, trong đó có 3-4 vị càng là đạt đến tôn huyền cảnh. Mà bọn hắn giờ phút này lại là mặt buồn rười rượi, từng cái đều cúi đầu, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mà bị bọn hắn vây vào giữa, chính là Huyền Vũ Đế quốc thái tử Võ Đại Lãng. Trầm mặc sau một hồi, một vị lão giả chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, dương mắt nhìn hướng một mặt tuyệt vọng Võ Đại Lãng thở dài, ngựa khi an ủi, thái tử điện hạ, ngài cũng không cần tuyệt vọng như vậy, đã việc này là cố ý lời nói, như vậy có thể cùng Thiên Khải Đế quốc hoàng thất nhiều không được liên quan. Bây giờ, bọn hắn phiên vương đâu nghĩ đến mình thượng vị sự tình, với lại đều bị đuổi ra khỏi hoàng đô, có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý sạch hai chúng ta tên tôn huyền cảnh cường giả cùng 4 tên hoàng huyền cảnh cường giả thế lực không nhiều. Chúng ta muốn hay không phái người tra một chút? Đám người nghe đến lão giả kiểu nói này, cũng là hướng phía Võ Đại Lãng gật gật đầu. Võ Đại Lãng nghe lão giả lời nói, đồng dạng nâng lên mệt mỏi huyết mâu, trên mặt lo nghĩ cùng tiểu thụy khó mà che giấu, lắc đầu. Thiên Hải Đế quốc bên kia rất không cần phải tra xét, ba tôn giả truyền đến tin tức, bên kia cường giả liền không có đi ra hoàng đô. Thì ra là thế, như vậy khả năng duy nhất liền là. Nói đến chỗ này, lão giả ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Đám người đều biết hắn chỉ là ai. Thiên Lang Tông cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này. Mà lão giả lời nói lại là cho Võ Đại Lãng một chút hy vọng. Đại tôn giả, ngài nói rất đúng, cái này phạm vi ngàn dặm bên trong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lặng yên không tiếng động giải quyết hai tên tôn huyền cảnh cường giả thế lực xác thực không nhiều, bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Võ Đại Lãng lúc này mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn hướng phía tây bắc, bởi vì cái này phạm vi ngàn dặm bên trong ngoại trừ Thiên Khải Đế quốc hoàng thất, cũng chỉ có hướng tây bắc Thiên Lang Tông có thực lực thế này. Với lại mới vừa từ ba tôn giả nơi đó biết được Thiên Khải Đế quốc hoàng thất cường giả căn bản cũng không có đi ra hoàn thành, như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có cái kia Thiên Lang Tông. Đại tôn giả, Thiên Lang Tông bên kia tình báo đánh tra rõ ràng sao? Bị Võ Đại Lãng xưng là đại tôn giả lão giả lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia Thiên Lang Tông cũng không phải loại lương thiện, lấy chúng ta hiện tại thế lực sợ là khó mà chống lại a, nếu thật là bọn hắn gây nên, vậy chúng ta vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Lão giả lúc trước đã tìm hiểu qua Thiên Lang Tông, nhưng mà Thiên Lang Tông bên trong bên ngoài lại là có 5 tên tôn huyền cảnh cường giả, sau lưng càng là có một tên bế quan nhiều năm lão tổ, đồng thời 5 người thực lực đều không kém, thậm chí Thiên Lang Tông tông chủ thực lực đều có thể cùng hắn tương đương. Muốn hoàn chỉnh dò thăm bên trong hư thực, đối tại bọn hắn hiện tại tới nói rất khó. Nghe đến đại tôn giả, Võ Đại Lãng khí giận dữ, trong lòng hắn cái kia Thiên Lang Tông càng là cường đại, càng có thể là bọn hắn gây nên. Đại tôn giả, vô luận như thế nào nhất định phải điều tra đến Thiên Lang Tông hư thực, làm thật sự là bọn hắn gây nên, ta có thể từ trong đế quốc điều đến càng nhiều cường giả. Ngươi cũng biết chỗ này bảo khố là chúng ta chứa hàng nhiều năm kết quả, nếu là cứ như vậy bị mất, đối với đế quốc tới nói là tổn thất khổng lồ. Võ Đại Lãng mặt tâm trầm, chắc chắn nói, bây giờ Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế còn không biết nơi đây bảo khố mất đi tin tức, cũng tuyệt đối không có thể cho hắn biết. Mình nhất định phải tại phụ hoàng biết được tin tức trước đó tìm về nhóm này tài nguyên, nếu không Huyền Vũ Đế quốc sẽ không còn hắn lập thân chi vị. Điện hạ yên tâm, chờ một lúc ta liền lấy bái phòng danh nghĩa tiến về Thiên Lang Tông một chuyến, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Đại tôn giả gật gật đầu. Làm phiên đại tôn giả. La Tu hai người tại trong phòng tu luyện kiểm kê xong tất cả tài nguyên về sau, một lần nữa phân loại chỉnh hợp hoàn tất về sau, đi ra trong phòng tu luyện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lão quản gia nhìn lấy bọn hắn ân ái bộ dáng, cũng là ở phía xa vui mừng nhìn lấy bọn hắn. Mà đúng lúc này, vương phủ bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn, thánh chỉ giá lâm. Lão quản gia nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía La Tu, La Tu ra hiệu hắn đi mở môn. Vừa mở ra môn, ba tên thái giám liền bưng lấy một đạo thánh chỉ đi đến, sau lưng càng là theo chân 10 tên bọc lấy hắc bảo cường đại tu sĩ. Cầm đầu lao thái giám tơ lụa, nền đầu nâng cao eo, từ từ mở ra trong tay thánh chỉ, tuyên bố, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Tu La Vương tiếp chỉ. La Tu đám người có chút không người, thần tiếp chỉ. Lao thái giám nhìn lướt qua về sau, tiếp tục niệm nói, giám vu Tu La Vương sắp bắt phạt trấn Bắc Vương, châm cần hứa hẹn hắn 10 tên đế nước cường giả, hôm nay đưa đạt, nhìn Tu La Vương 15 ngày sau tiến về Bắc vực, thu phục mất đất, thảo phạt trấn Bắc Vương. Qua một hồi lâu, lão thái giám rốt cục đem trên thánh chỉ nội dung toàn bộ niệm xong. Thần tiếp chỉ. La Tu chậm rãi tiến lên tiếp nhận thánh chỉ. Lão thái giám cười cười, sau đó thối lui đến 10 tên áo bào đen cường giả sau lưng. Vương gia, bệ hạ hứa hẹn ngài 10 vị cường giả đã đưa tới, nhìn ngài sớm ngày khải hoàn mà về. Lão thái giám nói xong, liền quay người rời đi. La Tu nhìn một chút một bên Lục lão cũng là hướng phía hắn nhẹ gật đầu. La Tu lúc này mới nhìn về phía cái này 10 cái cường giả, sau đó lại chau mày bắt đầu. Những cường giả này tựa hồ đều bị gieo linh hồn ấn ký, tương đương với người hầu. La Tu lúc này mới vừa nhìn về phía trong tay thánh chỉ, phía trên xuất hiện một đạo khống chế những người hầu này khẩu quyết.
Chương 65, khổ cực võ đại lãng. La Tu nhìn về phía 10 người này, chỉ gặp áo bào đen bên trên bọn hắn ánh mắt trống rỗng, không có một tia thần trí của mình, hoàn toàn liền là bị điều khiển ở.
La Tu dựa theo trên thánh chỉ linh hồn chú ngữ, đối 10 người hạ lệnh, các ngươi đi theo lão quang già, hắn sẽ an bài các ngươi chỗ, không có đạt được mệnh lệnh của ta trước đó không cho phép đi ra. 10 người đạt được mệnh lệnh, hướng phía La Tu có chút hàm nói, vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt càng là băng lãnh khát máu đáng sợ.
La Tu chuyển hướng lão quản gia nói, Lục lão, những người này trước hết giao cho ngươi dàn xếp, chờ ta xuất trình thời điểm mới mang lên.
Lão quản gia cười cười, liền dẫn những người này hướng phía hậu viện đi đến. Đám người đều sau khi đi, Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi đi vào La Tu bên người, ngữ khí có chút lo lắng nói ra, những người này đều bị khống chế sao?
Bọn hắn tựa hồ không có thần trí của mình.
La Tu gật đầu nói, những người này đều bị cường hãn linh hồn ấn ký chỗ điều khiển, hiện tại đã hoàn toàn không có thần trí của mình, hoàn toàn liền là từng đài cô máy giết chóc.
Mộ Khuynh Tuyết nghe vậy, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc.
Những người này có thể đều là cường giả số 1, muốn thao túng bọn hắn ra sao hắn khó khăn, tôn huyền cảnh cường giả tuyệt đối làm không được.
Mà những người này lại là hoàn toàn bị điều khiển, như vậy có thể gieo xuống mãnh liệt như vậy linh hồn ấn ký người chí ít cũng là một tên thánh huyền cảnh cường giả.
Mộ Khuynh Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên bôi qua một tia chấn kinh, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Có như thế cường giả tại, xem ra những này phiên vương nhóm chỉ sợ là không nổi lên được cái gì sóng lớn đến.
Mộ Khuynh Tuyết trầm giọng nói ra.
La Tu cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một cái truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm đế quốc cổ xưa, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị người chiếm đi.
Chỉ sợ đế quốc phía sau những lao gia hỏa kia căn bản cũng không đem những người này để vào mắt, hiển nhiên là có ý định khác.
Cũng có lẽ là bọn hắn đều xuất từ thành viên hoàng thất, muốn cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời.
Dạng này cũng có thể bảo trụ Thiên Khải đế quốc mặt mũi.
Nếu không những lao giả kia có thể nương tựa theo cường ngạnh nội tình, lấy thế xét đánh lôi đình bình định đây hết thảy chướng ngại.
Cũng có lẽ là bọn hắn cũng bất mãn Lâm Thiên Phôi thống trị, muốn nhân cơ hội đổi đi hắn.
Muốn đến nơi này, La Tu lắc đầu.
Quản bọn họ nghĩ như thế nào, an thua gì tới mình, nếu không phải mình cho Lâm Thiên Phôi một bộ mặt, cái này cái gọi là Thiên Khải đế quốc chết sống làm mình thí sự a.
Theo hắn đi thôi.
Thu hồi suy nghĩ, La Tu nhìn về phía mình Mộ Khuynh Tuyết dặn dò, không cần vì những sự tình này tăng thêm phiền não rồi, bọn hắn muốn làm sao thống trị, muốn xử lý như thế nào, là chuyện của bọn hắn, không liên quan chuyện của chúng ta liền thanh thản ổn định tu luyện, qua tốt chúng ta cuộc sống tạm bợ là được rồi.
Nghe La Tu, Mộ Khuynh Tuyết nghĩ đúng là như thế, cái này hoàng vị cũng không phải tự mình, xác thực không cần thiết quản nhiều như vậy.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một đạo thanh âm, Tu La Vương tại không.
Hai người đều là tìm theo tiếng, hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại.
Hai người đều nghe được bọn hắn thanh âm, hẳn là Huyền Vũ đế quốc đám người kia.
La Tu khỏe miệng bôi qua một tia cười lạnh.
Sau đó, đối bên cạnh Mộ Khuynh Tuyết nói ra, cô vợ trẻ, ngươi trước đội vàng đi thôi, ta đến xử lý những người này.
Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu, liền hướng phía hậu viện đi đến.
Khai môn, mời khách.
La Tu liền làm hạ nhân mở ra vương phủ đại môn, võ đại lãng một đoàn người tại hạ nhân mời mọc, đi tới chính sảnh.
La Tu hướng lấy bọn hắn nhìn lại, chậm rãi đứng người lên, rất là nhiệt tình chào hỏi, thái tử điện hạ rốt cục chờ đến ngươi đã đến, ngươi lại không đến, ta còn tưởng rằng chúng ta cái này hợp tác muốn thất bại.
Võ đại lãng đám người đón La Tu cái kia nhiệt tình ánh mắt thoáng có chút né tránh, sau đó lại tự nhiên cùng hắn nhiệt tình chào hỏi.
Tu La Vương cái này nói là nơi nào lời nói?
Võ đại lãng cười cười xấu hổ.
Ha ha ha.
Đúng đúng đúng, không phải bản vương sai.
La Tu ra vẻ tự trách nói, sau đó lại nhanh chạy bộ đến võ đại lãng trước người, lôi kéo hắn nhập tọa.
Tới tới tới, đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian đều tiến đến ngồi.
Hào hào.
Đám người đều bị La Tu cái này nhiệt tình khoản đãi, làm cho có chút không biết làm sao, phải biết, bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm, thế nhưng là nhận lấy không ít đối xử lạnh nhạt. Thậm chí tự mình thái tử điện hạ uống hai chén trà sau thượng thổ hạ tạ.
Lần này làm sao lại nhiệt tình như vậy?
Võ đại lãng cùng La Tu đều vào tòa, La Tu lại chào hỏi một bên hạ nhân, còn lo lắng cái gì nha?
Châm trà nha.
Một bên thị nữ chần chờ một lát, vừa rồi phản ứng lại, đuổi bước lên phía trước châm trà.
Võ đại lãng thấy thế, vội vàng ngăn cản nói, Tu La Vương, nhiệt tình của ngươi ta cảm nhận được, nhưng uống trà thì không cần a.
Trước người hắn thị nữ dừng lại một chút, nhìn phía La Tu, chờ đợi một bước mệnh lệnh.
La Tu trong lòng cười thầm, xem ra gia hỏa này lần trước đối với mình đùa giỡn dài trí nhớ, bất quá lần này hắn nhưng không có chuẩn bị cái kia mốc meo lá trà, trên bàn cầm có thể đều là thượng hạng lá trà a.
Các ngươi cũng nhìn thấy, là chính hắn không uống, ta nhưng không có lãnh đạm.
Không uống đi.
Bất quá, mặt ngoài La Tu lại là cười nói, đều là lỗi của ta, quên đi lần trước thái tử điện hạ uống trà của ta sau thượng thổ hạ tạ.
Lời này vừa nói ra, võ đại lãng nguyên bản liền cảm xúc không cao, nguyên bản liền tiểu thụy sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt, bất quá mặt ngoài thật là phải bồi cười.
La Tu nhìn đều nhanh bật cười, một bên thị nữ cũng giống như thế, một tay cầm ấm trà, một tay bưng bít lấy miệng của mình, tận lực không nên quá thất lễ.
Đã như vậy liền không cần cho thái tử điện hạ châm trà, cho ta ngược lại là được rồi.
Đã thái tử điện hạ không thích uống trà, vậy liền không miễn cưỡng.
Thị nữ rất nghe lời, ngoan ngoãn cho La Tu rót một chén bên trên trà ngon nước, hương trà trong nháy mắt liền xông vào mũi.
Võ đại lãng nghe nước trà truyền đến mùi thơm ngát, nuốt một ngụm nước bọt.
Mà La Tu lại là ở trước mặt hắn thần sắc mười phần hưởng thụ nhiều lên, cuối cùng vẫn không quên tới một chiều, giết người chu tâm.
Dễ uống.
Võ đại lãng sau lưng mọi người thấy hắn một bộ hưởng thụ thần sắc, phận không thể tiến lên cho hắn hai bàn tay. bọn hắn luôn cảm giác gia hỏa này là cố ý, lần trước nước trà nhưng không có cái này một mùi thơm. Bất quá nhà này thái tử gia vẫn ngồi ở cái kia đâu, bọn hắn cũng không dám quá mức làm cản. Đành phải cắn răng, thưởng thụ lấy một ngụm bên trên trà ngon nước về sau, La Tu chậm rãi đặt chén trà xuống. Sắc mặt vui vẻ nhìn xem Võ Đại Lãng, liền bắt đầu hỏi, "Thái tử điện hạ, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Ách, một câu trực tiếp đem Võ Đại Lãng cả lúng túng, hắn không biết như thế nào mở miệng. "Tu La Vương, đồ vật ta còn không có con gót." Nhẫn nhịn hồi lâu, Võ Đại Lãng giống như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng, vô lực nói ra. Nghe hắn, La Tu mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng là vì chàng càng giống một chút, sắc mặt của hắn nguyên bản còn mang theo hy cùng ý cười, trong nháy mắt liền đen trầm xuống. Võ Đại Lãng cùng hắn người đứng phía sau nhìn xem La Tu biến hóa sắc mặt, cả trái tim không khỏi nắm chặt bắt đầu. Trong lúc nhất thời bên trong, toàn bộ đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái dị bắt đầu. Đám người đều nín thở, La Tu thì là chứa rất tức giận bộ dáng nói ra, "Thái tử điện hạ, cái này trò đùa cũng không tốt cười." Sau đó lại cầm lên nước trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. "Người tới, tiễn khách." Đem nước trà uống xong sau trực tiếp đứng dậy, chim cũng mặc sắc bọn hắn liền nói, "Võ Đại Lãng." Cả người trong nháy mắt liền gấp bắt đầu. Chương 66, gia hỏa này chẳng lẽ giới tính có vấn đề? "Chờ một chút, Tu La Vương." Võ Đại Lãng nhanh chóng đi tới La Tu bên người. La Tu thì là trong lòng cười thầm, gia hỏa này vốn liếng đều bị mình móc giống, chẳng lẽ lại còn có bảo vật gì đến hối lộ mình không thành? Không đúng rồi, người ta thế nhưng là đường đường một nước thái tử gia à, trên thân làm sao có thể không có một chút bảo vật đâu? Nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha. Nhìn xem hắn vội vàng bộ dáng, La Tu có chút dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía hắn. Bất quá trên mặt đã không có vừa rồi nhiệt tình, ngược lại là lạnh lùng nói ra, đã thái tử điện hạ không có đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, vậy ta nhìn cái này hợp tác cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Nói lại là nhanh chóng đi về phía trước, không thêm vào để ý tới. Lời nói này, Võ Đại Lãng trong lòng thần trường, liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Các loại, Tu La Vương, nguyên bản hứa hẹn ngươi đồ vật cũng sớm đã chuẩn bị xong, nhưng mà, ngay tại tối hôm qua, bị một cỗ lực lượng thần bí cho cướp đi, chúng ta đây cũng là không có cách nào nha, nếu không tuyệt đối sẽ không thân ôn. Võ Đại Lãng trên mặt đắng chát. Những tư nguyên này vốn chính là lấy ra hối lộ Thiên Khải Đế quốc quan viên, nếu là mình bây giờ có thể thuyết phục cái này Tu La Vương, tuyệt đối có thể vãn hồi thế cục, mình tuyệt đối vẫn là cái kia cao cao tại thượng Huyền Vũ Đế quốc thái tử. Đây cũng là hắn vì cái gì mất đi tài nguyên cũng muốn tìm đến La Tu nguyên nhân. Hiện tại chỉ có La Tu Phương có thể cứu hắn, ổn định địa vị của hắn. La Tu nhìn xem hắn lôi kéo tay áo của mình, không muốn buông ra, cả người im lặng đến cực điểm. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ làm nghi hoặc, thái tử điện hạ là cảm thấy bản vương rất dễ bị lừa sao? Bản vương mặc dù hoàn khố một điểm, nhưng cũng không phải người ngu, các ngươi Huyền Vũ Đế quốc xếp vào tại Thiên Khải Đế quốc cường giả sao mà nhiều, đồ vật còn có thể bị cướp. La Tu khẽ miệng cười lạnh, cầm chắc lấy Võ Đại Lãng lúc này tâm lý. Nghe La Tu, Võ Đại Lãng cười khổ liên liên, "Tu La Vương, ta cũng không có ý tứ kia, chỉ là đồ vật thật bị trộm." Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người lớn mật như thế, dám trộm bọn hắn Huyền Vũ Đế quốc đồ vật. Nguyên bản bọn hắn cũng là có rất nhiều cường giả tại phòng thủ, nhưng mà, vì nhanh chóng chuyển di tài nguyên tập trung bắt đầu, liền phái ra rất nhiều cường giả ra ngoài chuyển vận, cái khác tài nguyên đi, kết quả trở về liền phát sinh cái này việc sự tình. Cả người hắn ở trong lòng trực tiếp đem trộm đồ vật người tổ tông 18 thay mặt mắng toàn bộ. La Tu nhìn xem hắn tình cảm giật giảo bộ dáng, trong lòng có chút muốn cười. "Tu La Vương, ta nói câu câu đều là thực nói, tuyệt đối không có nửa phần lời nói dối, ta có thể thề." Võ Đại Lãng nhìn xem La Tu vẫn như cũ không tin, giơ ngón tay liền muốn hướng lên trời thề. La Tu nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng có chút im lặng, nếu không có đồ vật là hắn đoạt lại, hắn còn thực sự tin tưởng giá hỏa này lời nói. Bất quá mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đủ, La Tu vội vàng kéo xuống tay của hắn, một mặt vội vàng nói ra, "Thái tử điện hạ cớ gì như thế đâu? Ngài thế nhưng là vạn kim thân thể a, tại sao có thể hồ loạn phát thệ?" Võ Đại Lãng lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy La Tu đối với mình quan tâm như vậy, cả người cảm động đều muốn khóc lên. Tu La Vương chỉ gặp cả người hắn cầm ống tay áo lau nước mắt, kém chút liền nhào vào La Tu trong ngực đi. Nhìn xem hắn khỏe mắt chảy xuống nước mắt, La Tu một mặt ghét bỏ cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Khụ khụ. "Thái tử điện hạ, nam nam thụ thụ bất thân." Đáng người. Một bên mọi người thấy hai người biểu diễn, trực tiếp cây đay mây dại. "Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là bị lời của ngài cảm động đến, ta từ nhỏ đến lớn còn không có bị người quan tâm như vậy qua." Võ Đại Lãng lúc này cũng phản ứng lại, mình quả thật có chút thất lễ, sau đó sửa sang lại một cái y phục. La Tu kém chút buồn nôn, hắn thật chịu không được gia hỏa này, hoài nghi gia hỏa này giới tính có phải hay không có vấn đề. "Ừ, thái tử điện hạ, lạc đề." La Tu nhắc nhở. "A a a." Võ Đại Lãng lúc này mới hàm phản ứng lại. Phía sau hắn tùy tùng trực tiếp bụm mặt, không dám nhìn. "Mất mặt, quá mẹ hắn mất mặt." La Tu gặp hắn khôi phục bình thường, lúc này mới tiếp tục nói ra, "Thái tử điện hạ, cho dù là ta tin tưởng lời của ngươi, tin tưởng đồ đạc của các ngươi là bị người đánh cắp, có thể cũng không có nghĩa là ngươi có thể ở ta nơi này tay không bộ bạch lang, hiểu chưa?" Võ Đại Lãng dùng sức gật đầu. Sau đó giải thích nói, "Tu La Vương ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toi công bận rộn. Dễ nghe hứa hẹn, ai đều sẽ nói, ta vẫn là câu nói kia, không gặp được thứ ta muốn, ta là tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi." "Cho cười, làm một cái xuyên qua mà đến người, còn có thể bị hắn cho họa bánh nướng." Võ Đại Lãng nhìn xem La Tu nghĩa lại không thèm chịu nể mặt mũi, cả người đã bất đắc dĩ lại bất lực. "Tu La Vương, ngươi đã tin tưởng ta, tin tưởng đồ đạc của chúng ta đã bị người đánh cắp, vậy ngươi hẳn là cũng minh bạch, ta hiện tại tạm thời không có cái gì hứa hẹn cho ngươi nha. Võ Đại Lang yếu ớt nói, cả người liền như là làm chuyện sai lầm tiểu hài đồng dạng. Phía sau hắn những cái kia thủ hạ cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hiện tại có thể nói là bồi thường phu nhân lại gây binh, lấy cái gì cho người ta nha? Còn có nhà này thái tử điện hạ là cái quỷ gì? Hắn nhưng là cao cao tại thượng Huyền Vũ Đế quốc thái tử gia a. Bọn hắn lúc nào gặp qua nhà này thái tử gia như thế hèn mọn, hiển nhiên, cái này thái tử gia cũng là không có biện pháp. Ai? Cái kia bạn ác trung tử, cũng đừng làm cho bọn hắn đuổi kịp. La Tu nhìn xem Võ Đại Lãng cái kia sở sở ánh mắt thương hại, lại nhìn một chút phía sau hắn đám người kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cả người hít một hơi thật sâu, nói ra, vậy ta cũng mặc kệ, bất quá đã đồ đạc của các ngươi bị người đánh cắp, như vậy cầm đồng giá đồ vật cũng không phải không được, tỉ như cái gì thiên tài dị bảo, thần binh lợi khí a, những này bản vương đều thu. Võ Đại Lãng cùng hắn người đứng phía sau, nghe được La Sở trưởng nói như vậy, trong nháy mắt đã cảm thấy có hy vọng. Tu La Vương, ngươi nói có thể đều là thật. Võ Đại Lãng nguyên bản ảm đạm ánh mắt, đột nhiên có quang, kích động lại hướng La Tu đánh tới, cái kia khổng lồ mà hung mãnh thân thể, làm La Tu hoa cúc siết chặt. Hắn thực tình hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có cái gì biến thái tâm lý, mẹ nhà hắn, nam cũng nào. La Tu vội vàng lên mình. Võ Đại Lãng bùa hụt, nhìn xem cách mình xa xa La Tu, cả người lúng túng gãi đầu một cái, sứt sẹo giải thích nói, không có ý tứ, không có ý tứ, quá kích động. Sau đó lại bổ sung một câu, ta bình thường không dạng này. La Tu nhìn xem hắn mồ hôi đầm địa, gia hỏa này hướng giới tính tuyệt đối có vấn đề. Bất quá hắn cũng lười quản những này, chỉ cần không đem chủ ý đánh tới trên người mình liền tốt, quản hắn thích gì loại hình. Bất quá, hiện tại vẫn là nhanh lên đem gia hỏa này tản ra tốt, thật chịu không được. Thế là liền đen trầm mặt nói ra, thái tử điện hạ, bậc thang ta đã cho ngươi, về phần ngươi có thể hay không tiến đến ta đầy đất đồ vật cùng số lượng, cái kia phải xem ngươi rồi. Võ Đại Lãng dùng sức gật đầu, không qua trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ hiện lên một chút do dự. Chương 67, thánh cấp linh dược, băng liên thánh quả. La Tu nhìn xem hắn một mặt thịt đau bộ dáng, gia hỏa này khả năng thật sự có thể so với hắn sách những cái kia điều kiện đồ vật. Trong nháy mắt liền hứng thú. Thái tử điện hạ, ngươi đã mất một lần hẹn, nếu là lần này lại lừa gạt ta, như vậy chúng ta thật liền không có khả năng hợp tác. La Tu sắc mặt chăm chú nhìn hắn nói ra. Nhìn xem La Tu tựa hồ không tín nhiệm mình bộ dáng, Võ Đại Lãng đuổi vội và nói, Tu La Vương ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thất ước. Chỉ gặp sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, chạy chậm đi vào La Tu trước mặt. Nhìn hắn bộ dáng này, La Tu còn tưởng rằng hắn lại phải ôm mình. Thế là lại sau này lui mấy bước. Ai ai, thái tử điện hạ chuyện gì cũng từ từ. La Tu đội vàng nói, hắn thật sợ ra hỏa này, một lời không hợp liền muốn. Ách, Võ Đại Lãng nhìn xem La Tu cử động, cười khổ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại thất lễ, chỉ là cái này đồ vật mười phần quý giá, tuyệt đối không có thể làm cho ngoại nhân biết. Cho nên Tu La Vương, ngươi nơi này nhưng có mật thất cái gì, chúng ta bên trong đảm như thế nào? Thật là như thế này. La Tu bán tín bán nghi. Võ Đại Lãng khẳng định gật đầu. Nhìn ra hỏa này không giống nói dối, La Tu lúc này mới chắc chắn gia hỏa này thật sự có hí. La Tu cười cười, nếu là vật quý trọng, vậy dĩ nhiên là người biết càng ít càng tốt. Thái tử điện hạ, mời đi theo ta à? Sau đó, hắn liền dẫn đầu hướng phía nội viện đi đến. Nhìn xem La Tu bóng lưng, hiển nhiên, đây là muốn mang mình đi mật thất trao đổi. Võ Đại Lãng do dự trong chốc lát, đối người bên cạnh nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Mà phía sau hắn đám người kia, lại không phải nghĩ như vậy, trên mặt của mỗi người đều bôi qua một tia nghiêm trọng. Một lão giả tiến lên nói ra, thái tử điện hạ, thân phận của ngài quá quý giá, cùng một người xa lạ một chỗ, chúng ta không quá yên tâm. Đúng à, thái tử điện hạ, cũng không biết cái này cái gọi là Tu La Vương ăn cái gì tâm, nếu là hắn muốn lừa gạt ngài đến mật thất đem ngài cầm tu bắt đầu, đến lúc đó nên làm cái gì? Thái tử điện hạ, bằng không ta theo ngài đi thôi, dạng này cũng có một phần bảo hộ. Đúng vậy a, thái tử điện hạ. Đám người cũng nhao nhao phụ họa lên, chức trách của bọn hắn là bảo vệ thái tử điện hạ an toàn, nếu là thái tử điện hạ thật bị người cho bắt đi, bọn hắn có thể muốn bị tru cửu tộc a. Nhưng mà, Võ Đại Lãng lại là lắc đầu, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Sau đó, liền đi theo La Tu bước chân. Đám người thấy thế, đành phải bất đắc dĩ tại nguyên chỗ chờ đợi. Hai người tới trong mật thất. La Tu thuận tiện kỳ mở miệng hỏi, "Thái tử điện hạ, nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, đã không có người ngoài, có thể để cho ta nhìn một chút ngài nói bảo vật?" Võ Đại Lang sóng gật gật đầu, hắn cũng không phải nhăn nhó người. Bất quá món bảo vật này tựa hồ mười phần chân quý, hắn vẫn là lần nữa hướng La Tu xác nhận nói, "Tu La Vương, ngươi xác định nơi đây chỉ có hai người chúng ta sao?" La Tu gật gật đầu, "Nơi này là bản vương chuyên môn mật thất, nếu là thái tử điện hạ tin bất quá, có thể dùng thần hồn chi lực dò xét một phen." Nơi này nguyên bản liền độc thuộc về mình cùng nàng dâu trong khi tu luyện, bình thường cũng chỉ có hai người có thể đi vào, liền ngay cả lão quản gia không có đạt được hắn cho phép, cũng không có tư cách tiến đến. Hiện tại tự mình nàng dâu không ở chỗ này tu, tự nhiên là không ai. Tu La Vương, ta tự nhiên tin được. Võ Đại Lãng cười gật đầu. Sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trên tay chiếc nhẫn lóe ra một vệt sáng. Sau đó, một cái tinh xảo bảo hạp liền xuất hiện đến trong tay hắn, La Tu hiếu kỳ coi trọng cái này bảo hạp. Chỉ gặp nguyên bản chất gỗ bảo hạp mặt ngoài hiện đầy sương lạnh, cho dù là có huyền lực bao khỏa, vẫn như cũng không cách nào áp chế hộp đồ vật bên trong phát ra hàn ý. Sau một lát, nguyên bản còn ôn hòa tu luyện thất trong nháy mắt liền trở nên cực hàn bắt đầu. Võ Đại Lãng cười cười, vung tay lên, mới đưa phát ra cái này thấy lạnh cả người cho xua tan. Thái tử điện hạ, cái này bên trong chứa là vật gì? La Tu khiếp sợ đồng thời lại mười phần nghi hoặc. Nhìn xem La Tu vẻ hiếu kỳ, Võ Đại Lãng có chút đắc ý cười bắt đầu. Ha ha ha,
Tu La Vương, trong này chứa thế nhưng là một kiện hiếm thấy bảo vật, giá trị của nó tuyệt đối sẽ không thấp hơn 500 triệu huyền linh thạch. Võ Đại Lãng Dương Dương đắc ý nói ra. Giá trị 500 triệu. La Tu có chút không tin, thái tử điện hạ không phải là khi dễ ta không có thấy qua việc đời, loạn cầm một kiện bảo vật đến lừa gạt ta đi. Nghe được La Tu nói như vậy, Võ Đại Lãng tựa như là bị vũ nhục đồng dạng, cả người lập tức liền cùng hắn gấp bắt đầu. Tu La Vương, ngươi làm sao vũ nhục ta, làm sao nhục nhã ta đều được, nhưng món bảo vật này tuyệt đối là một kiện hiếm thấy chân bảo. Chỉ gặp hắn gắt gao bảo vệ bảo hạt, liền như là bên trong đựng là cha của hắn cho cốt đồng dạng. La Tu nhìn xem hắn bộ dáng này, có chút cười cười xấu hổ, thái tử điện hạ, đừng nóng nội mà. Nếu là bảo vật, sao không lấy ra nhìn một cái? Lại nói, ngươi những vật này không phải liền là cho ta sao? Nghe được La Tu, Võ Đại Lãng nguyên bản thần sắc kiêu ngạo trong nháy mắt liền trở nên thịt đau bắt đầu. Đúng vậy à, những vật này hắn nhưng là cất chứa hồi lâu, còn muốn lấy về sau mình đột phá thời điểm sử dụng. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đổi chủ. Bất quá là địa vị của mình, vì lợi ích của đế quốc, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn đau cắt thịt. Ai? Võ Đại Lãng thở dài một cái về sau, từ từ mở ra tinh xảo gỗ. Hộp bị mở ra một khắc này, một cỗ cực hàn chi ý trong nháy mắt bao phủ cả người tu luyện thất, có thể so với vừa rồi hàm nghĩa gấp trăm lần có thừa. La Tu hai người không khỏi dùng mình một cái, nhao nhao dùng huyền lực bảo vệ kinh mạch của mình, để phòng bị cái này thấy lạnh cả người cho ăn mòn lưu lại thương tích. La Tu nhìn về phía trong hộp gỗ chậm rãi nở rộ băng sắc liên hoa, cả người không khỏi kinh hãi bắt đầu. Băng liên thánh quả, nhìn không được hoảng sợ nói. Võ Đại Lãng gặp La Tu thế mà nhận biết thứ này, hơi kinh ngạc nói ra, Tu La Vương còn nhận biết thứ này. La Tu điểm gật đầu nói ra, thứ này ta tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua, băng liên thánh quả, nghe nói chỉ có tại cực hàn bắc vực chỗ sâu nhất mới có thể có cơ hội nhìn thấy, với lại vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả. Nhìn ngài món bảo vật này, bây giờ đã kết quả, chỉ sợ là có 3-4 vạn năm lâu. La Tu cơ hồ là kích động nói ra, thứ này hắn cũng là nghe mình cô vợ trẻ đề cập qua, thỏa thỏa một gốc thánh dược a. Đối với những cái kia tu luyện huyền băng một đạo tu sĩ đặc biệt có trợ giúp, sau khi phục dụng, không chỉ có thể thức tỉnh cực hạn hàn băng chi lực, thậm chí còn có thể đề cao tự thân tư chất cùng huyết mạch. Thỏa thỏa thần vật a. Cô vợ trẻ nhớ mãi không quên đồ vật, cái này không liền đến sao? Ha ha ha. Cầm xuống thứ này, đêm nay nhất định phải làm cho hắn hảo hảo kha mình. La Tu trong lòng cũng hỉ. Võ Đại Lãng nhìn xem La Tu cái kia vẻ mặt kích động, mười phần thì đau, yếu ớt nói ra, Tu La Vương, cái này băng liên thánh quả hẳn là có thể bù đắp được những cái kia tư nguyên a. Ha ha ha. Có thể có thể có thể, tuyệt đối có thể nha, đây chính là một gốc thánh dược a. Thái tử điện hạ thật xác định cầm cái này gốc thánh dược đến cho ta. Nhìn xem hắn thịt đau biểu lộ, La Tu thật sợ hắn không bỏ. Bất quá hắn còn đánh giá thấp gia hỏa này dạ tâm. Chỉ gặp Võ Đại Lãng trực tiếp đem chọn cái hộp gỗ đưa tới trong tay hắn nói, có bỏ mới có được, một gốc thánh dược, chỗ nào so ra mà vượt quyền tận thiên hạ đế quốc. Cầm lấy đi chính là. Nghe được hắn lời này, La Tu không khỏi cao nhìn hắn một cái, không thể không nói, gia hỏa này dạ tâm là thật lớn, liền lấy hay bỏ tinh thần cũng đáng được người tán dương. Bất quá cái này đều liên quan đến hắn cái răng ấy mà. Vật tới tay mới là thơm nhất. Chương 68, nha đồng đốc, liền xem như ngươi muốn thiên hạ này, ta cũng vì ngươi đánh tới. La Tu nhìn trong tay băng liên thánh quả, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Một bên Võ Đại Lãng thì là thịt đau quay mặt qua chỗ khác, không còn nhìn nhiều. Thái tử điện hạ, cái này băng liên thánh quả quả thật sự là cái thứ tốt, bên trong ẩn chứa huyền linh chi lực, thật đúng là bá đạo đến cực điểm a. Dù cho trong tay cách đặc chế một gỗ, La Tu vẫn như cũ có thể cảm thụ được chuyện này vật mang tới áp bách, nếu là người bình thường không có chút nào phòng bị phía dưới, lấy tay bắt cầm, khẳng định sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành băng điêu. Tu La Vương, đồ vật cũng đã cho ngươi, ta hy vọng ngươi cho lời hứa của ta, đến lúc đó có thể thực hiện. Võ Đại Lãng nhìn xem La Tu cái kia mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bộ dáng, có chút thịt đau nhắc nhở. Đây chính là bản thái tử tình cảm chân thành, vẫn là hy sinh hai tên cường hãn thủ hạ mới đổi lấy. Cứ như vậy không có. A, lòng ta. Yên tâm đi, thái tử điện hạ. La Tu tùy ý qua loa nói. La Mỗ định nghĩa bất dung tử. Nhưng mà trong lòng lại là một phen khác chẳng cảnh, đến lúc đó nhìn lão tử tâm tình, không thực hiện, ngươi lại có thể cầm lão tử thế nào? Ha ha, cái này huyền huyễn thế giới người thật đúng là ngây thơ, dễ dàng như vậy liền có thể lừa gạt đến. Khó trách những cái kia viết văn học mạng viết nhẹ nhàng như vậy vui sướng, không phải là không có đạo lý. Đồ đần. Vậy xin đa tạ rồi. Hai người lại tại cái này nói chuyện phiếm sau một lát, liền song song đi ra ngoài. Bên ngoài chờ đợi đám người trông thấy Võ Đại Lãng một khắc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã sự tình đã xử lý xong, cái kia Tu La Vương chúng ta liền bất quá nhiều cái dậy. Ra đến bên ngoài, Võ Đại Lãng chắp tay nói ra. La Tu ước gì bọn hắn đi sớm một chút, mình tốt cầm đồ vật cho cô vợ trẻ. Vật tới tay, luôn cảm thấy bọn gia hỏa này rất chướng mắt. Ta đưa tiễn các người a. La Tu cười nói. Võ Đại Lãng đám người gật gật đầu, La Tu đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa, gặp bọn họ đi xa về sau, lưu loát đóng lại vương phủ đại môn. Liền không kịp chờ đợi đi tới Mộ Khuynh Tuyết bên người. Gặp nàng chính một mặt đoan trang ngồi ở kia xử lý trong phủ công văn, La Tu từ phía sau đưa nàng ôm bắt đầu. A. Bất thình lình ôm, Mộ Khuynh Tuyết giật nảy mình, vội vàng tránh thoát. Thằng đến trông thấy là La Tu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói ra, ngươi cái tên này. Cái kia nàng chưa kịp nói cho hết lời, La Tu liền trực tiếp tiến đến trước mặt nàng, hôn miệng nhỏ của nàng. Ô. Mộ Khuynh Tuyết cả người vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp ngược lại đến một bên đại mềm trên giường. Một trận kích hôn qua về sau, Mộ Khuynh Tuyết hơi có chút không thở nổi, mới chậm rãi vuốt La Tu bộ ngực, để hắn bung ra.
La Tu cũng không có quá phận, chậm rãi đưa nàng ôm lấy ngồi lên giường. Một mặt cười đắc ý nói, đưa ngươi một kiện lễ vật, muốn hay không? Mộ Khuynh Tuyết nguyên bản còn tại trong ngực của hắn dây rồi lấy, nghe được hắn, hơi sững sờ. Lễ vật gì? La Tu lại là không có trả lời nàng, cười thần bí về sau, liền ôm nàng hướng phía tu luyện thất đi đến. Hai người cứ như vậy ôm đến tu luyện thất, trên đường đi mấy cái hạ nhân nhìn xem hai người ân ái bộ dáng, nhao nhao che miệng. Mộ Khuynh Tuyết ngượng ngùng khó làm, trực tiếp thật chặt đầu tựa vào La Tu trong ngực. Bại hoại, nếu là một hồi không có ta hài lòng lễ vật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong phòng tu luyện, La Tu chậm rãi đem thả xuống. Sau đó, từ chiếc nhẫn của mình bên trong xuất ra, chứa băng liên thánh quả hộp, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt ăn mòn trong cả phòng tu luyện. Mộ Khuynh Tuyết cảm thụ được trong hộp truyền đến hàn khí, trong cơ thể hàn băng khí tức không bị khống chế sao động bắt đầu. Thứ này là? Mộ Khuynh Tuyết có chút kinh ngạc nhìn La Tu trong tay hộp. La Tu đem hộp mở ra, bên trong chứa băng liên thánh quả chậm rãi hiện tại Mộ Khuynh Tuyết trước mặt, nàng cả người kinh ngạc che miệng nhỏ của mình, không thể tin nhìn về phía La Tu. Băng, băng liên thánh quả. A Tu, thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Mộ Khuynh Tuyết khó mà ức chế mình kích động trong lòng, thứ này thế nhưng là nàng tha thiết ước mơ tu luyện thánh vật ta, lúc ấy nàng cũng liền tùy ý để lời miệng, không có nghĩ đến cái này đồ đần thế mà thật tìm tới. La Tu nhìn xem dáng dấp của nàng, có chút cưng chiều sờ sờ mũi của nàng, cười lấy nói ra, thích không? Hai người cùng một chỗ thời gian dài như vậy, La Tu còn là lần đầu tiên đưa nàng đồ vật, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Xem ra sau này đến chú ý nhiều hơn những chi tiết này. Mộ Khuynh Tuyết tinh mâu lấp lóe, cảm động nước mắt xoay quanh tại đôi mắt bốn phía, thứ này chất quý, nàng là biết đến, tuyệt đối không thua kèm cái kia một gốc bất tử thần hoàn thảo, đều là trong truyền thuyết cực phẩm thánh dược. A Tu, ngươi là từ đâu lấy được? Mộ Khuynh Tuyết tận lực khống chế mình nội tâm kích động chi sắc. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, kẻ ngu này, hắn không phải là hao tốn to lớn điều kiện mới đổi lấy a. Liên vì mình vô ý ở giữa nói một câu nói, hắn liền cho mình lấy được vật chân quý như vậy thật là ngu. Mộ Khuynh Tuyết nhìn về phía La Tu thần sắc có chút cảm động, một cố lòng chua xót tùy tâm lan tràn đến trong núi. La Tu nhìn xem nàng cảm động đến nước mắt đều muốn rơi ra tới, thế là vội vàng an ủi, "Vợ ngốc, yên tâm đi, thứ này là một cái kẻ ngu tặng, ta không có tổn thất cái gì." Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu cái kia không thèm để ý chút nào thần sắc, có chút không tin. Ai sẽ như vậy ngốc, đem vật chân quý như vậy đưa cho hắn người? Trừ phi người kia đầu óc hỏng. "Được rồi, sau này đừng nói cái này một nhỏ đóa băng liên thánh quả, liền xem như ngươi muốn thiên hạ này, ta cũng vì ngươi đánh tới." La Tu nhìn xem nàng tránh manh khuôn mặt nhỏ, có chút đáng yêu, thế là liền lên trước méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phong phóng nói. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem gia hỏa này lại lôi thôi lết thiết, còn nói cái gì vì nàng đánh tới thiên hạ này, thật sự cho rằng thiên hạ này không có cường giả. Nói mạnh miệng, cũng không sợ chuồn eo. Bất quá nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được La Tu cái kia tràn đầy cưng chiều cảm giác, trong lòng mười phần thỏa mãn. Người sống một đời, có thể có bao nhiêu người có thể đem cưng chiều người khác đây này. Mộ Khuynh Tuyết hài lòng tiếp nhận La Tu trong tay băng liên thánh quả, sau đó chậm rãi tại trên mặt hắn rơi xuống một nụ hôn. La Tu cảm nhận được mặt bên trên truyền đến trận trận ấm áp, cảm thấy cái kia võ đại lãng đơn giản liền là cái thần trợ công. Mặt mũi tràn đầy say mê nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết nói, cô vợ trẻ, một nụ hôn liền xong rồi sao? La Tu có chút bất mãn đủ tiếp tục đòi hỏi, không chỉ có như thế, còn giả bộ là mặt mũi tràn đầy bị quất. Cô vợ trẻ sau đó cả người liền xuống tới, còn chu há mồm. Mắt thấy là phải thân đi lên. Mộ Khuynh Tuyết vội vàng cùng hắn kéo ra một khoảng cách, sắc mặt thường đỏ nói ra, tốt, không thể chắc 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 đã. La Tu bồ hụt, một mặt sộp nhưng nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết, ưu hoán nói ra, ai nha cô vợ trẻ liền tại trong phòng tu luyện tới một lần nha, ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích sao? Mộ Khuynh Tuyết tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói là có ý gì, cho dù là trải qua thật nhiều lần nàng vẫn như cũ sắc mặt đỏ bừng, sau đó theo bản năng nhìn về phía bốn phía, lờ mờ mà băng lãnh trong phòng tu luyện, cả người đã cảm thấy rất là xấu hổ. Thế là nghiêm khắc cự tuyệt nói, không nên không nên, tuyệt đối không có thể ở chỗ này, với lại hiện tại vẫn là ban ngày, đợi buổi tối lại nói để nàng ở chỗ này làm loại kia khó mà mở miệng động tác, nàng là vô luận như thế nào đều không làm được, quá xấu hổ nha. Ai nha, ta sao có thể nghĩ đến những vật kia a? Không nên không nên, tranh thủ thời gian quên mất, quên mất quên mất, toàn diện quên mất. Cái này đáng giận hỗn đản, đều do hắn. Thử. Mộ Khuynh Tuyết thu hồi trong đầu tà ác tư tưởng, quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn La Tu một chút. Một bộ đều do ánh mắt của ngươi. La Tu nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt hơi lộ ra bất đắc dĩ. Nha đầu này tư tưởng vẫn là quá bảo thủ, hắn thật nhiều chiêu thức cũng còn không có bày ra đâu. Đêm nay nhất định phải làm nhiều hai chiêu, nếu không liền trà đạp cái này một gốc thánh vật nha. Ai? Bất quá bây giờ hắn là không dám yêu cầu xa vời, dù sao hiện tại là ban ngày, nha đầu này ra mặt vốn là mỏng, nếu là hiện tại bá vương ngạnh thượng cùng, ban đêm liền không có cơ hội. Cho nên các vị còn là buổi tối lại nhìn a. Bye bye, chương kế tiếp gặp. Chương 69, khó mà mở miệng động tác tiên khung phía trên, chư thần chi vực. Tại phồn hoa nhất giải đất trung tâm, một tòa cao vút trong mây hoàng kim cung điện đứng bước trong đó, từ dưới đi lên quan sát, từng tầng ngũ thải ban lan thải vân bao trùm ở tòa này cung điện mỗi một tầng, căn bản là không có cách nhìn tới đầu. Mà tại tòa này hoàng kim cung điện đỉnh cao nhất, La Thiên chính chậm rãi ngồi ở kia tòa hoàng kim thánh chỗ ngồi, một mặt mệt mỏi nhìn phía dưới đám người. La Thiên toàn thân bám vào lấy tử kim sắc áo giáp, trên đầu mang theo một đỉnh long quan. Tuấn Tú gương mặt chậm rãi hướng phía dưới quét mắt một vòng. Phía dưới phân chớ đứng mười mấy tên ông lão mặc áo bào vàng, đều là râu tóc bạc trắng, mỗi người đều khí thế phi phàm, giống như từng cái trích tiên đồng dạng. Hồi lâu sau,
La Thiên chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, thần đều cảnh nội có thể một mảnh mạnh khỏe." Tiếng nói khí thế như hồng, vang vọng toàn bộ Kim Hoàng đại điện, dư âm tại mỗi người bên tai quấn quấn, thiên cung phía trên, cái kia thánh khiết thần đăng tại hắn một tiếng này trong lời nói thình lình lóe sáng. Thần đăng sáng, thiên thần quý vị. Phía dưới một đám lão giả nhao nhao nhìn về phía đỉnh đầu, phía trên thần đăng, trên mặt không xuất hiện vẻ mừng rỡ. Trở về, cái kia chí cao vô thượng thiên thần tới, đã thiên thần trở về, như vậy thần chủ cũng bay về rồi. Đám người cao hứng rất nhiều, một lão giả chậm rãi từ đó đi tới, cung hạ thiên thần quý vị, thần đều một mảnh mạnh khỏe. Cung nên thiên thần quý vị, thần đều một mảnh mạnh khỏe. Theo lời nói của ông lão rơi xuống, đám người nhao nhao phụ họa, trên mặt đều tràn đầy nụ cười mừng rỡ. La Thiên nhìn xem đám người, khẽ gật đầu, thần sắc xuất hiện dị dạng ngạo sắc. Tại hạ giới ở lâu, chém giết quen thuộc, đột nhiên trở về, để hắn rất không thích ứng. Cảm xúc tựa hồ cũng không có lấy trước như vậy khó khống chế. Hắn hiện tại trong lòng thậm chí có chút nhớ Nhung tiểu đệ, còn có đệ muội, cũng không biết hai người bọn họ phát triển đến một bước nào, có hay không cho mình sinh kế tiếp đại tiểu tử béo. Tiểu tử này lần sau mình nhìn thấy hắn thời điểm, tốt nhất có thể mang con trai đến cho lão tử vui a vui a. Nếu không mình tại chỗ này mệt gần chết. Đối mặt bọn này lao đầu, hắn là 10.000 cái không nguyện ý. Phiền. Nhưng mà, đây cũng là không thể làm gì, ai để cho mình cái kia hôn trướng lao cha làm cái vung tay trưởng quý đâu. Lão mụ cũng bởi vì luân hồi nguyên nhân, ký ức còn chưa khôi phục, căn bản là không có cách xử lý tràng diện lớn như vậy. Muốn đến nơi này, La Thiên cả người liền ảo não lên, cái này đáng chết đệ đệ, lần sau tới, lao tử cũng muốn làm cái vung tay trưởng quý. Để hắn trải nghiệm một cái này mệt nhọc thiên thần chi vị. Ánh mắt của hắn xuất hiện một chút tức giận, cũng chính là cái này một tia nhiệt độ, toàn bộ thần đều bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Tất cả tường vân đột nhiên biến thành lôi đình lấp lóe hắc vân, toàn bộ thần đều như là nhận lấy to lớn thai biến đồng dạng. Thần đều cư dân nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc, đại diện tích xuất hiện bối rối. Nhao nhao hiến ra mình tín ngưỡng chi lực, cầu phúc nói: "Thần thánh tiên thần a, mời thu hồi phẫn nộ của ngươi a. Thần thánh tiên thần a." Trái lại trong cung điện, phía dưới một đám lão giả nhao nhao nhíu mày, quan tâm tiến lên hỏi: "Thiên thần nhưng có phiền lòng sự tình?" Đám người đều quăng tới ánh mắt quan tâm, một vị thiên thần hỉ nộ ai ố, quyết định bọn hắn vùng thế giới này tốt xấu. Bây giờ, thần đều thay đổi bất ngờ, khó đạo thiên thần còn có chuyện gì có thể làm cho hắn ảo nào không thành. La Thiên cái này mới nhớ tới một tích tắc này từ sự tình, thực lực quá mức cường đại, cũng không phải chuyện gì tốt, ngay cả sinh cái khí đều phải có cái độ. Ai? Lão đệ a, lão đệ, ngươi thật sự là hại khổ lão ca nha. Sau đó, hắn lại chôn vùi trong lòng mình cái này một tia ảo não, trong lòng lần nữa trở nên hào không gợn sóng, cảm xúc cũng ổn định đến vừa đúng. Vứt bỏ hết thể chấp niệm, đây là mỗi một cái thiên thần chức trách, bởi vì cái này liên quan đến mỗi một vị thần minh sinh tồn hoàn cảnh. Đây chính là thiên thần, trí cao vô thượng tồn tại, tập hắn trí tuệ cùng thực lực vào một thân chúa tể một phương. Trong ngay mắt, liền có thể hủy diệt một phương. Qua trong giây lát, toàn bộ thần đều bầu trời cái này mới khôi phục nguyên bản bình tĩnh, thiên thần nhóm cái này mới chậm rãi từ khẩn trương bên trong khôi phục lại. Nhìn phía dưới một đám lao giả lo lắng thần sắc, La Thiên phất phất tay, không có việc gì, bận bịu các ngươi đi thôi. Đau đầu, thật đau đầu. Cái này, hạ giới, Tu La vương phủ. Màn đêm đã giáng lâm, hai vợ chồng vẫn như cũ vui vẻ hòa thuận hưởng thụ lấy phàm nhân yên hòa khí tức. An một chút vẫn như cũ là như vậy đáng yêu, gặp Mộ Khuynh Tuyết tự mình làm đại móc heo, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Mộ Khuynh Tuyết một vừa nhìn nàng ăn, một bên lộ ra cười. Sau khi cơm nước xong, An một chút liền tự mình về tới La Tu trong giới chỉ nghỉ ngơi. La Tu chỉ là một mặt ý vị sâu xa nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết, mặt mũi tràn đầy chất đống không thể giải thích tiêu dung. Mộ Khuynh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, hắn có thể nào không biết giá hỏa này trong lòng nghĩ gì. Bất quá xem ở hắn hôm nay chuẩn bị lễ lớn như vậy vật bên trên, liền tha cho hắn làm cản một lần a. Thu một cái liếc mắt La Tu, thơ không ảnh hưởng chút nào nói ra, cô vợ trẻ, sắc trời đã chậm, nếu không chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Hắn các loại giờ khắc này đã thật lâu rồi, hôm nay cả ngày, hắn làm cái gì đều không hài lòng, luôn luôn không hiểu bực bội. Vẫn là cô vợ trẻ quá câu hồn. Đêm nay nhất định phải dùng trước kia không có thử qua chiêu số, thật tốt trải nghiệm một thanh trong điện ảnh thần kỳ chẳng cảnh. Mộ Khuynh Tuyết có chút thẹn thùng thiết hướng về phía một bên, sau đó nhỏ giọng nói ra, ngươi đi trước thả tắm rửa nước. Nàng biết gia hỏa này một cả ngày đều ở muốn việc này, kỳ thật nàng cả ngày cũng là không thể khó chịu, luôn luôn nhìn xem gia hỏa này như lang như hổ ánh mắt, mình liền kìm lòng không được si. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu lanh lợi nhanh chóng chạy trở về phòng thân ảnh, hai chân hơi kẹp, đã có thể liên tưởng đến đêm nay sắp phát sinh cái gì. Qua một lát sau, La Tu đầy mắt kích động chạy tới bên người nàng, nói ra, cô vợ trẻ, nước cất kỹ, chúng ta cùng một chỗ à? Mộ Khuynh Tuyết nhìn về phía chân trời ánh mắt, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản vừa mới dập tắt liên hỏa, đột nhiên lại thiêu đốt lên, sắc mặt nóng hổi đỏ lên, theo bản năng nhẹ gật đầu. Hắc hắc hắc, lòng nóng như lửa đốt La Tu lập tức hiểu ý, một mặt cười xấu xa liền đem Mộ Khuynh Tuyết ôm lên, hướng phía gian phòng chạy như bay. Trong phòng tắm, La Tu chậm rãi vì nàng thay quần áo, cho dù là thấy qua vô số về tự mình cô vợ trẻ cái kia biện chuyển dáng người, cùng ngạo nhân vô liếng, vẫn như cũ không đủ. Động tác của hắn từ từ chậm lại, thưởng thức nàng mỗi một tấc da thịt, nhẹ nhàng là hôn. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt đỏ bừng cùng hắn đối mặt, trong lòng chỉ muốn tăng tốc tiến độ, không có kháng cự. Ân, thử, a, nàng dâu, ngươi thật đẹp, nếu không có như vậy chân thực, ta vẫn cảm thấy mình sống ở trong giấc mộng. La Tu đi vào bên hai nàng, xem thường thì thầm nói. Ở giữa nhất truyền đến sóng nhiệt, từng trận kích thích Mộ Khuynh Tuyết trái tim nhỏ, nàng cả trái tim bị cái này dỗ ngon dỗ ngọt điên cuồng va chạm. Thật là một cái bại hoại cả người sủi lơ vô lực ngã xuống La Tu trong ngực. A Tu,
ngươi hỏng. La Tu tăng nhanh động tác trong tay, rất nhanh, hai người liền trực tiếp đến cái thẳng thắn gặp nhau, La Tu trực tiếp đem ôm lấy. La Tu không do dự nữa. Sau đó, liền đấu vang mỹ diệu chương nhạc. Hai người thay đổi bất ngờ, các loại kỳ quái chiêu số tầng tầng lớp lớp, từ lạnh nhạt đến thuần thục, cuối cùng cho đến trở thành cao thủ. Ân. Chương 70, Thiên Lang Tông Thiên Khải Đế Quốc Hoàng Đô hướng tây bắc ngàn dặm chỗ, một tòa cường đại tông môn tọa lạc ở giang khắp nơi bên trong dãy núi. Từng tòa cao vút trong mây sơn phong, bao vây lấy cả cái tông môn, mỗi một cái sơn phong đỉnh đều thiết trí lấy một cái cự đại pháp trận, mỗi cái pháp trận đều là tương thông tan. Mỗi ngọn núi cao bên trên đều có một tên cường đại cường giả tọa trấn. Liên hợp lại đến có thể hội tụ thành một tòa cường đại hộ tông đại trận, mà Thiên Lang Tông đệ tử cũng nhiều biết bao nhiêu, chọn vẹn mấy vài người. Giờ phút này, một lão giả chống một thanh kim sắc quả trượng, chậm rãi hướng phía Thiên Lang Tông đi tới, người tới chính là Huyền Vũ Đế Quốc đại tôn giả. Rộng rãi vung bùn trên đường, lão giả còng lưng bóng lưng, một bước một nhóm, quanh thân càng là tản ra khí thế cường hãn, đường dưới chân lầy lội không chịu nổi, nhưng không có một tia bùn đất có thể nhuộm dần hắn thân, phản phất hắn đi mỗi một cái bước chân đều giống như tại biển không đồng dạng. Hoa lệ có thể bao bọc lấy cái kia khô gầy mà tang thương thân thể, lão giả đi vào Thiên Lang Tông trước sân môn, thủ sân bốn, nam tiên đệ tử lập tức phát hiện tung tích của hắn, nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ, một mặt cảnh giác nhìn xem vị này thân mang hoa lệ lão giả. Người đến người nào? Một tên đệ tử tiến lên chất vấn. Lão giả còn xuống thân thể cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Sau đó, trên mặt lộ ra tường hòa tiểu dung, giàn mua thanh âm lại cực kỳ uy nghiêm nói, "Tiểu hữu, nơi này chính là Thiên Lang Tông." Tên đệ tử kia đánh giá hắn một phen về sau, khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Lão giả trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung. Nghe đến lão giả lời nói, tên đệ tử kia lập tức lần nữa cảnh giác bắt đầu. Hắn ở chỗ này trông coi sân môn, dạng gì cường giả đều xem qua, nhìn xem vị này quần áo vừa vặn lão giả, khẳng định cũng là vị hiếm có nhân vật. Bất quá không biết hắn là tới tìm thân nhân, vẫn là tới trả thù. Thế là tên đệ tử kia vẫn là thận trọng hỏi, "Lão nhân gia, ngài đến ta Thiên Lang Tông tìm thân?" Trong lòng có suy đoán, hắn nguyên bản cảnh giác trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Thiên Lang Tông đệ tử không thiếu khuyết quan lại quyền quý tử đệ, nhìn xem tên lão giả này ý quan hiền quý, hồng quang đầy mặt, không phải là cái nào đó nội môn đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử trưởng bối không thành. Nếu là tới tìm thân, cũng có thể leo lên một cái nội môn hoặc là hạch tâm học huynh các sứ tỷ, có thể ngàn vạn không thể chậm trễ. Đại tôn giả nhìn xem thái độ của hắn cũng không tệ lắm, không thể không cảm thán cái này Thiên Khải Đế Quốc đại thế lực đệ tử tâm tính cùng tâm trí cũng không tệ. Cái này nếu là đặt ở Huyền Vũ Đế Quốc, những người kia không được vểnh lên cái mũi leo lên mặt, ỷ vào mình điểm này thân phận cao cao tại thượng. Nếu là Huyền Vũ Đế Quốc đệ tử, cũng có thể giống bọn hắn như vậy, lo gì đế quốc không hưng thịnh a. Xem ra hai đại đế quốc chi ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút đại nha. Khó trách Thiên Khải Đế Quốc kinh lịch phương viên bốn giảm thời điểm, cái này Thiên Lang Tông còn có thể tồn lưu lại, xem ra cái này Thiên Lang Tông bên trong kẻ thống trị đều không đơn giản a. Thế là cười gật đầu nói, "Tiểu Hữu, lão phu đích thật là tìm đến người, bất quá không phải tới tìm thân, có thể phiền phức thông chi các ngươi một chút tông chủ đến đây thấy một lần." Nghe đến lão giả lời nói, tên đệ tử kia liền càng thêm kinh ngạc, lại là tới tìm thân, mà là đến tìm kiếm tông chủ. Ai ra, nghe nói tông chủ hiện tại bất quá 30-40 tuổi, với lại trước kia còn lưu truyền qua tông chủ tựa như là từ cái nào đó đại thế gia bên trong đi ra đại đệ tử. Ti, chẳng lẽ vị lão giả này là tông chủ một vị nào đó trưởng bối? Tên đệ tử kia trong lòng suy đoán, không khỏi trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi lấy lại tinh thần, liền đón khuôn mặt tươi cười nói ra, "Lão tiên sinh ngài trước ở chỗ này chờ một hồi, tiểu nhân đi luôn bẩm báo." Đại tôn giả gật gật đầu. Tên đệ tử kia lập tức chào hỏi những người khác tiến lên đây hầu hạ đại tôn giả, "Các ngươi còn thất thần làm gì? Lão tiên sinh đường xá mệt nhọc, tranh thủ thời gian đằng chỗ ngồi để lão tiên sinh ngồi xuống uống cái trà, ta đi trước hướng tông chủ bẩm báo." Cái khác cứ thế thần nhân cũng nhao nhao phản ứng lại, lập tức định nọ hướng phía lão giả chạy tới, vịn hắn liền hướng phía một bàn ghế một bên chỗ nghỉ ngơi. Mà tên đệ tử kia lập tức hướng phía cửa đông nội bộ cấp tốc chạy như bay. Sau một lát, Thiên Lang Tông vị trí hạch tâm, một vị trưởng lão đội vã hướng phía tông môn đại điện đi tới, trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện một tia vội vàng. "Tông chủ, việc lớn không tốt." Thiên Lang Tông chủ Lâm Thiên Lang nhìn xem sốt ruột bận bịu hoàng ngoại môn trưởng lão, trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui. "Chuyện gì gấp gáp như vậy, ngay cả quy củ cũng đều không hiểu." Thiên Lang Tông là một quy củ 10 phần xâm nghiêm tông môn, đối với trong tông môn đệ tử quản lý cũng là 10 phần nghiêm ngặt. Nhìn xem vị này ngoại môn trưởng lão vô lý như thế xông tới, Lâm Thiên Lang tự nhiên là 10 phần không vui, nếu là vị trưởng lão này không cho hắn một cái giá thỏa mãn, xử phạt là tránh không khỏi. Nhưng mà, làm Thiên Lang Tông ngoại môn trưởng lão, lão giả có thể nào không biết quy củ tông môn. Hắn vội vã như thế bận bịu hoảng xuống tới, cũng là bởi vì đệ tử học tập theo hắn bẩm báo, nghe nói là tông chủ thân thích tới tìm hắn, trọng đại như thế sự tình, tự nhiên là 10 phần thân cấp. Hắn tin tưởng tông chủ biết chuyện này lời nói, chắc chắn sẽ không trách phạt hắn, hơn nữa còn chưa trùng điệp khen thưởng hắn. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, tông chủ của bọn hắn thân phận sao mà cao quý, đây chính là Thiên Khải Đế Quốc thân vương a, nếu không phải năm đó lao tổ tông đem thu làm quan môn đệ tử, hắn lại một lòng tìm kiếm đại đạo, hiện tại khả năng liền là Thiên Khải Đế Quốc quốc chủ. Nghĩ được như vậy, trên mặt lao giả lộ ra một chút vui mừng, đã tông chủ thân thích tới tìm thân, vậy tuyệt đối cũng là Thiên Khải Đế Quốc hoàng thân quốc thích, loại này người trọng yếu tới tìm, khả năng không phải trọng yếu sự tình. Chuyện quan trọng liền muốn theo trọng yếu đến xử lý, không có điểm quy củ cũng là rất hợp lý a. Ngoại môn trưởng lão trong lòng trấn an nói, "Tông chủ, ngoài sơn môn có một lão giả nói là tới tìm ngài." Ngoại môn trưởng lão mặt bên trên nở một nụ cười, nói ra. Lâm Thiên Lang nghe hắn, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. "Tới tìm hắn?
chẳng lẽ là Thiên Khải Đế quốc hoàng thất người bên kia? Có thể là mình trước kia không phải đã nói không còn trở về sao? Sau đó, Lâm Thiên Lang lại liền nghĩ tới những ngày qua truyền đến Thiên Khải Đế quốc tin tức, nghe nói đế quốc cảnh nội thế cục mười phần không thể lạc quan, các huynh đệ khác đều nhao nhao thả phản, chẳng lẽ nói Lâm Thiên Phôi tìm hắn hỗ trợ? Nghĩ được như vậy, Lâm Thiên Lang khẽ chau mày, hắn nguyên bản đã trải qua không muốn tham dự những này hoàng thất ở giữa đấu tranh, chỉ muốn yên lặng tìm kiếm bá đạo đích đỉnh phong. Thế nhưng là nhìn thấy huynh đệ tranh chấp bộ này cục diện, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Huống chi, Lâm Thiên Phôi mặc dù không phải anh em ruột của hắn, nhưng quan hệ của hai người cũng rất tốt, bây giờ La Táng Thiên không ở bên cạnh hắn, hắn có thể dựa vào khả năng cũng liền mình đi. Ai? Lâm Thiên Lang nhìn về phía ngoại môn trưởng lão, bất đắc dĩ nói, mời hắn vào a. La tông chủ. Trưởng lão nhận được mệnh lệnh, lập tức lại hướng phía bên ngoài chạy như bay, lần này dưới chân càng là tăng nhanh bộ pháp. Lại qua một hồi lâu, Huyền Vũ Đế quốc đại tôn giả thình lình đi tới Thiên Lang tông tông môn trong đại điện. Hắn trên đường đi quan sát đến tông môn hết thảy, là bực nào phồn hoa, mỗi một tên đệ tử trên mặt đều treo ý cười nhợt nhạt, tựa hồ đối với tông môn của mình đều rất là hài lòng. Cả người hắn nội tâm càng phát giác cái này cái tông môn tông chủ không đơn giản, tuyệt đối là một cái nhân nghĩa chi chủ, bất quá dạng người như hắn, vì sao lại đi trộm cấp sự tình đâu? Với lại cái này tông môn hân hân hướng binh bộ dáng, không giống như là thiếu thiếu tài nguyên a. Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng phát hiện một nhóm kia tài nguyên là Huyền Vũ Đế quốc? Nghĩ được như vậy, đại tôn giả trong lòng hơi kinh hãi, nếu thật là như hắn chôn mớn, cái này một nhóm tài nguyên khả năng liền thật không cách nào vãn hồi. Bất quá bây giờ đã đi tới nơi này, hắn cũng chỉ đành kiên trì tìm kiếm một phen. Dạo bước tiến lên tông môn trong đại điện, liền nhìn thấy Lâm Thiên Lang cái kia khí vũ hiên ngang, dáng người thẳng tắp ngồi tại chủ vị, cái kia đặc hữu thượng vị giả khí tức, đại tôn giả cũng chỉ tại tự mình hoàng đế trên thân kiến thức đến qua, không nghĩ tới vị này Thiên Lang tông chi chủ thế mà cũng có loại này vương bá chi khí. Thế là đại tôn giả buông xuống tôn nghiêm, có chút cúi đầu cung kính nói ra, lão phu gặp qua Thiên Lang tông chủ. Lâm Thiên Lang cẩn thận nhớ đánh giá hắn một phen về sau, lông mày hơi nhíu lên, bởi vì lao gia hỏa này căn bản cũng không phải là hắn Thiên Khải Đế quốc người. Bất quá hắn vẫn lễ phép tính nói ra, lão tiên sinh, xin đứng lên. Đại tôn giả lúc này mới ngậm lấy tiếu dung có chút đứng dậy. Chương 71, các hạ nói đến liền tới, nói hiểu lầm liền hiểu lầm, tựa hồ không quá hợp lý a. Đại tôn giả quan sát một chút Lâm Thiên Lang, gặp hắn khí vũ hiên ngang, trên trán cất giấu một tia đế vương chi khí, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Đồng dạng có được mị này tướng người không phải vương công quý tộc liền là đại phú đại quý chi mệnh, loại người này đồng dạng đều hoạt động ở quan trường hoặc là trên chiến trường, làm sao lại làm lên một phương thế lực bá chủ đâu. Đại tôn giả không chỉ là Huyền Vũ Đế quốc đại tôn giả, càng là một tên vĩ đại huyền thuật sư, có được xem thiên tượng, hiểu số mệnh con người thuật bản lĩnh. Lâm Thiên Lang nhìn xem cái kia giàn mua mà sáng ngời hữu thần ánh mắt nhìn mình cằm chằm, cả người nhất thời lại nhăn nhăn lông mày. Lão tiên sinh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên Lang nên tiếp đại tôn giả ánh mắt, dò hỏi. Nghe cái kia thương vận có lực thanh âm, lúc này mới thu hồi quan trắc ánh mắt, cũng chú ý tới hành vi của mình cử chỉ có chút quá thất lễ, thế là vội vàng bồi lễ nói, là lao phu vô lễ, bất quá nhìn thấy tông chủ mệnh cách, tựa hồ không nên dừng bước tại cái này Thiên Lang tông chủ chi vị a. Đại tôn giả thẳng thắn, bởi vì hắn có thể nhìn ra Lâm Thiên Lang mệnh cách ra sao hắn cao quý, thậm chí từ trong cơ thể nàng phát ra đế vương chi khí, Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế đế vương chi khí, còn muốn càng thêm nồng đậm. Loại người này tuyệt đối là đế vương mệnh cách. Hẳn là lần này Huyền Vũ Đế quốc chuẩn bị cử binh chinh phạt Thiên Khải Đế quốc muốn thất bại. Thiên Khải Đế quốc cảnh nội có hai cái người mang đế vương mệnh cách người trấn thủ, Huyền Vũ Đế quốc muốn thành công, sợ là khó càng thêm khó. Nghe lão giả lời nói, Lâm Thiên Lang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn sư phó cũng đã nói với hắn, hắn có đế vương mệnh cách. Bất quá bởi vì Lâm Thiên vô đến, hắn đế vương mệnh sắc bị tương khắc, tuyệt đối không có thể lại lưu tại Thiên Khải Đế quốc tham dự triều chính, nếu không hai cái đế vương mệnh cách người nhất định tương xung, sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương, thậm chí song song vẫn lạc hạ trạng. Hắn lúc này mới thối lui ra khỏi vương vị tranh đoạt. Lão tiên sinh, ngài đi vào ta chỗ này, có phải là vì chuyện này a? Lâm Thiên Lang không nguyện ý trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là thiên bề nói. Đại tôn giả cũng biết mình hôm nay nói có chút nhiều, thế là cũng lã chả cười nói, là lão phu nhiều lời, mong rằng tổng chủ thứ tội. Đại tôn giả trong lòng có chút hoảng sợ, hôm nay chỗ quan sát được hết thảy nhất định phải nhanh chóng truyền về đến đế quốc cảnh nội, để Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế biết, nếu không làm hết thảy đem sẽ trở thành người khác áo cưới. Hắn càng phát giác chuyện này khó giải quyết, một cái đế quốc có được hai cái đế vương mệnh cách, đây chính là vạn cổ cũng chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện, sẽ nên đón vô tận chiến loạn, gián tiếp tính dẫn đến quốc vận suy sụp, ước vạn thần dân trôi dạt khắp nơi. Bởi vì hai cái đế vương mệnh cách người không có khả năng sống chung hòa bình, tựa như một núi không dung nhị hổ đồng dạng, hai người tại tương lai không lâu, khả năng không phải ở ngoài sáng tranh, liền là ở trong tối đấu. Xem ra cái này Thiên Khải Đế quốc cuối cùng rồi sẽ đại loạn, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ giao thế, suy sụp cũng là chuyện sớm hay muộn. Đại tôn giả trong lòng có chút mừng thầm, có lẽ hai cái này đế vương mệnh cách người có thể lẫn nhau đấu tranh, đến lúc đó, bọn hắn Huyền Vũ Đế quốc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại tôn giả thu hồi trong lòng mừng thầm, ngược lại nhìn nói với Lâm Thiên Lang, lão phu nghe nói Thiên Lang tông tại Thiên Khải Đế quốc cảnh nội sao mà hưng thịnh, chuyên tới để bái ma một phen. Đại tôn giả cường đại Lâm Thiên Lang làm sao có thể cảm giác không ra? Cường đại như vậy một vị cường giả nói đến quan sát tông môn, cái này ai trên thân ai mà tin a? Hắn làm sao có thể nghe không hiểu vị lão giả này trong lời nói ý tứ? Lão tiên sinh, mặc kệ ngươi là cái nào một phương thế lực người, tốt nhất thu hồi các ngươi cái kia một bộ tâm tư, nếu không Thiên Lang tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Thiên Lang theo bản năng lạnh giọng nói ra. Người này khả năng liền là đến cái tiên lễ hậu bình,
mục đích cuối cùng của bọn họ có thể là Thiên Lang Tông, thậm chí toàn bộ Thiên Khải Đế Quốc. Bất quá, hắn hiện tại còn không cách nào suy đoán mục đích thực sự của đối phương, cho nên cũng không tốt đem lời nói quá nặng. Đại tôn giả gặp hắn đã không có muốn cùng mình chu toàn tâm tư, cũng không có tiếp tục ngụy cần thiết giả bộ nữa. Dứt khoát liền trực tiếp hỏi, "Tông chủ, cho nên ngươi đây là đang thừa nhận một nhóm kia đồ vật là các ngươi kiếp sao?" Đại tôn giả thời khắc này sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trên thân không có có khiếp đạm chút nào chi sắc, mặc dù hắn có thể cảm nhận được cái này Thiên Lang Tông bên trong còn có mấy cố cường hãn khí tức đang tại tập trung vào hắn, lại hoàn toàn không sợ. "Đồ vật, thứ gì?" Lâm Thiên Lang lại là một mặt mờ mịt. Bọn hắn Thiên Lang Tông có thể không có cái gì cướp bóc đam mê. Đại tôn giả nhìn xem hình dạng của hắn, giống như là tại giả vờ ngây ngốc, trong lòng không khỏi có chút tức giận. "Thiên Lang Tông chủ, còn muốn cùng lão phu ở chỗ này giả vờ ngây ngốc sao?" Trong phương viên vạn dặm, ngoại trừ Thiên Khải Đế Quốc, cũng chỉ có ngươi Thiên Lang Tông có thế lực cướp được một nhóm kia đồ vật, lão phu đã nói thẳng, cớ gì còn muốn tiếp tục giả bộ nữa đâu. Đại tôn giả xử lấy quả trượng, đứng thẳng lên khô gầy sống lưng, ánh mắt như lúc nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lang, giống như là muốn từ trong mắt của hắn bắt được dấu vết để lại, nhưng mà, nhìn xem Lâm Thiên Lang cái kia mê mang ánh mắt nghi hoặc, hắn lại có chút hoài nghi chính mình suy đoán. Chẳng lẽ cái này một nhóm đồ vật thật không phải là bọn hắn chốt kiếp? Không có khả năng à, ngoại trừ bọn hắn, còn có cái nào một thế lực có thể di động những người kia? Lâm Thiên Lang nhìn xem lão giả cái kia chất vấn ánh mắt, trong lòng cũng thập phần khó chịu. Hán Thiên Lang Tông làm việc quang minh lỗi lạc, uy củ càng xâm nghiêm đến có thể so với Thiên Khải Đế Quốc hoàng cung chế độ. Tôn chỉ liền là không cầm nhân dân quần chúng một chân một hào, cố gắng phát triển, môn hạ đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ra cậu thả sự tình. Với lại tông môn nơi đó cũng xưa nay không thiếu tài nguyên, mỗi tháng phát cho môn hạ đệ tử tài nguyên đều là những tông môn khác mấy lần, hoàn toàn có thể trèo chống bọn hắn tu luyện, ai còn sẽ bước lên lớn như vậy phong hiểm làm cướp bóc sự tình. Tại xâm nghiêm như thế quy củ phía dưới, hắn tuyệt không tin có người sẽ làm loại chuyện này. Huống hồ lão giả này mạnh như vậy ăn cướp bọn hắn, nói thế nào cũng phải là trong tông môn mấy đại trưởng lão a. Thế nhưng là trong tông môn ngoại trừ Vũ trưởng lão, còn ở bên ngoài, hắn dư trưởng lão nhao nhao đang bế quan, cho nên lão nhân này là đến vu oan người. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Lang trong nháy mắt liền nổi giận, lão nhân này khí tức là mạnh, thế nhưng là như thế vô duyên vô cớ vu oan người, thật khi hắn Thiên Lang Tông là ăn chay. "Lão tiên sinh, ta kính trọng ngươi là tiền bối cùng ngươi giảng đạo lý, có thể lời này của ngươi để cho ta rất là không cao hứng, ta Thiên Lang Tông làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi nếu là lại bêu xấu lời nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Lâm Thiên Lang lạnh lời nói lạnh lùng vừa dứt, trung quanh liền xuất hiện bốn đạo cường giả thân ảnh, theo thứ tự là Thiên Lang Tông bốn đại trưởng lão, từ thân bên trên tán phát khí tức bên trên nhìn, đã đều đạt đến tôn huyền cảnh. Bọn hắn thật chặt đứng ở lão giả bốn phía, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Trên người tán phát ra khí thế cũng hoàn toàn khóa chặt tại đại tôn giả trên thân. Chỉ cần hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tuyệt đối trốn không thoát thế nhân một trận công kích. Đại tôn giả nhìn một chút bốn người, già mua mặt mày hơi nhíu lại, sau đó chuyển hướng Lâm Thiên Lang, không sợ hãi chút nào hỏi, "Thiên Lang Tông chủ, ngươi có thể bảo chứng một nhóm kia đồ vật không phải là các ngươi tiếp sao?" Nhưng mà, lời của hắn vừa dứt, một tên tính khí nóng nảy trưởng lão lập tức đối Lâm Thiên Lang nói ra, "Tông chủ còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nha? Ta nhìn lão gia hỏa này liền là ở không đi gây sự, thật làm ta Thiên Lang Tông dễ khi dễ sao?" Nói xong, người trưởng lão kia khí tức trên thân trong nháy mắt dâng lên, huyền lực hóa thành một đạo đạo hỏa diễm, ở tại trên thân thiêu đốt lên. Một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam phù hiện trong tay hắn, ngưng tụ thành từng đạo lôi đỉnh hỏa diễm líu lo ở giữa, lôi đỉnh tại bốn phía lấp loé. Lâm Thiên Lang mắt thấy hắn liền muốn động thủ, thế là đội vàng xuất thủ cả nói, "Tam trưởng lão, lui ra." "Tông chủ." Tam trưởng lão sốt ruột nhìn về phía Lâm Thiên Lang, muốn nói gì? Nhưng mà, một bên một lão giả lập tức mở miệng nói với hắn, "Lão tam lui xuống trước đi." Là Thiên Lang Tông đại trưởng lão, niên kỷ nhìn qua cùng đại tôn giả không sai biệt lắm, bất quá hắn lại là mái tóc đen nhánh, cũng không có đại tôn giả như vậy giàn mua, bất quá trên thân lại là tản ra một cỗ trầm ổn mà lại khí tức cường đại. Tam trưởng lão đành phải thu tay lại bên trong hỏa diễm. "Lão tiên sinh, mặc dù không biết các ngươi mất đi thứ gì, nhưng là đồ vật chúng ta nói không có cầm liền không có cầm, nếu như các ngươi đối Thiên Lang Tông có cái gì bất mãn, tùy thời xin đợi, không tạm." Lâm Thiên Lang nhìn thoáng qua đại trưởng lão về sau, đối đại tôn giả nói ra. Đại tôn giả nhìn xem sắc mặt của hắn, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thần sắc cũng mười phần thản nhiên, trong lòng tất nhiên cũng có đáp án. Khả năng thật là hiểu lầm. "Ai, có thể là lão phu hiểu lầm, cái kia sẽ không phải dậy." Đại tôn giả bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, nguyên bản trầm ổn đứng tại cái kia đại tôn giả, lại là lạnh giọng nói ra, "Các hạ, ngươi nói đến liền tới nói hiểu lầm biến hiểu lầm, cái này tựa hồ không hợp lý a." Còn lại ba vị trưởng lão thấy thế cũng nhao nhao xuống tới. Chương 72, Bá đạo Thiên Lang Tông đại tôn giả nhìn xem sắc mặt khó coi bốn trưởng lão, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. "Mấy vị bằng hữu, lão phu chỉ qua đến xác nhận một ít chuyện thôi, các ngươi làm như vậy." Nhưng mà còn chưa chờ hắn lời nói đã nói xong, một bên đại trưởng lão liền mặt lạnh nói ra, "Ha ha, tới xác nhận. Ta thế nào cảm giác ngươi càng là giống tới Hưng sư vấn tội đây này. Hắn tại Thiên Lang Tông làm nhiều năm như vậy đại trưởng lão, có thể còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, nếu là mỗi người đến Thiên Lang Tông người cũng giống như hắn như vậy hành vi, cái kia Thiên Lang Tông còn lăn lộn không lăn lộn. Thật khi bọn hắn là bùn nặng, thử." Mấy vị trưởng lão đồng dạng một mặt kinh thường nhìn về phía đại tôn giả, trên mặt của mỗi người đều nổi lên một chút tức giận. Nếu là hôm nay thả người này trở về, việc này truyền đi, tất sẽ thành Thiên Lang Tông sỉ nhục. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, tại Thiên Khải Đế Quốc sở soạn lần mò mấy chục năm. Tại cái này Thiên Khải Đế Quốc cảnh nội, còn không có có người nào đại thế lực dám như thế đối đãi Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông ngay cả Thiên Khải Đế Quốc Hoàng Thất đều không sợ, thậm chí một số thời khắc, Thiên Khải Đế Quốc Hoàng Thất vẫn phải nhìn Thiên Lang Tông sắc mặt làm việc. Hắn cũng không biết là người phương nào cho lão gia hỏa này can đảm, dám một mình đơn xông Thiên Lang Tông hỏi tội còn làm ra nhiều như vậy giả dối không có thật sự tình, sau đó một câu hiểu lầm liền muốn sớm xong việc. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tại Thiên Lang Tông bên trong, như thế cả gan làm loạn nói xấu, còn muốn thần thái tự nhiên đi ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này, Đại Tôn giả nhìn lấy bọn hắn sắc mặt khó coi bộ dáng, không khỏi nhìn về phía một bên Lâm Thiên Lang, "Tông chủ, ngươi cũng cho là như vậy sao?" Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thiên Lang Tông bá đạo như vậy, nguyên vốn cho là mình thực lực có thể chấn nhiếp một cái bọn hắn, có nhiều thứ thật sự là bọn hắn chỗ cầm đi, có lẽ có thể tại trong lúc nói chuyện với nhau yêu cầu. Lâm Thiên Lang nháy mắt, giống như là đang suy tư sự tình đồng dạng, sau đó, hắn hướng phía mấy vị trưởng lão ra hiệu dưới. "Mấy vị trưởng lão, trước tiên đem khí tức nhận lấy đi." Mấy vị trưởng lão nghe được hắn hiệu lệnh, lúc này mới nhìn nhau, thu hồi khí tức. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ thấu triệt lấy băng lãnh. Đại Tôn giả thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vừa định hướng Lâm Thiên Lang nói lời cảm tạ thời điểm, lại nghe hắn nói, "Bất quá vị lão tiên sinh này, nay sự tình ngươi nhất định phải cùng chúng ta Thiên Lang Tông một cái công đạo." Lâm Thiên Lang tự nhiên biết vị lão tiên sinh này là một vị cường giả, thậm chí thực lực của hắn khả năng so đại trưởng lão còn cường hãn hơn bên trên rất nhiều. Bất quá chuyện ngày hôm nay, xác thực quá không nể mặt Thiên Lang Tông, nếu là không có một hợp lý lời nhắn nhủ lời nói, sau này Thiên Lang Tông có thể trở thành Thiên Khải Đế Quốc đại thế lực trò cười. Đại Tôn giả nghe hắn, trong lòng cũng cẩn thận tính toán, hôm nay mình quả thật có chút lố mắng rồi, sơ suất đối với chuyện này tạo thành hậu quả. Cùng nói là sơ sẩy, không bằng nói nóng lòng. Hắn cũng biết loại này đại tông môn yêu thích nhất liền là mặt mũi, mình là hẳn là cho bọn hắn một bậc thang, một bộ mặt. Hôm nay là lão phu không đúng, bất quá nghe nói Thiên Lang Tông thực lực tại Thiên Khải Đế Quốc cũng là thuộc về trông mong tông môn, không biết lão phu có thể có cơ hội lãnh giáo một chút các vị. Đại Tôn giả gật gật đầu, hắn cũng coi là nhân vật có mặt mũi, tuyệt đối không khả năng cúi đầu, thế là trong lòng tính toán nói. Nghe được lời của hắn, một bên bốn vị trưởng lão lửa giận lại trong nháy mắt đốt tới. Bạo tính tình tam trưởng lão trong nháy mắt liền không thèm chịu nể mặt mũi, trong tay lôi đỉnh hỏa diễm lần nữa chậm rãi hiện hiện, trong miệng càng là khinh thường nói, "Vị này đạo hữu, vậy liền để lão phu đến lãnh giáo một chút à?" Nói xong, tam trưởng lão liền không để ý ở đây tất cả mọi người khuyên can, một ngựa đi đầu, trong tay ngưng tụ một thanh lôi đỉnh trường kiếm, hóa thành một đạo tiệm điện đường con phi tốc hướng phía Đại Tôn giả đánh tới, tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản là khó mà bắt. Chỉ gặp không khí chung quanh hắn bị vô số lôi đỉnh hỏa diễm phủ lên, lôi đỉnh trong không khí ma sát ra phá phong tiếng vang mình. Bù bù. Ba vị trưởng lão cùng Lâm Thiên Lang thấy thế, đuổi đội vàng lui lại đi ra, đem không gian đằng cho hai người. Cảm thụ tam trưởng lão cường đại mà cuồng bạo khí tức đánh tới, Đại Tôn giả khoe miệng có chút kéo cười, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem trong tay hoàng kim quyền trượng hướng xuống đất đánh ba lần. Sau đó, dưới chân hắn liền xuất hiện vô số quỷ dị phù văn, kim quang hội tụ thành từng đạo kim vòng, bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, trong nháy mắt tạo thành một lớp bình phong. Tam trưởng lão công kích cũng chi tiết đã đến, một thanh lôi đỉnh lợi kiếm trong nháy mắt đâm về cái kia một đạo kim vòng, cường hãn lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt bao trùm Đại Tôn giả. Làm tiếng vang ầm ầm truyền khắp cả ngôi đại điện, giống như một tòa cự đại kim trung bị hung hãn va chạm, phát ra vụ vụ âm thanh. Thối lui Lâm Thiên Lang mấy người nhao nhao dùng huyền lực hình thành từng đạo sáng chói hộ trướng, để phòng ngừa bị hai người công kích liên lụy đến. Không chỉ có như thế, bốn người càng là hợp lực đem đại điện nội bộ bao phủ một vòng, bởi vì hai tên cường giả đỉnh cao chiến đấu đủ để hủy diệt một phương, bọn hắn sợ hai người công kích đem đại điện hủy, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Mà tại đại điện chính giữa, sau khi đụng công kích lôi đỉnh nổ vang, kim quang táo bạo, từng đạo hào quang chói sáng cùng lôi đỉnh lấp lóe đến bốn phía. Dư ba càng là ba chạm thân ở cạnh ngoài bốn người, nhưng mà thân ở kim vòng bên trong hắn lại lông tóc không thường, vẫn như cũ thần thái tự nhiên. Không tệ không tệ, tôn huyền cảnh thất trọng, vẫn là lĩnh ngộ lôi đỉnh cùng hỏa diễm chân ý cường giả. Đại Tôn giả đối tam trưởng lão quăng tới ánh mắt tán dương, nhưng mà tam trưởng lão đối với hắn khen ngợi đều là chẳng thèm ngó tới, trực tiếp tức giận quát lạnh nói, vị này đạo hữu, lão phu làm nóng người kết thúc, tiếp xuống cẩn thận. Lôi hỏa chân ý trên trời rơi xuống hỏa lôi tam trưởng lão lĩnh vực trong nháy mắt ra chỉ với bản thân trên thân, cả người hắn giống như một đạo lôi chỉ, bốn phía hiện đầy kinh khủng lôi đỉnh. Mà song trưởng của hắn ở giữa cũng hiện ra hai cỗ hỏa diễm, hợp hai đạo hỏa diễm ngay tại trong bàn tay hắn nhanh chóng dung hợp, vô số lôi đỉnh lốt bút hướng trong bàn tay hắn hội tụ, rất nhanh một đạo kinh khủng lôi cầu liền ngưng tụ xong tất, lôi cầu ngoại bộ càng là bao vây lấy một cỗ kinh khủng hỏa diễm, phản phất muốn đem hết thể đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Hoàn thành tụ lực về sau, tam trưởng lão không do dự nữa, lập tức đánh ra đạo này công kích. Bạo, mang theo lôi đỉnh hỏa cầu trong nháy mắt bị đánh ra ngoài, chỗ lướt qua chỗ đều là sinh ra vô tận ân linh khí lưu. Đại Tôn giả nhìn xem đạo này cường hãn công kích không dám kinh thường. Giàn mua con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại, trong đôi mắt hiện lên một vẻ kim quang. Tới tốt lắm. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ lên, trong tay hoàng kim quyền trượng, hai mắt khép hở, trên người kim quang lập tức hiện lên, hoàng kim quyền trượng phía trên lít nha lít nhít phù văn đồng dạng bị kích hoạt. Từng vòng kim quang lóe ra, toàn thân hắn huyền lực đều là hội tụ ở hoàng kim quyền trượng phía trên, đồng dạng tại hoàng kim quyền trượng phía trên tạo thành một đạo kinh khủng kim sắc quang cầu đi bao hàm lấy thần thánh quang huy kinh khủng kim sắc quang cầu đồng dạng hướng lên hỏa diễm quang cầu đánh tới.